Chương 869, chúng ta cùng sinh đứa bé. 2, chương 869, chúng ta cùng sinh đứa bé. 2, Triệu Khê trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vẫn là nàng chủ động nhắc tới yêu cầu. Lâm Giang Nghiên gật đầu. Không phải Triệu Khê có chút mơ hồ, cũng có chút ngoài ý muốn, dường như nghĩ đến cái gì, nàng ánh mắt có chút hiếm lạ đánh giá Lâm Giang Nghiên, dường như ngạc nhiên không thôi, ngươi đem nàng làm xong, có ý tứ gì? Nàng tiếp nhận mở miệng. Lâm Giang Nghiên thở dài, hẳn không có. Kia nàng làm sao lại chủ động yêu cầu đi cho mở miệng đưa chuẩn bị chiếu thư? Triệu Khê có chút không rõ ràng cho lắm, Khương Chỉ Diên cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa, hai người bọn họ chẳng lẽ không phải là kình địch sao? Hai người hẳn là thỏa thỏa tình địch a. Một cái là cái này cậu nam nhân trên danh nghĩa vị hôn thê, một cái là trên danh nghĩa thị nữ, trên thực tế là cùng cái này cậu nam nhân quan hệ thân mật nhất nữ nhân. Coi như không thế như nước với lửa, cũng không nên sẽ chủ động đi hỗ trợ đưa chuẩn bị chiếu thư. Không thích hợp. Cái này rất không thích hợp. Triệu Khê tinh tế một suy nghĩ, rất nhanh dần dần ý thức được cái gì, nàng đỗng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, ánh mắt sáng rực, ngươi cùng mở miệng. Đã ngủ qua đúng không? Ngươi không phải đã biết sao? Lâm Giang Nghiên không hiểu đâu, nàng tại sao lại hỏi cái này? Chẳng lẽ là muốn lôi chuyện cũ? Ta hiểu được. Triệu Khê như có điều suy nghĩ, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt tinh quang, ta biết nàng vì cái gì chủ động muốn đi đưa chuẩn bị chiếu thư. Ngươi biết? Lâm Giang Nghiên kinh ngạc nhìn nàng, vì cái gì? Triệu Khê nhìn xem hắn cũng không nói chuyện, chẳng biết tại sao, trên mặt lại hiện lên một vệt tức giận thần sắc, có chút thú hoán, còn có chút dầu gì không vui. Không phải, ngươi cái này lại thế nào? Lâm Giang Nghiên càng lộn xộn. Nàng đi tìm mờ mịt, ngoại trừ đưa chuẩn bị chiếu thư bên ngoài, hơn phân nửa là muốn đi nghiệm chứng một việc. Chuyện gì? Ngươi cứ nói đi. Triệu Khê trừng mắt liếc hắn một cái, còn có thể có chuyện gì? Lâm Giang Nghiên vẫn như cũ rất ngộng, nữ nhân này cùng hắn đánh cái gì bí hiểm? Nghiệm chứng một việc, có thể là chuyện gì? Hừ. Triệu Khê trùng điệp hừ một tiếng, đột nhiên nhìn cái này cậu nam nhân rất không vừa mắt, một chút đều không muốn phản ứng hắn. Lâm Giang Nghiên thở dài, dụ dỗ nói, ngươi nếu không có chuyện nói thẳng à, đừng thừa nước đục thả câu. Ta vui lòng. Triệu Khê tâm tình không phải rất tốt, bất quá, nàng vẫn là buồn buồn tức giận nói, ta hỏi ngươi, các ngươi Lâm Vương phủ cùng triều đình lần này kế hoạch nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ điều kiện là cái gì? Điều kiện? Lâm Giang Nghiên mặt lộ vẻ nghi ngờ, đang muốn hỏi Triệu Khê hỏi cái này làm cái gì, nhưng trong đầu đống nhiên dường như linh quang lóe lên, tựa như minh bạch thứ gì. Triệu Khê liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, dưới mắt thiên tử băng hạ, tới mở mịt đăng cơ thời điểm, các ngươi Lâm Vương phủ kế hoạch cũng sắp thành công rồi, lúc này Khương Chỉ Diên chủ động đi đưa chuẩn bị chiếu thư, còn có thể đi nghiệm chứng cái gì? Không phải liền là muốn nhìn một chút mở mịt có hay không nghi ngờ con của ngươi? Cái này sợ mới là nàng chuyến này chân chính mục đích. Bị Triệu Khê như thế vừa phân tích, Lâm Giang Nghiên giật mình. Là như thế này à? Chỉ Diên đi dò xét mở miệng có hay không mang thai, là vì Lâm Vương phủ, vẫn là có khác tâm tư. Lâm Giang Nghiên trong lòng có loại nói không ra cảm giác kỳ quái, đang nghĩ ngợi lúc, lại nghe được bên cạnh truyền đến cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ hẳn là rất đắc ý sao? Lâm Giang Nghiên cúi đầu, đối mặt bên trên Triệu Khê kia sâu kín ánh mắt, đại ninh tương lai nữ đế đều bị ngươi ngủ, còn muốn vì ngươi sinh con dưỡng cái. Xách, có nhiều cảm giác thành tựu có phải hay không? Nàng còn muốn sinh hạ con của ngươi đâu, cái này truyền đi, ai không được hâm mộ ngươi Lâm Vương thế tử nha. Lâm Giang Nghiên túi đầu xích lại gần Triệu Khê trước người, nhìn nàng bộ này chua chua đều nhanh không che giấu được gương mặt xinh đẹp, ghen. Không có. Còn nói không có đâu, ngươi còn kém đem ghen hai chữ viết trên mặt. Lâm Giang Nghiên cười tủm tỉm nói, ngươi cũng không cần hâm mộ, ngươi mong muốn hải tử lời nói, chúng ta cũng sinh một cái. Triệu Khê đỏ mặt, ngươi nghĩ thì hay lắm, ai nói muốn cho ngươi sinh con. Ngươi chẳng lẽ không sinh sao? Không sinh. Cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lâm Giang Nghiên đem kia sờ nóng hổi tay theo Triệu Khê ngực xuất ra, nương theo lấy một hồi rất nhỏ run rẩy, thuận thế ôm lấy Triệu Khê, đứng dậy nhanh chân hướng phía gian phòng bên trong giường phương hướng đi đến. "Ngươi, ngươi làm gì?" Triệu Khê ý thức được cái gì, dãy rủa thân thể mềm mại dãy rủa. "Ngươi thả ta xuống." "Đương nhiên là sinh con nha." "Ta không sinh, ngươi thả ta xuống, thả ta ra. Ta lát nữa hô người." "Ngươi hô a, coi như la rách cổ họng đều không người đến cứu ngươi." "Ngươi, hỗn đản." Lâm Giang Nghiên ôm Triệu Khê xe nhẹ đường quen đi vào quen thuộc chiến trường, đưa nàng đặt lên giường. Triệu Khê còn muốn dãy rủa đứng dậy, bị Lâm Giang Nghiên lại đè ép trở về. Mở nhạt đèn đuốc chiếu chiếu hạ, trên giường, Lâm Giang Nghiên ngồi quỳ chân lấy, trong lòng bàn tay vuốt ve một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, da thịt trắng non căng cứng, không có một tia tì vết, như là một khối tinh xảo phỉ ngọc. Chân ngọc nhỏ nhắn xinh xắn, Lâm Giang Nghiên một cái tay liền có thể nhẹ nhõm bao trùm, lòng bàn chân phấn hồng, bởi vì khẩn trương mà có chút cong lên, lưng đùi bên trên da thịt trắng nõn mà mỏng như cánh ve, thậm chí ngay cả phía trên máu lạc đều có thể nhìn rõ ràng, 10 cái ngón chân tinh xảo mượt mà, có chút căng cứng. Theo kia bóng ánh sáng long lanh mắt cá chân đi lên, chính là kia một đôi so Lâm Giang Niên mệnh còn dài hơn cặp đùi đẹp, không có chút nào quần áo che lấp, tại đèn đuốc làm nổi bật hạng, bắp chân da thịt căng cứng, cân xứng mà phát họa ra một đạo thon dài đường cong. Hướng xuống đùi càng là cân xứng mà rất có nhu cảm. Về phần tại sao là hướng xuống đâu, tự nhiên là bởi vì Lâm Giang Niên thị giác là theo trên hướng xuống, bởi vậy trước nhìn thấy chính là bắp chân, sau đó là đùi, lại theo đường quen thuộc tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Không, không cho phép nhìn. Triệu Khê thẹn thùng, run rẩy kháng cự thanh âm vang lên. Đèn đuốc chiếu chiếu hạ, nàng đôi hộp đỏ, hô hấp run rẩy, tràn đầy không mặt mũi gặp người xấu hổ bộ dáng. Thế là nàng lừa mình dối người nhắm mắt lại, một cái tay che tại ngực, một cái tay ý đồ ngăn trở chính mình nóng hổi mặt. Lâm Giang Niên tại mỹ mỹ thưởng thức một phen sau, lúc này mới bắt đầu tiến vào chính đề. Tắt, tắt đèn Triệu Khê run rẩy thanh âm vang lên. Lâm Giang Niên cũng nghe. Tắt đèn cái gì đều không nhìn thấy, không hưởng công này đổi chân. Người Triệu Khê phát giác được Lâm Giang Niên ý đồ xấu, trong lòng càng xấu hổ. Sinh con liền nên bật đèn sinh. Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng. Ai muốn cùng ngươi sinh con? Triệu Khê sắc mặt càng đỏ, nàng dồn dập hô hấp, thân thể hơi rung nhẹ, trong lòng bàn tay không che giấu được lắc lư. Lắc Lâm Giang Niên mắt. Đương nhiên là ngươi a. Ta không sinh. Ngươi, ân. Ngươi muốn sinh, tìm ngươi trưởng công chúa đi. Triệu Khê ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng thân thể dần dần biến rất thành thật. Nàng vừa thẹn lại giận, tức giận dùng sức bóp Lâm Giang Niên một chút, thấy cái này cậu nam nhân còn nhìn nàng chằm chằm, lúc này mở ra răng ngà mạnh mẽ cắn hắn một ngụm. Cắn chết ngươi. Thế, ngươi như thế dùng sức. Mở nhạt đèn đuốc chập chờn hạ, truyền đến Lâm Giang Niên bị đau mà ngạc nhiên thanh âm. Nữ nhân này, đều cắn rất căng a. Chương 870, chỉ riêng cùng trưởng công chúa, 1, chương 870, chỉ riêng cùng trưởng công chúa, 1, Trung Châu Bắc cảnh, tuyết lớn dừng lại, giữa thiên địa tuyết động chưa hoàn toàn tan rã, nhưng khói lửa khí tức lại bao phủ vùng thế giới này. Sắc trời ô áp áp, âm trầm giống như là muốn trận tiếp theo mưa to. Có thể mưa to từ đầu đến cuối không đến, cũng chờ không đến trời trong. Trời đông ra rét, mùa đông khắc nghiệt, thấu xương lanh ý tứ ngược, khiến cho phương thiên địa này nhiều hơn mấy phần tĩnh mịch. Tự phương Bắc Hứa Vương phản quân khởi binh như phản đến nay, đã có non nửa năm. Nửa năm qua này, chiến tranh khói lửa bao phủ phiến thiên địa này. Ngay từ đầu Hứa Vương phản quân thế như trẻ tre, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc nắm trong tay Hứa Châu, lập tức đại quân áp cảnh xuôi nam, một đường đại phá triều đình quân, hát vang tiến mạnh. Nhưng triều đình bên này dù sao cũng không phải ăn chay, tại ý thức tới Hứa Vương muốn phản loạn, triều đình bên này cũng âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng bởi vì Hứa Vương phản quân khí thế hung hùng, đánh triều đình một cái trở tay không kịp. Đợi đến triều đình quân kịp phản ứng, lập tức tổ chức đại quân chống cự Hứa Vương phản quân, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, điều động các châu binh mã đến đây cần vương bình định. Nhưng mà các châu phái tới đại quân, tại mấy tháng trước lọt vào Hứa Vương phản quân trầm trọng đả kích, phát triển mạnh mẽ, nghiêm trọng đả kích triều đình bên này quân tâm. Bất quá, những địa phương này viện quân nhiều ít vẫn là ngăn cản Hứa Vương phản quân xuôi nam bộ pháp, là triều đình quân tranh thủ một chút thời gian quý giá. Triều đình quân sau đó cấp tốc điều chỉnh chiến lược, dựa vào kiên cố tường thành, dễ thủ khó công cửa ải, cuối cùng miễn cưỡng ngăn trở Hứa Vương phản quân xuôi nam. Kết quả là, dài đến mấy tháng gian khổ đánh giằng co bắt đầu. Hứa Vương phản quân chia ra mấy đường, ý đồ xuôi nam nhúng chàm Trung Châu, trực đảo Kinh Sư. Trung Châu các nơi triều đình quân cùng Hứa Vương phản quân không ngừng giao thủ, chiến hỏa tùy theo không ngừng lan tràn. Mà cái này Trung Châu cực bắc An Bình thành, thì là Hứa Vương phản quân xuôi nam mấu chốt nhất thành trì. Hứa Vương phản quân mong muốn nhập chủ Trung Châu, nhân thể tất yếu qua An Bình thành cửa này. An Bình thành vị trí địa lý đặc thù, càng là xuôi nam mấu chốt thông đạo. Nếu không thể cầm xuống tòa thành này, Hứa Vương phản quân dù là vào Trung Châu, cũng vô cùng có khả năng bị chặn đứt hậu viện cung cấp. Đến lúc đó triều đình trong quân bên ngoài giáp công, sẽ để cho Hứa Vương phản quân lâm vào cực kỳ bất lợi tình trạng. Thế là, Hứa Vương phản quân mấy tháng nay, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn bắt lại An Bình thành. Chiến trường không thể nghi ngờ là tàn khốc, mấy tháng này thời gian bên trong, triều đình quân dựa vào An Bình thành kiên cố tường thành chặn Hứa Vương phản quân một lần lại một lần thế công. Nhưng mà, triều đình quân bên này cũng trả giá nặng nề. Thương vong thảm trọng, tinh nhuệ tổn thất hơn phân nửa. Nhất là theo bắt đầu mùa đông sau, triều đình bên kia dần dần không phát ra được quân lương, ngay cả bắt đầu mùa đông áo đông cũng nghiêm trọng thiếu, hậu cần thiếu nghiêm trọng. Cái này cũng dẫn đến triều đình quân bên này rất nhiều tướng sĩ căn bản không phải đổ vào trên chiến trường, mà là bị cái này băng tiên tuyết địa khí hậu đánh. Tuy nói theo trưởng công chúa xuất hiện ở tiền tuyến, ngắn ngủi khích lệ không ít tướng sĩ quan tâm, có thể cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Theo bắt đầu mùa đông thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết rơi số lần càng ngày càng nhiều, cái này trời đông giá rét thời tiết, rất nhiều tướng sĩ thậm chí liền binh khí đều cầm không được, chớ nói chi là chống cự phản quân. Trên đầu thành, rất nhiều tướng sĩ đông run lẩy bẩy, không ngừng ma sát bàn tay sưởi ấm, binh lính tuần tra cảnh giác kiểm tra mỗi một chỗ địa phương, để phòng phản quân thám tử chui vào tiền đến. Trong thành càng là hoàn toàn tĩnh mịch, liên tục mấy tháng chiến hỏa, đã xem tòa này ngày xưa thành lớn phá hủy không còn hình dáng, khói lửa tràn ngập, dưới tường thành bách tính phần lớn đã sớm bị chuyển di. Tuyết lớn bao trùm hạ, trong thành hoàn toàn tĩnh mịch. Trong thành phủ thái thú đã bị trưng dụng trở thành tiền tuyến sở chỉ huy, trong phủ đệ bên ngoài khắp nơi là người mặc thật dày khôi giáp binh sĩ, bốn phía yên tĩnh, cho dù là ban ngày đều an tĩnh, cơ hồ không có một chút xíu thanh âm. Dường như giữa thiên địa chính là như thế yên tĩnh. Thẳng đến, một cái tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài một đường phi nước đại đi vào phủ thái thú bên ngoài. Trưởng công chúa điện hạ, trưởng công chúa điện hạ. Một gã bên hông bội đao, võ trang đầy đủ thân vệ cao giọng la lên. Triều đình bên kia đến thánh chỉ. Nghe được thanh âm động tĩnh, phủ thái thú bên trong đại sảnh, không ít tiền tuyến tướng lĩnh bị kinh động, nhao nhao đi ra xem xét. Triều đình đến thánh chỉ. Chuyện gì xảy ra? Ở đây những tướng lĩnh này, phần lớn đều là triều đình tinh nhuệ, cũng là bây giờ triều đình trong quân người nổi bật. Dưới mắt tiền tuyến tình hình chiến đấu cháy bỏng, triều đình bên kia quân lương chậm chạp không phát ra được, tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Dưới mắt thiếu nhất chính là quân lương cùng qua mùa đông vật tư, triều đình lúc này bỗng nhiên đến thánh chỉ, không nghi ngờ gì không phải một tin tức tốt. Nếu thật là tin tức tốt, trực tiếp đem quân tư đưa tới mới đúng. Tại chư vị tướng lĩnh nghị luận ở mỹ lúc, một đạo thanh lãnh thân ảnh tự đại trong sảnh đi ra. Một giây sau, bốn phía yên tĩnh, những tướng lãnh này ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trong đại sảnh cái kia đạo thanh lãnh vô song bóng hình xinh đẹp. Trưởng công chúa điện hạ. Trong tầm mắt là một trương tuyệt mỹ nhưng lại tràn ngập lãnh ý khuôn mặt, cực lạnh, tựa như so cái này mùa đông khắc nghiệt càng phải lạnh để cho người ta phát lạnh. Cô lạnh mà bình tĩnh con ngươi, khiến lòng người không khỏi dâng lên một cỗ bất an sợ hãi. Cho đến ngày nay, đều không ai dám nhìn thẳng vị này trưởng công chúa ánh mắt. Tựa như một giây sau, kia hàn ý lạnh lẽo liền có thể hóa thành thực chất lưỡi dao đem người đâm thành con nhím. Tuy chỉ mặc một bộ bình thường áo trắng trang phục, vừa vặn bên trên kia cỗ túc sắt lạnh ý, không kém chút nào trên chiến trường thần kinh bách chiến tướng quân. Lúc trước vị này trưởng công chúa xuất hiện ở tiền tuyến lúc, trong quân cũng không ít tướng sĩ đối vị này trưởng công chúa sinh ra qua chất vấn. Trưởng công chúa võ công sát thực cao, có thể nàng không có lãnh binh đánh trận, chiến trường có thể cùng những cái kia giang hồ cao thủ khác biệt. Chiến trường chân chính, xa so với trong tưởng tượng càng phải tàn khốc. Cái này tuyệt không phải giang hồ cao thủ luận bàn cho xiếc, cũng xa không phải giang hồ thế lực có khả năng đánh đồng. Cho dù là lợi hại hơn nữa cao thủ, cũng khó có thể tả hữu chiến tranh thắng bại. Cá nhân thực lực, trong chiến trường lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vị này trưởng công chúa, lại rất mau đánh phá tất cả mọi người chất vấn. Tại đi vào tiền tuyến sau không bao lâu một trận cùng Hứa Vương phản quân tao ngộ chiến bên trong, vị này trưởng công chúa xung phong đi đầu, dẫn 500 tướng sĩ đại phá 2000 Hứa Vương phản quân. Nghe nói, vị này trưởng công chúa điện hạ ngày đó cầm trong tay một thanh ngân bạch trường kiếm, giết vào trong đám người, lấy một địch trăm, giết Hứa Vương phản quân sợ vỡ mật, hoảng sợ chạy trốn. Hứa Vương trong bạn quân kia danh xưng có thể chống cự thần binh lợi khí giáp trụ, tại trưởng công chúa dưới kiếm như là chém dưa thái rau giống như tách rời. Càng là nghe đồn, trưởng công chúa một kiếm phá trăm giáp, kiếm khí tung hành, cách xa nhau trăm mét lấy đầu người, như trên trời tiên tử hạ phàm. Trận chiến kia, cũng rốt cục nhường tiền tuyến tướng sĩ biết được vị này trưởng công chúa điện hạ chỗ kinh khủng. Cũng là trận chiến kia, nhường trong quân những tướng lãnh này ý thức được. Trước mắt vị này trưởng công chúa, đã có tông sư chi uy. Lấy một địch trăm, kia không thể nghi ngờ là chỉ có tông sư chi cảnh mới có thể làm tới. Tông sư cao thủ A. Năm nay gần 20 tuổi tông sư cao thủ A. Nhất phẩm tông sư cao thủ, là đương kim trên đời này, duy nhất có thể thay đổi chiến tranh thế cục tồn tại. Đã vượt ra khỏi bình thường giang hồ cao thủ thực lực phạm chủ. Ngay cả Hứa Vương trong bạn quân, nghe nói cũng chỉ có như vậy một vị tông sư cao thủ, một mực che chở tại Hứa Vương ra bên người, chưa hề rời khỏi người. Mà càng làm cho những tướng lãnh này khiếp sợ là, trưởng công chúa điện hạ kinh khủng năng lực học tập. Chương 870, chỉ riêng cùng trưởng công chúa, 2, chương 870, chỉ riêng cùng trưởng công chúa, 2, tại quân sự lãnh binh đánh trận phương diện này, trưởng công chúa hoàn toàn chính xác cũng không am hiểu. Ngay từ đầu nàng xuất hiện trong quân đội lúc cũng không có chỉ huy bất kỳ binh mã. Ngược lại là tùy ý trong quân các phương tướng lĩnh xuất quân chống cự Hứa Vương phản quân, trưởng công chúa thì là ở một bên học tập. Nhưng rất nhanh, những tướng lãnh này liền phát hiện, trưởng công chúa kinh khủng năng lực học tập, cùng dần dần triển lộ ra kinh khủng quân sự thiên phú. Trưởng công chúa chẳng những có thể nhanh chóng học tập bọn hắn tư duy quân sự, càng là có thể học để mà dùng, dung nhập ý nghĩ của mình dự định, hình thành mới đặc biệt lý giải. Rất nhanh, tại trưởng công chúa xuất lĩnh phía dưới, triều đình quân mấy lần lấy ít thắng nhiều, đại bại Hứa Vương phản quân. Nhất là tại An Bình thành thủ thành trong chiến dịch, càng là nhiều lần đánh lui Hứa Vương phản quân tập kích bất ngờ. Khủng bố như thế quân sự thiên phú, nhường trong quân các tướng lĩnh tâm phục khẩu phục. Bọn hắn không thể không thừa nhận, bây giờ trưởng công chúa đích thật là duy nhất có thể dẫn đầu bọn hắn bình định Hứa Vương phản quân người. Trong quân những tướng lãnh này cũng bắt đầu ủng hộ lên trưởng công chúa điện hạ. Dưới mắt, bên ngoài phủ Hàn Phong sắc bén, gió rét thấu xương quét tại trên mặt mỗi người. Một gã tướng lĩnh bước nhanh đi vào trưởng công chúa điện hạ trước mặt, cung kính nói: "Điện hạ, kinh thành bên kia đến thánh chỉ." Trước phủ, Lý Phiếu Miểu thanh lãnh thần sắc không thay đổi, ánh mắt như vạn năm không thay đổi hàn băng, thản nhiên nói: "Kinh thành chuyện gì phát sinh?" Tên này tướng lĩnh lắc đầu, tình báo truyền đến, nói trong kinh bên kia tất cả như thường, ngược lại không tin tưởng gần nhất xảy ra chuyện gì. Nhưng kinh thành bỗng nhiên đến thánh chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Có thể là trong triều những cái tia lão, đáng quan chức bạch tội điện hạ, muốn bức điện hạ hồi kinh, điện hạ phải cẩn thận mới tốt. Ai cũng tin tưởng, trưởng công chúa điện hạ xuất hiện trong quân đội, nhường trên triều đình những quan viên kia nhóm như ngồi bàn trông, bọn hắn so với ai khác đều càng muốn đem hơn trưởng công chúa triệu hồi kinh thành đi. Lý Phiếu Miểu thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phủ, cách đó không xa dường như có động tĩnh tiếng vang, nhân mã của triều đình dường như đã vào thành. Điện hạ, muốn hay không chúng ta dứt khoát lúc này? Một cái thanh âm thanh thúy theo Lý Phiếu Miểu sau lưng vang lên, mang theo vài phần thâm trầm. Tiếng nói Cẩm Tú xuất hiện trong quân đội. Cẩm Tú mặc trên người một mạc ăn mặc, hất lên thật dày áo đông, đem chính mình bao thành một cái bánh trưng. Bên này thời tiết xa so với kinh thành muốn lạnh. Cẩm Tú không biết bất kỳ võ công, thể chất tự nhiên so ra kém những người khác, nàng bao lấy cực kỳ chặt chẽ, tiến đến công chúa bên người, đưa ra đề nghị của mình. Triều đình bên kia dám loạn truyền thánh chỉ lời nói, dứt khoát trực tiếp tính cả tuyên đọc thánh chỉ người cùng một chỗ giết chết. Ngược lại cũng không người biết. Đến lúc đó cùng thế tử điện hạ như thế trực tiếp đánh chết không thừa nhận, bọn hắn có thể làm gì? Hiện tại tiền tuyến triều đình binh mã đều nắm giữ tại nhà mình công chúa trên tay, các lộ tướng lĩnh đều thần phục nhà mình công chúa, đâu còn cần nhìn trên triều đình những lao già kia sắc mặt. Lý Phiếu Miểu cũng không ngôn ngữ, thấy công chúa không nói lời nào, Cẩm Tú lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên An Bình. An Bình, ngươi nói, đề nghị của ta thế nào? Trong tầm mắt, An Bình mặt không biểu tình, tấm lấy một trương thanh tú khuôn mặt, nhìn không chớp mắt. Trong ngực ôm cái kia thanh cơ hồ chưa từng rời khỏi người bảo kiếm, đứng thẳng tắp, giống nhau không để ý Cẩm Tú. Không có ý nghĩa. Cẩm Tú nhếch môi, thấy công chúa cùng Cẩm Tú đều không để ý chính mình, tự chuốc nhục nhã, cũng sẽ ánh mắt chuyển qua bên ngoài phủ, muốn nhìn một chút triều đình đến cùng phái tới người nào. Lúc này đưa thánh chỉ tới, hơn phân nửa kìm nén cái gì chủ ý xấu. Phủ thái thú bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bốn phía tướng sĩ chấn giữ nghiêm, lưu thủ trong thành tướng lĩnh biết được trong kinh đến thánh chỉ, sớm ra đón, muốn nhìn một chút triều đình chơi hoa dạng gì. Như coi là thật muốn đối trưởng công chúa điện hạ ra tay, bọn hắn cái thứ nhất không đáp ứng, thế tất yếu đứng ra cho nhân mã của triều đình một hạ mã uy. Bên ngoài phủ, cách đó không xa, triều đình thân ảnh dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là vài thất cao lớn ngựa bên trên, ngồi mấy vị thân mang y phục hàng ngày, bên hông bội đao thị vệ. Những thị vệ này thân mang thường phục, từng cái khí tức nội liễm, ánh mắt tinh nhuệ, xem xét liền có thể biết võ công cực cao, sâu không lường được. Cái này khiến không ít trong quân tướng lĩnh ánh mắt ngưng tụ, đây chẳng lẽ là Mật Thiên Ti người? Nhưng Mật Thiên Ti hộ tống tới thánh chỉ, không phải là xảy ra đại sự gì? Mà tại cái này mấy tên thị vệ về sau, ánh vào đám người tầm mắt, lại là một gã nữ tử. Các tướng lĩnh nhìn tinh tường sau, xác định quả nhiên là tên nữ tử. Triều đình thế nào phái một nữ tử đến? Không thiếu tướng lĩnh đều ngây ngẩn cả người. Trong tầm mắt, một gã cô gái mặc áo trắng xuất hiện tại đàn ngựa trung ương, hạt giữa bầy gà. Áo trắng như tuyết, thanh lãnh khí chất, tinh xảo khuynh thành dung mạo, cùng kia thâm thúy tựa như sâu không lường được cao lãnh bộ dáng. Không ít người hít sâu một hơi. Không phải, nữ tử này làm sao nhìn qua, cùng trưởng công chúa điện hạ có chút tương tự. Giống nhau thanh lãnh khí chất, khuynh thành dung mạo cùng trưởng công chúa điện hạ đều tương xứng. Giống nhau, theo nữ tử này trên thân phát giác được không tầm thường khí tức. Nữ nhân này võ công, chỉ sợ cùng trưởng công chúa điện hạ lĩnh hội so sánh. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đang lúc những tướng lãnh này không hiểu ra sao lúc, ngựa bên trên thị vệ tại ở gần phủ thái thú bên ngoài trên đất trống, dẫn đầu xuống ngựa, sau đó cung kính tách ra một con đường. Bị hộ tống trong đám người nữ tử áo trắng xuống ngựa, tại phía sau của nàng còn đi theo một tên khác nữ tử, trong tay đang bưng lấy một cái tinh xảo hoàng hộ. Chính là trong cung thánh chỉ. Cùng lúc đó, trưởng công chúa theo phủ thái thú bên trong đi ra, trong hàng tướng lãnh cũng theo đó tách ra một con đường. Vừa đi ra phủ thái thú Lý Phiếu Miểu, ngước mắt nhìn về phía trước. Một giây sau, ánh mắt cùng ngoài cửa cách đó không xa đạo thân ảnh kia đối đầu. Trong chốc lát, nguyên bản từ đầu đến cuối không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì trưởng công chúa, cả người rõ ràng sức sở. Giống như là cực kỳ ngoại ý giống như, nhìn chằm chằm trong tầm mắt đạo thân ảnh kia. Trong mắt, như có gợn sóng. Bên ngoài phủ, chỉ riêng dừng bước lại, ngẩng đầu vừa vặn cùng Lý Phiếu Miểu đối mặt bên trên. Giờ phút này, hai nữ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn đối phương. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Giống như là quan sát lẫn nhau thăm dò, cũng giống là một loại nào đó không một tiếng động. Đọ sức. Thằng đến, trưởng công chúa sau lưng truyền đến tiếng kinh hô. Chỉ riêng. Thanh âm thanh thúy êm hay. Đến từ Cẩm Tú. Theo sát lấy Lý Phiếu Miểu sau lưng đi ra Cẩm Tú cùng An Bình, cũng trước tiên nhìn thấy trong tầm mắt cái kia đạo quen thuộc áo trắng. Cái này, không phải chỉ riêng sao? Như thế nào là nàng? Không phải người của triều đình sao? Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện chỉ riêng, có chút hoài nghi mình ánh mắt. Một bên từ đầu đến cuối sụ mặt An Bình đang nhìn thấy chỉ riêng lúc, cũng rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, không biết do chuyện gì xảy ra. Hai nữ đối chỉ riêng cũng không lạ lắm, có thể chỉ riêng tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, điện hạ cũng tới? Ý nghĩ này hiện hiện, Cẩm Tú cùng An Bình ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhất là An Bình, nàng căng cứng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mặc dù vẫn không có biểu lộ, có thể cặp kia ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, lại nhịn không được hướng trong đám người lên nhìn, ý đồ tìm kiếm được một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhưng mà, không có kết quả. An Bình ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Nàng một lần nữa nhìn về phía trước chỉ riêng, chỉ thấy nàng tại cùng Lý Phiếu Miểu nhìn nhau một lúc lâu sau, rốt cục lại cất bước tiến lên, đến gần hai bước. Lập tức, dừng bước lại, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía tướng sĩ, một lần nữa lại đem ánh mắt trở về Lý Phiếu Miểu trên thân. Ta đến thay hắn cho ngươi đưa một vật. Chỉ Diên mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh. Lý Phiếu Miểu thanh em giống nhau bình tĩnh, thứ gì? Chuẩn bị chiếu thư. Chương 871, trưởng công chúa đăng cơ, 1, chương 871, trưởng công chúa đăng cơ, 1, chỉ Diên thanh em không lớn, nhưng ở bốn phía yên tĩnh hoàn cảnh hạ, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người lốt hai. Ở đây những tướng lãnh kia, đang nghe chuẩn bị chiếu thư mấy chữ này lúc, đều trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Triều đình bỗng nhiên phái người truyền đến thánh chỉ, bọn hắn bản năng cảm thấy thánh chỉ không phải vật gì tốt. Không chừng là bệ hạ trong áp bức áp lực, ý đồ mong muốn triệu trưởng công chúa điện hạ hồi kinh thánh chỉ. Bọn hắn tụ tập ở này, chính là định cho kinh thành đến truyền chỉ ý người tạo áp lực. Cũng không có ngờ tới, tới lại là một nữ tử. Triều đình phái một nữ tử đến truyền thánh chỉ. Cái này có thể nghe chỗ không nghe thấy, thậm chí không ít người cảm thấy hoang đường, có chút hí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nghe tới chuẩn bị chiếu thư lúc, không thiếu tướng lĩnh đều là vẻ mặt mờ mịt. Cái gì chiếu thư? Chuẩn bị? Ai chuẩn bị? Muốn chuẩn bị cho ai? Đang lúc rất nhiều tướng lĩnh đều là vẻ mặt bất lúc, Lý Phiếu Miểu thần sắc tại nghe tới chuẩn bị chiếu thư lúc, trong nháy mắt biến sắc bén, phong mang tất lộ, giống như mùa đông khắc nghiệt sương tuyết đập vào mặt, lạnh khiến lòng người phát run. Ở đây không ít người phát giác được trưởng công chúa điện hạ đột nhiên tâm tình chợt trợn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía công chúa. Lý Phiếu Miểu nhìn chằm chằm chỉ Diên, ngữ khí bình tĩnh như trước, lại mang theo một tia khó mà phát giác cảm xúc. Vậy hạ đâu? Băng hạ. Chỉ Diên trả lời lời ít mà ý nhiều. Có thể nàng lại giống như lựu đạn thả vào đám người, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Nguyên bản còn vẻ mặt ngượng bức các tướng lĩnh, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt dây lát biến. Bệ hạ, băng hạ. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, đánh ở đây tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Không phải, đây không phải kinh thành đến thánh chỉ triệu trưởng công chúa điện hạ hồi kinh sao? Thế nào đột nhiên liền chuyển đến? Bệ hạ băng hạ tin tức. Bệ hạ nếu là băng hạ, đây chẳng phải là? Lúc nào thời điểm? Lý Phiếu Miểu nhìn chằm chằm chỉ Diên, tỉnh táo truy vấn. 7 ngày trước. Chỉ Diên bình tĩnh nhìn trước mắt vị này lạnh kinh diễm nữ tử, nàng quả thật như trong truyền thuyết như vậy gặp loạn không kinh ngạc. Cho dù là thân hoàng huynh chết, nàng vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tựa như đối với thân nhân chết không quan trọng. Nữ nhân này thật là lãnh huyết. Chỉ Diên thu hồi ánh mắt, liếc mắt sau lưng, Mạn Lệ đi đến Chỉ Diên bên người, đem trong tay hoàng hộp đưa cho Chỉ Diên. Chỉ Diên từ đó lấy ra một phong bị phủ bụi thánh chỉ, nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, đây là hắn để cho ta đưa cho ngươi, là bệ hạ băng hà trước lưu lại di chiếu, đồng thời cũng là chuyển vị chiếu thư. Vừa dứt lời, chung quanh những cái kia dần dần kịp phản ứng các tướng lĩnh, nguyên một đám thần sắc bắt đầu sôi trào lên. Khi biết bệ hạ băng hà, liên tưởng tới vừa rồi nữ tử này nói tới chuyển vị chiếu thư, không thiếu tướng lĩnh mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Bệ hạ muốn chuyển vị cho ai? Vì sao muốn đem chuyển vị chiếu thư giao cho trưởng công chúa điện hạ? Đây là muốn giao cho trưởng công chúa phụ chính sao? Cũng đúng, trưởng công chúa điện hạ cùng bệ hạ quan hệ cực kỳ thân mật, bệ hạ đối trưởng công chúa càng là cực kỳ tín nhiệm. Bây giờ bệ hạ băng hà, cái này chuyển vị chiếu thư bệ hạ tự nhiên nên giao cho trưởng công chúa, từ trưởng công chúa để duy trì triều đình trật tự, phụ tá tân hoàng đăng cơ. Nhất định là như vậy. Không thiếu tướng lĩnh trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Như thế một tin tức tốt. Trưởng công chúa nếu là phụ chính, không chừng liền có thể theo triều đình điều đến quân lương áo đông. Chỉ là bọn hắn ý nghĩ này không có duy trì liên tục bao lâu, liền nhìn thấy trong tầm mắt vị kia cùng bọn hắn công chúa giống nhau tuyệt mỹ khí chất huynh thành nữ tử, bình tĩnh nhìn qua trưởng công chúa, nói: "Vậy hạ băng hà trước lưu lại di chiếu, đem hoàng vị chuyển vị cho trưởng công chúa Lý Phiếu Miểu." Trưởng công chúa điện hạ thu được chuyển vị chiếu thư sau, tức tại quân chức đăng cơ, vững chắc triều đình chỉ riêng chậm rãi đem chiếu thư nội dung nhận xong. Mà khi những nội dung này truyền lại tới bên cạnh các tướng lĩnh trong lỗ thai lúc, không thiếu tướng lĩnh lại lần nữa ngộng, thậm chí có chút hoài nghi mình lỗ thai. Cái gì? Bọn hắn nghe được cái gì? Bệ hạ muốn đem hoàng vị truyền cho trưởng công chúa điện hạ. Không phải, trưởng công chúa không phải thân nữ như sao? Nữ tử cũng có thể làm hoàng đế. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dù là phần lớn đều là kinh nghiệm xa trường lao tướng, nhưng bây giờ cục diện vẫn là để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng bệ hạ băng hà, đem chuyển vị chiếu thư giao cho trưởng công chúa, là hy vọng trưởng công chúa có thể phụ tá tân đế. Kết quả, trưởng công chúa thành tân đế. Chuyện này đối với sao? Cái này, lại là thật sao? Ánh mắt mọi người rơi vào chỉ riêng trong tay màu vàng trên thánh chỉ, trong đám người không ít người hô hấp biến gấp rút. Thánh chỉ, làm giả đây chính là muốn rơi đầu. Như vậy, không chừng là thật. Bệ hạ, coi là thật dự định chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ. Ý nghĩ này hiện hiện, ở đây không thiếu tướng lĩnh tại chấn kinh sau khi, lập tức mà đến chính là biến hưng phấn. Bây giờ, tiền tuyến triều đình trong quân Việt đại bộ phận tướng lĩnh sớm đã đối trưởng công chúa điện hạ tâm phục khẩu phục, bây giờ trưởng công chúa trong quân đội uy vọng không ai bằng. Mà ở đây những tướng lĩnh này, cũng phần lớn chen chúc trưởng công chúa điện hạ. Lúc này, triều đình bên kia bỗng nhiên một chỉ chuẩn bị chiếu thư, lại muốn đem hoàng vị chuyển cho trưởng công chúa điện hạ. Cái này, quả thực là trên trời rơi xuống ngạc nhiên mừng rỡ a. Ở đây các tướng lĩnh, giờ phút này kìm nén không được trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, bọn hắn ánh mắt một lần nữa trở về trưởng công chúa trên người điện hạ, muốn biết trưởng công chúa điện hạ ra sao phản ứng. Nữ tử lại như thế nào? Ai nói nữ tử không thể làm hoàng đế? Chỉ cần là có danh chính ngôn thuận chuẩn bị chiếu thư, trưởng công chúa trên thân chạy hoàng thất huyết mạch, cái kia chính là đường đường chính 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 thống kế thừa. Ai có ý kiến, vậy thì phải hỏi bọn họ một chút đám này tiền tuyến là triều đình dục huyết phân chiến các tướng sĩ ý kiến. Giờ phút này, mấy ngay cả sau lưng Cẩm Tú cùng An Bình cũng vì đó động dung. Các nàng hai người xem như công chúa bên người người thân cận nhất, tự nhiên đã sớm hoặc nhiều hoặc ít biết được công chúa dự định cùng kế hoạch. Nhưng bây giờ, làm nhìn thấy chuyển vị chiếu thư lúc, hai người như trước vẫn là có chút chấn kinh hoảng hốt. Bệ hạ thật băng hà, chân chuyển vị cho nhà mình công chúa. Đây chẳng phải là công chúa về sau liền muốn làm hoàng đế. Vậy các nàng đâu? Chẳng phải là muốn trở thành hoàng đế thị nữ bên người? Thân phận này, lập tức coi như đi lên a. Cẩm Tú chỉ cảm thấy mới lạ, ngược không có gì quá lớn phản ứng. An Bình thì vẫn như cũ vẻ mặt lạnh như băng, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm chỉ riêng trên tay thánh chỉ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trước đám người Lý Phiếu Miểu thì vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Nàng cất bước tiến lên, đi đến chỉ riêng trước người. Hai nữ đối mặt, đều có thể thấy rõ ràng trên người đối phương tất cả thần sắc. Rõ ràng rất bình tĩnh đối mặt, chẳng biết tại sao, nhưng luôn luôn cho người ta một loại nói không ra quái gì cảm giác. Cuối cùng, Lý Phiếu Miểu thu liễm đôi mắt, theo chỉ riêng trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Đa tạ. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Không cần. Chỉ riêng trả lời giống nhau không lạnh không nhạt, ta là đang giúp hắn, không phải giúp ngươi. Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, không nói gì nữa, quay người, nhìn về phía phủ thái thú trước hội tụ các tướng lĩnh, cùng bốn phía những cái kia phòng giữ các tướng sĩ. Nàng chậm rãi giơ lên trong tay thánh chỉ, bệ hạ, băng hà. Thanh lãnh ngữ khí, tựa như đang nói một cái không quan trọng chuyện. Nhưng một giây sau, bốn phía những cái kia vây tụ các tướng lĩnh, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chương 871, trưởng công chúa đăng cơ, 2, chương 871, trưởng công chúa đăng cơ, 2, âm vang khôi giáp âm thanh liên miên vang lên. Đầu tiên là trước mặt tướng lĩnh quỳ xuống một mảnh, giáp trụ cùng binh khí va chạm ào ào âm thanh, ngay sau đó là phía sau tướng sĩ. Đến cuối cùng, ở đây chỉ còn lại Lý Phiếu Miểu, cùng sau lưng chỉ riêng cùng mang đến Lâm Vương phụ tinh nhuệ đứng tại trên trận. Người còn lại toàn bộ quỳ xuống xuống tới, nhưng bọn hắn trên mặt nhìn không ra bất kỳ bi thống cảm xúc, ngược lại từng cái ánh mắt hưng phấn mà hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ. Làm nhìn trưởng công chúa tiếp thánh chỉ, nói ra bệ hạ băng hà tin tức lúc. Giờ phút này, tất cả mọi người tin tưởng. Bệ hạ, thật băng hà. Đây đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, tự nhiên là một cái trước nay chưa từng có tin tức tốt. Bệ hạ băng hà, chuẩn bị cho là bọn hắn trưởng công chúa. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt hy vọng, tâm tình kích động lấy. Thời gian ta Đại Ninh Vương triều nguy nan lúc, phương Bắc phản loạn chưa định, trong triều thế gia thế lớn, cầm giữ triều chính, cắt xén ta chúng ta tiền tuyến là triều đình dục huyết phân chiến tướng sĩ có lương. Nay thời khắc nguy nan, bệ hạ băng hà, không sai dưới mắt tuyệt không phải bi thống thời điểm. Phương Bắc Hứa Vương phản quân đối ta Đại Ninh Giang Sơn nhìn chằm chằm. Bệ hạ đã chuẩn bị cho bản cung tự có trách nhiệm gánh vác lên quốc nạn chi trách, cùng chư vị tướng sĩ cùng nhau bình định phản loạn, diệt trừ gian thần, khôi phục Đại Ninh Giang Sơn thịnh thế trong tầm mắt. Lý Phiếu Miểu thanh lãnh thân ảnh đứng im lặng ngồi lâu tại nguyên địa, một thân một mạc tử phục, lại đưa nàng khí chất sấn thác vô cùng lóa mắt. Giọng nói của nàng bình tĩnh, thanh lãnh thanh âm rõ ràng phiêu tán trên không trung. Chư vị có thể nguyện cùng ta cùng nhau. Nói xong lời cuối cùng câu này, Lý Phiếu Miểu thanh lãnh thanh âm nói năng có khí phách, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Một giây sau, bốn phía xôn xao. Điện hạ, mặt tướng nguyện phụ tá công chúa điện hạ đăng cơ xứng đế, thể sống chết hiệu trung bệ hạ. Chúng ta cũng bằng lòng, cung nên trưởng công chúa điện hạ đăng cơ, chúng ta tất nhiên là công chúa diệt trừ tất cả trở ngại, ủng hộ điện hạ vinh đăng đại bảo. Mặt tướng cũng bằng lòng. Ta cũng giống vậy. Lý Phiếu Miểu một phen, trong nháy mắt nhóm lửa ở đây tất cả tướng sĩ kích tỉnh. Bọn hắn có thể quá nguyện ý. Vừa mới khi biết bệ hạ băng hà sau, ở đây không thiếu tướng lĩnh nhóm trong lòng thậm chí dâng lên một cái to gan suy nghĩ. Cái này truyền vị chiếu thư đều tới, mang ý nghĩa công chúa của bọn hắn điện hạ là đường đường chính chính hoàng vị người thừa kế. Danh chính ngôn thuận a. Trên đời này còn có so đây càng trọng yếu đồ vật sao? Vạn nhất nếu là trưởng công chúa cự tuyệt, không nguyện ý, bọn hắn những này làm tướng sĩ, liền xem như bước, cũng phải bức trưởng công chúa mặc vào món kia trang phục màu vàng không thể. Ai có thể cự tuyệt Tòng Long chi công? Huống chi, vẫn là danh chính ngôn thuận kế thừa Tòng Long chi công. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều khó có khả năng trở thành phản tặc. Đây quả thực là trời ban lương duyên. Các tướng lĩnh đấu trí giật giảo, thần tình kích động hưng phấn. Đã trưởng công chúa bằng lòng ngồi lên vị trí kia, vậy kế tiếp chuyện liền dễ làm nhiều. Bởi vì cái gọi là quốc không thể một ngày không có bữa, bây giờ bệ hạ băng hà, triều cục dung chuyển, mời điện hạ lập tức đăng cơ, định quốc hảo, chiêu cáo thiên hạ, dẹp an thiên hạ dân chúng chi tâm. Đúng đúng đúng, đến lập tức kế vị, tốt yên ổn người trong thiên hạ chi tâm. Mời bệ hạ hạ chỉ a. Mời bệ hạ hạ chỉ. Trong lúc nhất thời, bốn phía tướng lĩnh tề hô lên tiếng, thanh âm như sơn băng hải tiếu, vang vọng thành nội. Lý Từ Ninh băng hà tin tức, cuối cùng vẫn là truyền đến tiền tuyến, truyền vào Hứa Châu cảnh nội, cũng truyền vào Hứa Vương trong bản quân. Trong lúc nhất thời, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mà nương theo lấy Lý Tử Ninh băng hà tin tức truyền đến, còn có một cái khác tin tức nặng ký tùy theo mà đến. Lý Tử Ninh băng hà lúc lưu lại di chiếu, chuẩn bị cho hắn thân muội muội, tức ở tiền tuyến lĩnh quân tác chiến trưởng công chúa điện hạ. Mà liên tại một ngày trước đó, kinh thành chuẩn bị chiếu thư bí mật đưa đến tiền tuyến triều đình trong quân, trưởng công chúa điện hạ tại tiền tuyến quân trước chính thức đăng cơ, định quốc xưng là Thái Bình. Sau đó, Lý Phiếu Miểu lợi dụng tiên tử thân phận ban bố kế vị sau đạo thứ nhất thánh chỉ, mệnh các châu thích sứ phiên vương phái binh bắc thượng bình định, gấp rút tiếp viện triều đình. Đây là Lý Tử Ninh lúc trước ban bố qua thánh chỉ, nhưng lần này rõ ràng không giống. Mà tin tức này cũng trong một đêm truyền đến Hứa Vương trong bạn quân, gây nên sóng to gió lớn. Tin tức này không hề nghi ngờ đánh Lâm Vương phủ một cái trở tay không kịp, bất luận là Hứa Hồng, vẫn là bây giờ trở thành Hứa Vương trong bạn quân trên danh nghĩa thủ lĩnh Lý Nguyên, bọn hắn đều tin tưởng Lý Tử Ninh không còn sống lâu nữa. Bởi vậy, lần này khởi binh bọn hắn sớm nghĩ sâu tính kỹ, cũng căn bản không sợ cùng triều đình kéo. Chỉ cần kéo tới triều đình hết đạn cả lương, kéo tới Lý Tử Ninh băng hà. Đến lúc đó, Lý Nguyên liền có thể lấy Lý Tử Ninh thân đệ đệ thân phận, trực tiếp tại Hứa Vương trong quân đăng cơ xứng đế. Dù sao huynh cuối cùng đệ cùng, Lý Tử Ninh không có dòng dõi, duy nhất số hiệu người thừa kế chính là Lý Nguyên. Sau đó hắn liền có thể lấy Đại Ninh Hoàng thất huyết mạch, chính thống đế vương thân phận, trực đảo kinh sư, một lần hành động cầm xuống. Có thể Hứa Hồng cùng Lý Nguyên vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lý Tử Ninh vậy mà trước khi chết lưu lại chiếu thư, đem hoàng vị chuyển cho trưởng công chúa. Tin tức này, trên đời này không có mấy người có thể muốn lấy được. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, bất luận Lý Tử Ninh là đem hoàng vị chuyển cho trong kinh lục vương gia, vẫn là bắt vương gia, hay là cái khác những cái kia vương gia, Hứa Hồng cùng Lý Nguyên đều không sợ. Bàn luận thân phận, bàn luận tư lịch, Lý Nguyên đều là không hề nghi ngờ số hiệu người thừa kế thứ nhất. Duy chỉ có, hết lần này tới lần khác Lý Tử Ninh chọn là trưởng công chúa. Càng mấu chốt chính là, tại Lý Tử Ninh băng hà tin tức truyền đến trước đó, Lý Phiếu Miểu đã sớm một bước ở tiền tuyến trong quân tuyên bố đăng cơ, chiêu cáo thiên hạ. Mà cái này, cũng không nghi ngờ gì làm rối loạn Lý Nguyên tất cả kế hoạch. Lý Phiếu Miểu, Hứa Vương, trong quân. Nhiều ngày không thấy Lý Nguyên ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn đưa tới tình báo. Hắn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì cái gì? Tại sao là ngươi? Liên ngươi cũng muốn cùng ta đoạt hoàng vị? Lý Nguyên âm lanh ánh mắt, để cho người ta không rét mà run. Thẳng đến, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một vị cùng Lý Nguyên tuổi tác tương tự người trẻ tuổi đi đến. Tam hoàng tử điện hạ, làm gì tức giận như vậy? Người trẻ tuổi giống như cười mà không phải cười, lộ ra cực kỳ thư giãn thích ý. Lý Nguyên ngẩng đầu, ẩn nấp ánh mắt đấy tức giận, trầm giọng nói, thế tử điện hạ, hắn đây là bày chúng ta một đạo. Lý Phiếu Miểu đã sớm một bước chiêu cáo thiên hạ nàng lên ngôi tin tức, bây giờ thế cục đối với chúng ta mà nói có thể cực kỳ bất lợi vậy nhưng chưa hẳn. Hứa Hiên đến gần, cười nói, coi như nàng sớm một bước lại như thế nào? Nàng trung quy là nữ nhi chi thần, nữ tử sao có thể là đế? Lý Nguyên tự nhiên tin tưởng đạo lý này, nhưng vấn đề là, nàng hiện tại tay cầm triều đình đại quân, ai dám không phục nàng? Ta đã biết, Lý Tử Ninh đã sớm đang bày ra một bước này, nhường Lý Phiếu Miểu đến tiền tuyến, chính là vì nước cờ này ý thức được cái này Lý Nguyên, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn sớm nên nghĩ tới, thì tính sao? Hứa Hiên vẫn như cũ hứng hở, dường như cũng không lo lắng, coi như chuẩn bị chiếu thư chuyển cho chính là nàng, coi như tay nàng nắm triều đình đại quân, nhưng cuối cùng, nàng là nữ tử. Nữ tử là đế, người trong thiên hạ không nhận, Đại Ninh Vương triều các châu quận huyện quan viên cũng không nhất định sẽ nhận. Mà cái này chính là chúng ta cơ hội. Nghe được cái này, Lý Nguyên run lên, Thế tử điện hạ, lời này ý gì? Kế hoạch của chúng ta vẫn như cũ có thể như thường lệ tiến hành. Nàng có thể đăng cơ, ngươi vì sao không thể đâu? Hứa Hiên nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường, dù sao, ngươi mới là nên chân chính số hiệu kế thừa, cũng hẳn là duy nhất chính thống hợp pháp người thừa kế. Không phải sao? Chương 872, không có mang thai, 1, chương 872, không có mang thai, 1, An Bình Thành. Trong kinh thiên tử băng hà, dựa theo lễ chế cần cả nước ai điếu. Bởi vậy, An Bình Thành nội từng nhà tại cửa ra vào khoác lên vải trắng, lấy ai điếu thiên tử băng hà. Nhưng An Bình Thành nội cũng không có nhiều ít bị thương bầu không khí. Thậm chí, đối với tuyệt đại đa số An Bình Thành bách tính mà nói, trong lòng bọn họ là ngạc nhiên. Bởi vì ngay tại trước đó 2 ngày, trưởng công chúa điện hạ tại An Bình Thành nội cử hành đăng cơ đại điện, chính thức kế nhiệm Đại Ninh Vương triều hoàng đế trước, trở thành Đại Ninh Vương triều trăm năm qua, càng là từ xưa đến nay vị thứ nhất nữ hoàng đế. An Bình Thành dân chúng không thể nghi ngờ là kích động, đối với tuyệt đại bộ phận bách tính mà nói, bọn hắn kỳ thật cũng không quan tâm hoàng đế là ai. Hoàng đế chết sống, kỳ thật cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều. Nhưng trưởng công chúa không giống. Tự trưởng công chúa xuất hiện ở tiền tuyến mấy tháng này, chỉnh đốn quân bị, đồng thời hạ lệnh nghiêm cấm trong thành quân đội quấy rối bách tính. Thậm chí tại chiến tranh bộc phát sau, tự mình đốc thúc hộ tống bách tính rời đi một tuyến. Đối tuyệt đại bộ phận bách tính mà nói, trưởng công chúa mới thật sự là yêu dân như con. Trưởng công chúa mặc dù tính cách lạnh một chút, nhưng việc đã làm không nghi ngờ gì đạt được dân chúng tán thành cùng kính ngưỡng. Bởi vậy, An Bình Thành dân chúng đối với trong kinh vị kia xa không thể chạm thiên tử băng hà cũng không có cảm giác gì, ngược lại khi biết trưởng công chúa tiếp nhận hoàng vị sau, không ít người nhảy cẫng hoan hô. Nữ tử không thể vì đế. Đối với dân chúng mà nói, đừng nói cái gì nữ tử, chỉ cần có thể đối bách tính tốt, liền xem như một con chó làm hoàng đế cũng không có vấn đề gì. Mà trưởng công chúa không thể nghi ngờ là tất cả dân chúng trong mắt nhận định tốt điện hạ, càng quan trọng hơn là, bây giờ chính vào chiến loạn, phương Bắc Hứa Vương phản quân nhìn thèm thuồng rào rạt, đối An Bình Thành phát động mấy lần thế công. Tại chiến hỏa phá hủy hạ, An Bình Thành đã sớm bị hủy không thành dạng. Càng quan trọng hơn là, bây giờ mùa đông thời gian, lương thực thiếu, tiền tuyến quân nhu nghiêm trọng báo nguy. Bây giờ trưởng công chúa đăng cơ thành hoàng đế, lấy đế vương thân phận ngự giá thân chinh bình định Hứa Vương. Kể từ đó, chỉ cần trưởng công chúa ban bố thánh chỉ, An Bình Thành bên này lương thực thiếu cũng biết rất nhanh giải quyết. Nếu không phải là quốc tang trong lúc đó không được chúc mừng, sợ là từng nhà bách tính đều phải đốt pháo chúc mừng một phen. Gió lạnh gào thét, tứ ngược tòa này bị chiến hỏa tàn phá thành trì. Phủ thái thú bên trong còn lưu lại 2 ngày trước đăng cơ đại điện lúc không khí. Phủ thượng trong ngoài các tướng sĩ trên mặt đều treo kích động nụ cười. Toàn bộ phủ thượng một bộ vui vẻ hòa thuận bầu không khí. Phủ sau trong viện, một bộ thanh lãnh bóng trắng đứng lặng ở dưới mái hiên, nhìn qua trong viện cảnh tượng, im lặng không nói. Chỉ Diên tỷ, ta cảm thấy nàng chính là cố ý. Chỉ Diên bên người, mặt lị nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh, dò xét bốn phía, thấp giọng cuối cùng, nô tỳ có thể nhìn ra, nàng đối Chỉ Diên tỷ ngươi không hữu hảo. Nàng cố ý vắng vẻ Chỉ Diên tỷ, thật quá mức. Mặt lị mặt mũi tràn đầy tức giận, dường như đang vì Chỉ Diên bất bình. Dưới mái hiên, Chỉ Diên thần tình lạnh nhạt, thì tính sao? Mặt lị không hiểu, Chỉ Diên tỷ ngươi không tức giận sao? Vì sao muốn sinh khí? Nàng mặt lị há hốc mồm muốn nói gì, nhưng nhìn tới Chỉ Diên tỷ kia phong khinh vân đạm, không tranh không đoạt thần sắc lúc, lời ra đến khỏe miệng lại một chữ đều nói không nên lời. Có chút ủ rũ. Liên Chỉ Diên tỷ đều không để ý, nàng lo lắng có ý nghĩa gì? Chỉ Diên tỷ chính là tính tình quá tốt rồi, một năm qua này, mặt lị đi theo Chỉ Diên tỷ bên người, xưa nay liền chưa từng thấy nàng tức giận bộ dạng. Về phần nữ nhân kia, nghĩ đến cái gì, mặt lị lại thở dài. Bây giờ nữ nhân kia thành hoàng đế, thậm chí còn là Chỉ Diên tỷ tự mình đưa tới chuẩn bị chiếu thư, một tay đưa nàng đẩy lên vị trí kia. Bây giờ nữ nhân kia trở thành cựu ngũ chí tôn, đúng vậy à, liền xem như lo lắng lại như thế nào. Nghĩ đến cái này, mặt lị vẫn là không nhịn được nói, ta chính là Chỉ Diên tỷ ngươi cảm thấy không đáng. Chúng ta Lâm Vương phủ cùng triều đình nhân đoán sâu như vậy, Chỉ Diên tỷ ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn mặt lị nói, vẫn là ngậm miệng. Rất nhiều chuyện, không phải nàng cái này nô tỷ có thể phỏng đoán. Nàng lần này theo Chỉ Diên tỷ cùng nhau lại tới đây, là dâng thế tử điện hạ mệnh lệnh, đến đây bảo hộ Chỉ Diên tỷ an nguy. Nhưng dường như lấy nàng võ công, còn xa xa không đạt được bảo hộ Chỉ Diên tỷ, tình trạng Chỉ Diên thần sắc vẫn như cũ như thường, nàng ngước mắt ngắm nhìn nơi xa phương hướng, bầu trời tối tăm mờ mịt, thật giống như bị chiến tranh khói lửa bao phủ, kiềm chế tại trong lòng của mỗi người. Lần này một đường bắc thượng, nàng gặp được quá nhiều lưu dân, cũng thấy nhiều các loại nhân tính phức tạp mặt. Chiến tranh bộc phát dẫn đến bách tính trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than, khắp nơi đều có bị chết đói, chết quắng bách tính, khắp nơi trên đất kêu rên. Thân ở kinh thành, không người có thể tưởng tượng ra được, phương Bắc bây giờ tình huống đã đến loại tình trạng này. Cái này một mùa đông, muốn chết rất nhiều người. Chiến tranh nên kết thúc. Chỉ Diên tự lẩm bẩm một câu, tựa như lòng có cảm giác ứng, nàng đống nhiên ngước mắt, nhìn về phía cuối hành lang. Một giây sau, trong tầm mắt xuất hiện một đạo thanh lãnh thân ảnh, chính là Lý Phiếu Miểu. Nàng vẫn như cũ như 2 ngày trước đó như vậy, không có bất kỳ cái gì cải biến, thanh lãnh tuyệt mỹ khí chất, nhiều hơn mấy phần anh tư, trên thân vẫn như cũ là kia một thân một mạc thường phục. Đăng cơ đại điển vội vàng, rất nhiều chuyện căn bản không kịp chu bị. Nơi này xem như tiền tuyến, cũng không có quy củ nhiều như vậy, tất cả giản lược. Dưới mắt trưởng công chúa, nói đúng ra, đã là Đại Ninh Vương triều nữ đế. Nàng chậm rãi đến gần. Nguyên bản lúc trước còn tại một mực dế Lý Phiếu Miểu mặt lị, cổ bản năng đột nhiên co rụt lại, vô ý thức trốn đến Chỉ Diên tỷ sau lưng. Chẳng biết tại sao, vị này trưởng công chúa khí thế trên người rất đủ, mặt lị căn bản cũng không dám cùng với nàng đối mặt, tựa như nữ nhân này một giây sau liền sẽ giết chết nàng dường như. nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng này cố mạnh mẽ khí thế cũng đã đầy đủ để cho người ta sợ hãi. Ngươi đi xuống trước đi. Chỉ Diên nhìn ra Mạt Lệ biến hóa, nhẹ giọng mở miệng. Mạt Lệ lập tức như chút được gánh nặng, thấp giọng nói, tạ ơn Chỉ Diên tỷ. Ngay sau đó, nàng đội vàng bước nhanh rời đi sân nhỏ. Đợi đến ra viện là sau, lúc này mới hít sâu, vô vô tròn trịa ngực. Quá, quá đáng sợ. Nghĩ đến vị kia trưởng công chúa lạnh như băng khí chất cùng thân sắc, Mạt Lệ lòng còn sợ hãi. Trên đời này, tại sao có thể có lạnh như vậy người? Trong hậu viện, còn lại Chỉ Diên cùng Lý Phiếu Miểu. Lý Phiếu Miểu chậm rãi đến gần, đi vào Chỉ Diên bên cạnh. Hai nữ ánh mắt tĩnh tĩnh đối mặt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, giống như là sớm có ăn ý đồng dạng, rất nhiều chuyện đều không cần nói cũng biết. Lý Phiếu Miểu rời ánh mắt, nhìn về phía trong viện, qua một lúc lâu mới hỏi lên, lúc nào thời điểm trở về? Chỉ Diên giống nhau thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, ngày mai, giúp ta mang một phong thư trở về. Lý Phiếu Miểu ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh, cho hắn. Chỉ Diên quay đầu nhìn nàng một cái, nàng không hỏi cái kia hắn là ai, cũng không có hỏi lại ta vì sao muốn giúp ngươi mang. Có, chỉ là cực kỳ bình tĩnh thân sắc. Ân. Lý Phiếu Miểu dừng lại, ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, trong triều bên kia thế cục, cần triệu tướng cùng hoàng thúc vững chắc, nhưng thiên hạ này chiến loạn, cũng nên sớm một chút đã bình định. Hy vọng Lâm Vương phủ chuyện đã đáp ứng, không cần nuốt lời. Chỉ Diên mặt không biểu tình, Lâm Vương phủ chưa từng biết làm bội bạc hạng người. Vậy là tốt rồi. Chương 872, không có mang thai, 2, chương 872, không có mang thai, 2, giữa hai người lại trầm mặc xuống dưới, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện, duy trì quỷ dị yên tĩnh. Hai người đều là loại kia bất thiện ngôn ngữ thanh lãnh tính tình, lại là xem như thân phận đối lập tồn tại, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra cực kỳ khó chịu. Lý Phiếu Miểu quay đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Chỉ Diên trên thân, ngươi không có cái gì muốn nói. Chỉ Diên giống nhau cùng nàng đối mặt, không nói chuyện. Ngươi ngàn dặm xa xôi chỉ là đến chuẩn bị chiếu thư, chỉ thế thôi. Lý Phiếu Miểu dường như đã sớm đoán được cái gì, không có cái gì muốn hỏi. Chỉ Diên vẫn như cũ không nói chuyện, ánh mắt theo Lý Phiếu Miểu trên mặt, chậm rãi rời xuống, rơi vào nàng bằng phẳng trên bụng. Tất cả đều không nói bên trong. Lý Phiếu Miểu đã nhận ra Chỉ Diên ánh mắt, thanh lanh thần sắc bên trên hiện lên một giây mất tự nhiên. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Không có mang thai. Thanh âm của nàng vẫn như cũ rất thanh lãnh, lại giống như là mang theo một vẻ khác cảm xúc. Nghe nói như thế, Chỉ Diên ánh mắt đấy hình như có một vẻ cái gì hiện lên, giống như là không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Có thể lập tức, nàng lại ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi nuốt lời. Chất vấn bên trong, nhưng lại mang theo một tia phức tạp thần sắc. Bản cung đã bằng lòng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lý Phiếu Miểu nói, ta đã là người của hắn, ngày sau tự nhiên cũng sẽ không lại thay đổi. Triều đình tương lai cùng Lâm Vương phủ ở giữa, cũng có thể chung sống hòa bình. Không biết có phải hay không câu này đã là hắn người đau nhói Chỉ Diên. Chỉ Diên sắc mặt biến hóa biến, nhìn chằm chằm trước mắt Lý Phiếu Miểu, trong lòng cảm xúc không hiểu cuộn cuộn. Chỉ Diên hít thở sâu một hơi, dần dần lắng lại tâm tình của mình, lại nhìn về phía Lý Phiếu Miểu lúc, ánh mắt đã biến rất lạnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, triều đình cùng Lâm Vương phủ ở giữa ân oán, bây giờ tại ngươi một ý nghĩ sai lầm bên trên, ngươi còn thiếu hắn một đứa bé, cũng thiếu Lâm Vương phủ một cái công đạo. Hy vọng ngươi sẽ không để cho vương gia thất vọng. Dứt lời, Chỉ Diên quay người rời đi, dường như không muốn tiếp tục ở đây dừng lại. Chỉ là nàng mới vừa đi hai bước, sau lưng truyền đến Lý Phiếu Miểu thanh lãnh thanh âm, ta như mang thai con của hắn, ngươi không hối hận. Chỉ Diên bước chân bỗng nhiên dừng lại, nàng không quay đầu lại. Nhưng này thanh lãnh thân hình, tựa như rất nhỏ lung lay, sau đó, nàng tiếp tục cất bước rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Lý Phiếu Miểu đứng tại chỗ, nhìn qua Chỉ Diên rời đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ cái gì, suy nghĩ ngắm nhìn nơi xa, như có một vẻ không dễ dàng phát giác nhu tình hiện hiện. Thật lâu, nàng thu tầm mắt lại, quay người rời đi. Ngay tại sau khi rời đi biết lúc, phủ thái thu tiền viện, một đạo đội vã tướng lĩnh thân ảnh xuất hiện. Điện, bệ hạ, không xong. Một gã tướng lĩnh bước nhanh xuất hiện tại Lý Phiếu Miểu trong tầm mắt, cung kính chắp tay, ngựa khí bối rối. Lý Phiếu Miểu hai tay phía sau, thần tình lạnh nhạt, chuyện gì? Hứa Vương phủ tên này tướng lĩnh hít thở sâu một hơi, lo lắng trầm giọng nói, Hứa Vương phủ truyền ra tin tức, Tam hoàng tử Lý Nguyên tại Lâm Vương phủ duy trì dưới xưng đế. Tên này tướng lĩnh đem Hứa Châu cảnh nội truyền đến tình báo 1 năm 1 10 nói ra. Lý Nguyên xưng đế. Ngay tại Lý Phiếu Miểu đăng cơ tin tức vừa truyền đến Hứa Châu cảnh nội không bao lâu, liền từ Hứa Vương phủ truyền đến tin tức này. Lý Nguyên tại Lâm Vương phản quân duy trì dưới, giả truyền thánh chỉ, định ra truyền vị chiếu thư, nâng đỡ Lý Nguyên đăng cơ xưng đế. Lập tức, Hứa Vương phủ cấp tốc thả ra tin tức, lấy từ xưa không có nữ tử là đế tiền lệ, phủ định trưởng công chúa điện hạ kế vị chính thống tính. Đồng thời, trang trận tại dân gian tuyên truyền là trưởng công chúa trưởng khống triều đình quân, dùng cái này bức tử thiên tử, giả truyền thánh chỉ, xoán mưu đại Ninh Vương triều Giang Sơn. Mà Lý Nguyên thì lại lấy thiên tử hoàng đệ thân phận chính thống tự cho mình là huynh cuối cùng đệ cùng, tuyên dương chính mình kế vị chính thống tính. Đồng thời, Hứa Vương phủ phát biểu lịch văn, hiệu triệu đại Ninh Vương triều cảnh nội các nơi cần vương binh ngựa phản kháng trưởng công chúa xương đế âm như mà Lý Nguyên xem như đại Ninh Vương triều hoàng thất chính thống huyết mạch, muốn xuôi nam khu trục cấp đại Ninh Vương triều Giang Sơn Lý Phiếu Miểu, khôi phục Lý thị chính thống. Kể từ đó, Hứa Vương phản quân lắc mình biến hóa, thành chính quy triều đình quân. Tin tức truyền đến An Bình thành đến, không ít người bắt đầu hoảng hồn. Xấu nhất chuyện rốt cục vẫn là tới. Thiên tử băng hà, Lý Nguyên đổi tại lúc này tuyên bố đăng cơ xương đế, thân phận của hắn hoàn toàn chính xác so trưởng công chúa càng có chính thống tính. Ít ra đối với dân gian những cái kia không biết tình huống bách tính mà nói, chính là như thế. Kể từ đó, thật đúng là có thể khiến cho hắn man thiên quá hải, lừa qua không ít người trong thiên hạ. Một khi ảnh hưởng làm lớn chuyện, sẽ đối triều đình, đối trưởng công chúa cực kỳ bất lợi. Nhất là vương triều cảnh nội những cái kia ở vào ngắm nhìn thế lực khắp nơi, bây giờ sợ rằng sẽ theo Lý Nguyên xưng đế mà càng thêm ngo ngoe muốn động. Kết quả xấu nhất, tự nhiên là bọn hắn đảo hướng Lý Nguyên, quay đầu hướng kháng trưởng công chúa triều đình. Có thể cho dù là kết quả tốt nhất, cũng là bọn hắn những nhân thủ này nắm binh mã quan sát, dùng cái này áp chế triều đình. Bất luận loại kết quả nào, đối triều đình đều cực kỳ bất lợi. Cũng là bây giờ triều đình cùng tiền tuyến triều đình quân không thể nhất tiếp nhận chuyện. Lý Nguyên xưng đế tin tức rất nhanh truyền về trong kinh, gây nên triều chính trên dưới một mảnh xôn xao. Trên triều đình cũng là có tốt, có triệu tướng cùng Lý Lao tiền bối toa chấn, ngựa không có nhắc lên quá lớn sóng gió. Nhưng dân gian liền đã nhao nhao điên rồi. Lúc đầu tiên đế chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ tin tức, đã ở kinh thành gây nên cực lớn nhiệt nghị cùng tiếng vọng, truyền thống phái cùng duy tân phái bên nào cũng cho là mình phải, nhao nhao đối đuổi. Bây giờ theo Lý Nguyên giống nhau tuyên bố xưng đế, tự cho mình là đại Ninh vương triều chính thống, mà đem việc này đẩy lên cao trào. Những cái kia truyền thống phái nhao nhao nhảy ra ngoài, duy trì tam hoàng tử điện hạ. Bọn hắn tuyên bố tam hoàng tử điện hạ mới thật sự là hoàng thất huyết thống, bàn luận số hiệu kế thừa, tam hoàng tử mới hẳn là đăng cơ xưng đế vị kia. Từ xưa chỉ có hoàng tử kế vị, nào có công chúa kế vị lời giải thích. Quả thực hoang đường. Lý Nguyên đăng cơ cho những này truyền thống phái tìm tới phát tiết lấy cớ, trong lúc nhất thời trong kinh quần quận sóng ngầm, không biết nhiều ít người vẫn như cũ cố chấp chịu đựng Lý Nguyên. Mà duy tân phái tự nhiên không đồng ý Lý Nguyên thân phận, dù sao tiên đế chuẩn bị chiếu thư viết rõ ràng bạch, chuẩn bị cho trưởng công chúa điện hạ. Về phần Lý Nguyên, ven đường một đầu mà thôi. Một năm trước liền đã bị biếm thành tứ dân, sớm mất hoàng thất thân phận. Bây giờ hế thổ chuyển sinh, liên hợp hứa vương phản quân lòng lang dạ thú, ý đồ nhúng chàm đại Ninh vương triều chính thống, người si nói mộng. Hai phe đội ngũ sĩ ai cũng không chịu thua, nhao nhao túi bụi. Mà loại tình huống này, theo Lý Nguyên xưng đế tin tức truyền khắp đại Ninh vương triều cảnh nội, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Không thể không nói, Lý Nguyên một chiêu này đục nước béo cò hoàn toàn chính xác tinh chuẩn. Hắn thành công mượn nhờ thân phận của mình đem lần này nước quấy nhiễu, không chỉ có suy yếu Lý Phiếu Miểu kế vị chính thống tính, đồng thời cũng làm cho hứa vương phản quân tìm tới suy yếu triều đình ảnh hưởng lực cơ hội. Nếu là việc này xử lý không tốt, đối với vừa mới đăng cơ chưa, căn cơ còn bất ổn trưởng công chúa mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Mà liền tại đây hết thảy đều nên náo xôn xao thời điểm, thứ nhất theo Lâm Châu chuyển ra tin tức, lặng yên không một tiếng động chuyển khắp, lại lần nữa gây nên người trong thiên hạ xôn xao. Lâm Vương phủ khởi binh 10 vạn đại quân, bắc thượng bình định. Chương 873, con gái của ngươi bản thế tử cưới định rồi, 1, chương 873, con gái của ngươi bản thế tử cưới định rồi, 1, mùa đông khắc nghiệt, kinh thành lại nên đón một trận tuyết lớn. Năm nay tuyết so thường ngày dưới muốn thường xuyên, bên trên một trận tuyết động chưa tới kịp hòa tan, trận tiếp theo tuyết lớn lại theo sát mà tới. Đầy trời tuyết lớn thời gian, kinh thành nhiệt độ chợt hạ xuống tới cực điểm. Lâm Giang Niên tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, sắc trời đã sáng rõ. Bên ngoài bông tuyết nhao nhao, hàn phong gào thét diễn tấu tại trên bệ cửa, phát ra xa xà xà tiếng vang. Lâm Giang Niên trốn ở ấm mùi thơm khắp nơi trong đệm chăn, không nỡ lên. Khí trời lạnh như vậy, liền thích hợp trốn ở trong chăn ấm áp mỹ mỹ hưởng thụ. Thẳng đến bên cạnh trong đệm chăn, chậm rãi duỗi ra một đầu tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, nhẹ nhàng khoác lên trên người hắn. Có chút hố lượng, câu xiết ra một đạo ưu mỹ gợi cảm đường vòng cung. Có chút tản mạn treo ở Lâm Giang Niên trên thân. Lâm Giang Niên thuận thế đại thủ bao trùm rơi vào cái này trên chất đẹp, mị mị thưởng thức. Cảm thụ được trong lòng bàn tay kia mịn màng kiều đột, lại có chút căng cứng xúc cảm, Lâm Giang Niên tâm tình thật tốt. Như thế lạnh thời kỳ, liền nên trốn ở trong chăn ấm áp, mị mị thưởng thức cặp đùi đẹp. Sơ đủ chưa? Thằng đến bên tai truyền đến một tiếng lười biếng mà tức giận thanh âm. Lâm Giang Niên quay đầu, đối mặt một trương quốc sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp, đang có chút phím hồng, trừng mắt cặp kia xấu hổ mắt hạnh nhìn xem hắn. Trắng non gương mặt bên trên, dường như còn lưu lại mấy phần nói không ra vết tích. Đương nhiên không có đủ. Lâm Giang Niên một bên lý trực khí chẳng nói, một bên dở trò. Đại thủ theo trần trụi đang đệm chăn bên ngoài cặp đùi đẹp, theo trên hướng xuống sờ tỉ mỉ, lại từ dưới lên trên, một đường hướng bắc. Thẳng đến Lâm Giang Niên tay sắp sờ đến giữa hai đùi lúc này mới bị một cái trắng thuần tay nhỏ mạnh mẽ vỗ một cái. Người còn sờ? Triệu Khê thật là chịu phục, cái này cậu nam nhân là thật một chút mặt đều không cần. Da mặt quá dày. Thua thiệt nàng trước kia còn tin tưởng hắn là chính nhân quân tử đâu, hiện tại đến xem, nơi nào có điểm này bộ dáng chính nhân quân tử. Tinh khiết cực phẩm sắp thôi. Nàng quả thực bên trên kế hoạch lớn. Nghĩ tới cái này cậu nam nhân tối hôm qua lại dạy vò nàng nửa ngày, lúc này Triệu Khê còn cảm giác toàn thân bủn rủn, giống như là muốn tan thành từng mảnh giống như, một chút khí lực cũng không có. Kết quả cái này cậu nam nhân nhìn qua sảng khoái tinh thần, giống như một chút việc đều không có. Cấp tốc đem chính mình trần trụi bên ngoài cặp đùi đẹp thu hồi trong đệm chăn, Triệu Khê tức giận trợn trắng mắt, trời đã sáng, ngươi không trả đổi. Không nghĩ tới. Lâm Giang Niên một cái xoay người, nhìn bên cạnh trương này gần trong gang tấc gương mặt, lại đưa tay chui vào đệm chăn, ôm dưới đệm chăn cái kia như cũ không đến mảnh vải nữ tử thân thể mềm mại. Đưa nàng hướng trong ngực ôm một cái, hai người thân thể kề sát, lửa nóng khí tức tại hai người da thịt ở giữa truyền lại. Lâm Giang Niên đầu trực tiếp vùi vào Triệu Khê cái cổ, thuận thế xuống chút nữa, hít một hơi thật sâu. Là sữa bò mùi thơm. Đừng làm loạn, ngứa Triệu Khê dãy rủa thân thể mềm mại, rất nhỏ vùng vẫy một hồi. Nàng đều lười nhác dãy rủa phản kháng, ngược lại cái này cậu nam nhân chắc chắn sẽ có đủ loại hoa văn đến khi phụ nàng. Nàng càng la phản kháng, giống như hắn liền càng hưng phấn. Thật không biết chỗ của hắn tới đam mê. Ngươi lại không lên, đợi chút nữa bị cha ta phát hiện, xác định vững chắc lột da của ngươi ra. Triệu Khê tức giận nói, ta còn sợ hắn sao? Vậy cũng không được. Triệu Khê lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, ngươi mau dậy đi. Chúng ta cô nam quả nữ, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, chuyến đi thanh danh của ta hướng cái nào thả? Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem nàng, "Ừ, Triệu đại tiểu thư lúc này rốt cục nghĩ đến danh tiếng." Nghe nói như thế, Triệu Khê nổi giận, "Trong mắt ngươi, ta chính là loại kia không muốn mặt nữ nhân." "Vậy làm sao lại?" Lâm Giang Niên chạm nhẹ sờ đầu của nàng, "Cái gì gọi là nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, đó là ngươi cha muốn bổng đánh nguyên lương. Chúng ta cái này thuộc về hữu tình người loại trừ ngàn khó bạc hiểm, cuối cùng thành thân thuộc. Cái này truyền đi, còn phải truyền ra một đoạn giai thoại không thể." "Phi?" Triệu Khê sắc mặt đỏ lên, "Còn giai thoại? Cái này cậu nam nhân có xấu hổ hay không? Ngươi là thế nào có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy chuyện ma quỷ?" Triệu Khê trợn trắng mắt, "Cái gì gọi là chuyện ma quỷ, ta cái này gọi tình chân ý thiết tốt ta." Lâm Giang Niên thở dài, vẻ mặt thất vọng, "Ta đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi sao có thể như thế hiểu lầm ta chân tâm?" Triệu Khê toàn thân nổi da gà đều muốn lên rồi, nàng nhìn chằm chằm trước mắt trương này quen thuộc không muốn mặt gương mặt, cười lạnh, "Cho nên, đây chính là vị hôn thê của ngươi ở tiền tuyến dụng huyết phân chiến, vì triều đình cùng đại ninh con dân ngàn khó bạc hiểm. Mà ngươi đây, trốn ở kinh thành Ôn Nhu Hương, vụ trộn ngủ nàng tốt nhất tỷ bội đúng không?" Lâm Giang Niên, "Không phải, lời này có thể ngươi mà nói." "Vì cái gì không thể? Nói ngươi thật giống như không phải như thế." Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, nhạc đạo, "Ngươi hảo tỷ bội ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, nhưng ngươi ở phía sau trộm nhà của nàng, đoạt ngủ nàng nam nhân đúng không?" Triệu Khê hiện ra nụ cười trên mặt cứng ngắc, "Cái này không giống." "Chỗ nào không giống?" "Liền, ngược lại không giống." Triệu Khê cắn răng, "Là ngươi ngủ ta." "Hắc, ngươi cũng không thiếu chủ động a. Ngươi câm miệng cho ta." Triệu Khê thẹn quá hóa giận, đưa tay bưng kín Lâm Giang Niên miệng, đỏ mặt tức giận, "Ngược lại đều là ngươi vấn đề, không quan hệ với ta." Nữ nhân này lại bắt đầu không nói đạo lý. Lâm Giang Niên cũng không lại cùng với nàng tranh chấp, thừa dịp Triệu Khê che miệng hắn công phu, thuận thế ôm ở nàng, hai người ra thịt kề sát, Lâm Giang Niên ánh mắt cụt xuống, liền có thể thấy một mảnh đè ép tuyết trắng. Run run rẩy rẩy, như là vừa mới vừa ra lò sớm một chút. Nhất là kia trắng non khinh bạc da thịt, cẩn thận nhìn lên, thậm chí có thể nhìn thấy kia tuyết trắng trên da thịt làm nổi bật ra nhàn nhạt máu lạc. Xem ra càng mê người. Đang che lấy Lâm Giang Niên miệng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ Triệu Khê, thình lình tựa như đã nhận ra cái gì, thân thể cứng đờ. Lập tức, sắc mặt càng thêm huyết hồng, "Sắt vôi, hạ lưu, người thả ta ra." Nàng tự nhiên là phát giác được cái này cậu nam nhân thân thể biến hóa. Chập. Lâm Giang Niên nhìn trước mắt trương này như hoa đào nở rộ giống như xinh đẹp gương mặt, cúi đầu hôn lên. "Nô, ngươi, buông ra." Nô Triệu Khê dùng sức dãy rủa, không cho cái này cậu nam nhân đạt được. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào dãy rủa qua. Vẫn là bị cái này cậu nam nhân cho đạt được. Sáng sớm, gian phòng bên trong càng thêm ấm mùi thơm khắp nơi. Giống như là đè nén tâm tình gì, thẳng đến một lúc lâu sau hết thảy đều kết thúc. Lăn một cái hưu khí vô lực thanh âm vang lên. Dưới đệm chăn lại lần nữa rôi ra một đầu tuyết trắng mềm nhũn cặp đùi đẹp, đặt cái này cậu nam nhân một cước, nhưng không có một tia khí lực. Đồng thời, đầu này trên chân đẹp lưu lại một chút vết tích, rõ ràng bị mỹ thưởng thức qua. Lâm Giang Niên sảng khoái tinh thần, ôm trong ngực thân thể mềm mại, cũng không nói chuyện. Triệu Khê cũng không khí lực, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, co quắp tại Lâm Giang Niên trong ngực, tính tính hưởng thụ lấy cái này đã lâu khó được ấm áp. Chương 873, con gái của ngươi bản thế tử cưới định rồi, 2, chương 873, con gái của ngươi bản thế tử cưới định rồi, 2, ngoài miệng không cần, nhưng thân thể xác thực rất thành thật. Thẳng đến một lúc sau, dường như rốt cục lấy lại tinh thần, Triệu Khê một lần nữa mở to mắt, trên mặt vẫn như cũ lưu lại mấy phần đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại giống như là mang theo vài phần xem kỹ dường như. "Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì?" Lâm Giang Niên phát giác được ánh mắt của nàng, còn không có nhìn đủ đâu. "Phi." Triệu Khê khẽ gắt một tiếng, lập tức lại nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, dường như nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp nổi lên một vẻ nghiền ngẫm. "Hỏi ngươi một việc." "Chuyện gì?" Dưới đệm chăn, Triệu Khê cái kia tuyết trắng tố thủ nhẹ nhàng rơi vào Lâm Giang Niên trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng. "Ngươi thật không cảm thấy thật xin lỗi mở miệng sao?" Lâm Giang Niên hỏi lại nàng, "Ngươi đây, ta vì sao muốn này nấy?" Triệu Khê bĩu môi, lẽ thẳng khí hùng, "Ta đều nói qua với nàng." Lâm Giang Niên hiếu kỳ, "Nói cái gì?" "Ta trước đó liền cùng nàng nói qua, nàng có muốn hay không ngươi, vạn nhất về sau ta nhìn chúng ngươi, kia nàng nhưng không cho hối hận." Triệu Khê giống như cười mà không phải cười, tự nhiên là nhớ tới trước đó nàng cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa ước định. Cũng không tính là ước định, cũng đã là thật lâu chuyện lúc trước. Lâm Giang Niên vui vẻ, "Kia nàng nói thế nào?" "Nàng đáp ứng." Triệu Khê lườm hắn một cái, "Cho nên, cái này cũng không nên trách ta, ta đều đã trước đó nói qua với nàng, nàng cũng đáp ứng, cũng là ngươi." Triệu Khê ánh mắt ý vị thâm trường, "Ngươi ngủ ngươi vị hôn thê hảo tỉ muội, ngươi chẳng lẽ không có một chút ấy náy chột dạ? Ngươi cố ý đúng không hả?" Lâm Giang Niên đã nhìn ra, nữ nhân này cố ý dùng dạng này ngôn từ đến kích thích hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Khê ánh mắt có chút biến danh mánh, nhìn từ trên xuống dưới hắn, đống nhiên xích lại gần, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. "Có vị hôn thê của ngươi, vụ trộm chơi nàng hảo tỉ muội, chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất kích thích sao?" Thế Lâm Giang Niên hít sâu một hơi. Nữ nhân này lại cố ý dẫn dụ hắn. Quay đầu, nhìn thấy đúng lúc cười thật là đẹp Triệu Khê, Lâm Giang Niên mới vừa vặn tiêu đi xuống cảm xúc, giờ phút này lại có ngẩng đầu dấu hiệu. "Ngươi đây là tại đùa lửa a nữ nhân?" Lâm Giang Niên một tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy nàng, một bên hơi híp mắt lại. "Ta không có." Triệu Khê thể thốt không thừa nhận, dường như phát giác được mình đích thật có chút chơi qua. Vạn nhất kích thích cái này cậu nam nhân, đợi chút nữa hắn lại tới giày vò chính mình. Triệu Khê lúc này thu liễm rất nhiều, bĩu môi, "Ngươi cũng đã biết ước hiếp ta, có bản lĩnh đi ước hiếp nàng à?" "Nàng cũng chạy không được." Lâm Giang Niên méo méo nàng, "Đến lúc đó, ta liền hai người các ngươi cùng một chỗ thu thập." "Phi." Triệu Khê lại gắt một cái, nàng tự nhiên là mặt mũi tràn đầy không tin, liền ngươi, có vấn đề gì? Ngươi nếu thật là có thể đem mở mịt cho thu thập ngoan ngoãn, đến lúc đó ta cùng với nàng cùng một chỗ hầu hạ ngươi cũng đi. Chuyện này là thật. Ngươi trước có bản sự kia lại nói. Triệu Khê sắc mặt đỏ lên, trợn trắng mắt. Nàng không phải tin tưởng Lâm Giang Niên có bản sự kia, nàng nhận biết Lý Phiếu Miểu nữ nhân kia nhiều năm như vậy, đối nàng có thể hiểu rất rõ. Nữ nhân kia, trên đời này liền không ai có thể thu thập nàng. Liền xem như gia hỏa này cũng không tin. Đây chính là ngươi nói, vậy thì một lời đã định. Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần biến hưng phấn, Triệu Khê cùng trưởng công chúa a. Hắn đã sớm ngấp nghé đã lâu. Chuyện này đối với nhận biết nhiều năm hảo tỉ muội, nếu là có thể cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ. Chậc chậc chậc. Kiềm chế nét mặt của ngươi, đều nhanh không che giấu được. Triệu Khê mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Lại nằm một hồi. Ngươi còn nằm. Hiện tại thiên hạ đều nhanh loạn thành một bầy, ngươi cái này Lâm Vương thế tử liền không có chút nào gấp. Ta gấp cái gì? Hiện tại mở mịt còn tại tiền tuyến tác chiến, đối mặt Hứa Vương phản quân khí thế hung hùng. Triều đình bên này lại rất nhiều công kích thanh âm của nàng, nàng bây giờ hai mặt thù địch, ngươi thân là nàng nam nhân, không nên vì nàng bại ưu giải nạn. Lâm Giang Niên gấu nhỏ buông tay, ta chỉ là nho nhỏ Lâm Vương thế tử, chi phối không được triều đình thế cục. Bây giờ có thể làm, chính là không thêm phiền. Ngươi còn nhỏ tiểu nhân Lâm Vương thế tử, dưới gầm trời này còn có mấy người có thể so sánh ngươi càng có quyền hơn thế. Hắc, lời này của ngươi nói, ta chỉ là Lâm Vương thế tử, cũng không phải Lâm Vương gia. Lâm Giang Niên xoa Triệu Khê đầu, bất quá ngươi nói cũng đúng, cũng là thời điểm không sai biệt lắm. Mở mịt bây giờ đã ở tiền tuyến đăng cơ, các ngươi Lâm Vương phủ bước kế tiếp kế hoạch đâu? Nhanh hơn Lâm Giang Niên bấm ngón tay tính một chút, về mặt thời gian đến xem, cũng nhanh không sai biệt lắm. Ta có thể muốn rời đi kinh thành một đoạn thời gian. Lúc này, Lâm Giang Niên bỗng nhiên mở miệng. Nghe nói như thế, Triệu Khê ngơ ngác một chút. Tiếp theo, nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt giật mình, giống như là sớm có đoán trước. Có thể lập tức mà đến, lại là một vẻ khó nói lên lời không bỏ cảm xúc. Đi cái nào? Hứa Châu. Triệu Khê trong lòng khẽ động, muốn nói gì, nhưng cũng không có mở miệng. Nàng đã dự liệu được. Hứa Châu rất nguy hiểm. Yên tâm đi, ngươi còn chưa tin nam nhân của ngươi. Lâm Giang Niên đắc ý nói, ta rất lợi hại. Thiếu cậy mạnh. Triệu Khê tức giận nói, nhưng lập tức thần sắc lại trở nên hơi khác thường. Khi nào thì đi? Nhanh hơn a, chờ Lâm Vương phủ bên kia hưởng ứng, đến lúc đó còn kém không nhiều lắm. Lúc nào thời điểm trở về? Hẳn là dăm 3 tháng a. Lâm Giang Niên dự đoán lấy, đợi đến Vương Bắc chiến loạn bình định, ta liền trở lại. Nếu là không có bình định đâu? Triệu Khê ngước mắt nhìn chằm chằm hắn. Vậy ta cũng trở về đến. Lâm Giang Niên cười nói, có ngươi xinh đẹp như vậy nhu thuận ở chỗ này chờ ta, ta đương nhiên là muốn mau chóng trở về. Triệu Khê lần này cũng không có phản bác, chỉ là thần sắc có chút phức tạp, nàng thở dài, ngươi muốn đi tìm Mở Mịt ta. Biết. Lâm Giang Niên thành thật trả lời, lần này kế hoạch bắt thượng, hắn tự nhiên muốn đi gặp Mở Mịt. Lần trước từ biệt, cũng có nửa năm thời gian. Triệu Khê không nói lời gì nữa, chỉ là thần sắc tựa hồ có chút xa xút. Nàng đầu gối lên Lâm Giang Niên ngực, không nói một lời. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, thế nào còn không cao hứng dáng vẻ. Không nỡ ta đây. Vốn cho rằng Triệu Khê sẽ phản bác, sẽ mắt trợn trắng nói có quỷ mới muốn ngươi. Nhưng lần này, nàng đều không có. Ân. Nàng ư nhẹ một tiếng. Triệu Khê ngữ khí xa xút, có chút nói không ra không bỏ. Ngày thường nhìn xem gia hỏa này thời điểm liền làm giận, có thể vừa nghĩ tới hắn muốn đi, Triệu Khê trong lòng lại có khác cảm xúc. Yên tâm đi, ta sẽ về sớm một chút. Lâm Giang Niên nhẹ giọng an ủi, yên tâm, ta cái này còn không có đi sao. Đoán chừng còn muốn qua một thời gian ngắn, dưới mắt, còn có một cái chuyện rất trọng yếu không có làm đâu. Cái gì? Giải quyết cha ngươi cái kia lão đăng. Lâm Giang Niên mở miệng, lần này rời đi kinh thành trước đó, ta phải tất yếu để ngươi cha kia lão đăng bằng lòng đem ngươi gả cho ta. Nếu là hắn không đáp ứng, ngươi xem ta như thế nào thu thập hắn. Triệu Khê, trong thư phòng, bầu không khí ngột ngạt. Lô hỏa đốt đang vượng, bốn phía yên tĩnh không có một tia tiếng vang. Triệu tướng ngồi lô hỏa bên cạnh, ngay mặt sắc hơi trầm xuống mà nhìn xem trên bàn sổ gấp. Còn bên cạnh cách đó không xa, thanh âm quen thuộc vang lên. Lão đăng, con gái của ngươi bản thế tử cưới định rồi. Chương 874, thành công lôi kéo Triệu tướng, 1, chương 874, thành công lôi kéo Triệu tướng, 1, trong thư phòng, bầu không khí ngột ngạt. Lâm Giang Niên xem như khách không mời mà đến, quang minh chính đại xuất hiện tại Triệu tướng trước mắt. Đi thẳng vào vấn đề, ngôn ngữ càng là cực kỳ không khách khí. Cái này khiến nguyên bản còn đang cúi đầu nhìn xem sổ gấp Triệu tướng, trên tay không chỗ ở run rẩy một chút, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại trong phòng kia không chút kiêng kỵ người trẻ tuổi, ánh mắt đấy hiện lên một vẻ tức giận. Ngươi nói cái gì? Triệu tướng ngươi trước đừng tức giận. Triệu tướng khỏe miệng không chỗ ở có quắc một chút. Đừng tức giận. Kẻ này vừa đến đã không khách khí chút nào xưng hô hắn lao đăng, mặc dù không biết rõ xưng hô này là ý gì, nhưng lấy Triệu tướng đối với người này hiểu rõ, tuyệt đối không phải cái gì tốt xưng hô. Mở miệng chính là muốn cưới nữ nhi của hắn. Còn cưới định rồi. Tiểu căng như thế thái độ, có thể nào không cho Triệu tướng sinh khí? Kết quả ngược lại kẻ này liền đến một câu đừng tức giận. Dù là tâm cảnh người tốt đến đâu, nghe nói như thế đều phải trở mặt. Lâm Giang Niên lại tựa hồ như cũng không có nhìn thấy Triệu tướng kia càng lúc càng sinh khí thần sắc, vẫn như cũ phối hợp cười nói, hôm nay ta tới đây là muốn theo Triệu tướng thật tốt thương lượng một chút chuyện này. Triệu tướng mặt không biểu tình, chuyện gì? Liên quan tới cưới lệnh thiên kim một chuyện. Lâm Giang Niên hướng về phía Triệu tướng lộ ra một cái cực kỳ dương quang sáng lạn nụ cười, ta cùng Suối Nhi tình đầu ý hợp, còn mời Triệu tướng thành toàn. Triệu tướng nhìn qua trước mắt trương này khuôn mặt quen thuộc, hắn cố nén rút kẻ này hai bàn tay xúc động. Hắn còn có mặt mũi sách. Hắn còn dám nói, còn nhường hắn thành toàn. Lá gan thật là lớn a. Ngươi mơ tưởng, bản tướng là tuyệt không có khả năng đem Suối Nhi gả cho ngươi. Triệu tướng mặt âm trầm sắc. Ai, đều nói Triệu tướng ngươi trước đừng nóng giận, hôm nay ta thật là mang theo thành ý tới. Triệu tướng nhìn chằm chằm hắn, cái gì thành ý? Bản thế tử một quả chân thành chi tâm. Thằng ngãi danh, lăn ra ngoài. Khu khu, cùng Triệu tướng chỉ đùa một chút. Lâm Giang Niên trò đùa, hiển nhiên không tốt đẹp gì cười. Trước mắt vị này quyền thế ngập trời, quyền cao chức trọng, bây giờ một tay trưởng khống triều chính trên dưới Triệu tướng, cũng không có thời gian dỗi cùng Lâm Giang Niên nói đùa. Lâm Giang Niên đi lên trước, đi vào Triệu tướng trước người bàn đọc sách đối diện ngồi xuống, thở dài, Triệu tướng hẳn là tin tưởng, ta cùng Triệu tiểu thư đã mang định trung thân, cho dù Triệu tướng ngươi lại như thế nào phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại, còn có thể hoàn toàn ngược lại. Triệu tướng ánh mắt lạnh lùng, ngươi là đang uy hiếp bản tướng? Tự nhiên không có, ta đối Triệu tướng luôn luôn đều là rất kính trọng. Lâm Giang Niên tiếp tục nói, ta cùng Triệu tiểu thư bản xem như một trận hiểu lầm, nhưng bây giờ đến một bước này, ta tự nhiên có không thể đổ cho người khác trách nhiệm. Nghĩ đến, Triệu tướng cũng không hy vọng ta sẽ là một cái chần chừ đàn ông phụ lòng, cô phụ Triệu tiểu thư người a. Triệu tướng nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh, ngươi không phải chần chừ người. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, che giấu chột dạ, có câu chuyện cũ kể tốt, đã chuyện đều đã xảy ra, vậy thì nên thản nhiên tiếp nhận. Hôm nay chính là muốn theo Triệu tướng thật tốt ngồi xuống thương lượng một phen, giải quyết việc này. Hắn sắp dự định rời đi kinh thành, bắc thượng đi một chuyến Hứa Châu. Lần này đã qua không biết rõ sẽ dừng lại bao lâu thời gian, bởi vậy trước lúc rời đi, Lâm Giang Niên muốn đem cùng Triệu Khê ở giữa chuyện giải quyết tốt. Hắn cùng Triệu Khê quan hệ đã bị Triệu tướng biết được, nếu là không xử lý thích đáng tốt việc này, ai biết cái này lao đang bay đầu có thể hay không vụng trộm đùa nghịch hoa chiêu gì. Hiện tại đã quyền nghiêng triều chính Triệu tướng, cho dù là Lâm Giang Niên cũng phải kiêng kỵ cái này lao đang phía sau có thể hay không tính toán hắn. Triệu tướng tự nhiên cũng không công phu cùng Lâm Giang Niên nói giỡn, nếu là có thể, hắn căn bản không muốn trả lời cái này. Tại nhìn thấy kẻ này lần đầu tiên lúc, liền muốn để cho người ta cắt ngang hắn chân chó ném ra bên ngoài. Nhưng hắn không thể. Kẻ này thân phận quá nhạy cảm. Bây giờ chính là vương triều chính quyền giao thế thay đổi khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, Triệu tướng bận bịu cúi bụi, hắn nhất định phải vững chắc triều đình, là tiền tuyến trưởng công chúa diện trừ tất cả hậu hoạn. Bởi vậy, hắn muốn lợi dụng tất cả bây giờ có thể lợi dụng tài nguyên. Trước mắt Lâm Giang Niên, không thể nghi ngờ là bây giờ có thể giúp đỡ triều đình đại ân người. Như hôm nay Tử Băng Hà, chuẩn bị chiếu thư đã chiêu cáo thiên hạ, trưởng công chúa cũng đã thuận lợi đăng cơ xưng đế. Có thể phương Bắc vị Tiêu Tam hoàng tử Lý Nguyên cũng theo sát lấy đăng cơ xưng đế, lấy vương triều chính thống tuyên bố, ý đồ châm ngòi Đại Ninh vương triều nội loạn, thừa lúc vắng mà vào. Nghiêm trọng hơn chính là, bây giờ vương triều cảnh nội các nơi có không ít thế lực nhận ảnh hưởng. Chuyện này đối với Tân triều chi phối mà nói, là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Mà cái này, mới là Triệu tướng không có đem Lâm Giang Niên trực tiếp đuổi đi ra nguyên nhân. Hắn rất không thích Lâm Giang Niên, tại Triệu tướng trong mắt, bây giờ Lâm Giang Niên quả thực không có một chút ưu điểm. Hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhi của hắn, đối với hắn nói năng lô mãng, không biết lễ phép, hạ lưu không muốn mặt. Kẻ này, nơi nào có nửa điểm Lâm Hằng trọng cái bóng? Đường đường Lâm vương gia, thế nào sinh ra như thế đồ chơi? Càng tội gì, bây giờ cái đồ chơi này thế mà còn đem nữ nhi bảo bối của hắn cho lừa gạt đi. Đồng thời còn quang minh chính đại, lớn lối như thế xuất hiện tại trước mắt hắn khiêu khích. Cái này có thể không cho Triệu tướng sinh khí sao? Nhưng Triệu tướng hiểu rõ vô cùng cái kia nữ nhi tính tình, cái kia nữ nhi từ nhỏ thông minh, từ nhỏ đã có ý nghĩ của mình. Những năm gần đây, Suối Nhi thâm cư trong phủ, nhưng cũng đối quốc gia đại sự biết được quá sâu, Suối Nhi vẫn luôn là cực kỳ lý trí người. Bởi vậy, Triệu tướng cũng càng tin tưởng. Một khi Suối Nhi nhận định cái đồ chơi này, coi như hắn cái này làm cha phản đối nữa chỉ sợ đều không có tác dụng gì. Chính như kẻ này lời nói, chuyện này cuối cùng cần giải quyết. Nếu có thể thật tốt giải quyết, bất luận là hắn, đối Triệu phủ, đối triều đình, đối với thiên hạ bách tính đều là tốt nhất bằng giao. Ngươi dự định giải quyết như thế nào? Triệu tướng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén. Ta có một cái đề nghị, không biết rõ Triệu tướng cảm thấy thế nào. Lâm Giang Niên nhìn qua trước mắt vị này tóc hoa dâm lao thừa tướng, đưa ra đề nghị của hắn, hy vọng Triệu tướng có thể thành toàn ta cùng Triệu tiểu thư, đến lúc đó ta Lâm Vương phủ tự sẽ chuẩn bị bên trên hậu lễ, lấy lớn nhất thành ý, ngay trước người khắp thiên hạ mặt, nở mày nở mặt đem Triệu tiểu thư cưới về Lâm Vương phủ. Tuyệt sẽ không nhường Triệu tướng ném đi một tơ một hào mặt mũi, Triệu tướng cảm thấy thế nào? Triệu tướng ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, Suối Nhi có thể làm chính thất. Vậy dĩ nhiên không thể. Triệu tướng cười lạnh một tiếng, ta Triệu tướng chi nữ, chỉ có thể làm cho người thiếp không thành. Triệu tướng nói quá lời. Nào có cái gì thiếp không thiếp, quay đầu ta liền đi hướng trưởng công chúa đề nghị, sửa chữa triều ta luật pháp, nhường chúng ta mỗi người đều có thể cưới mấy cái chính thất, đại gia đối xử như nhau, người một nhà các loại hòa thuận hòa thuận. Đúng rồi, lần trước không phải cùng Triệu tướng ngươi đề nghị qua sao? Hơn nữa, lấy bây giờ Triệu tướng trong triều lực ảnh hưởng, việc này hoàn toàn có thể từ Triệu tướng ngươi đến dẫn đầu. Triệu tướng sắc mặt đen nhánh, âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Sửa chữa Đại Ninh vương triều luật pháp, liền vì để cho mình nữ nhi gả cho tên chó chết này làm chính thất. Nếu là hắn có thể làm được loại chuyện này, chính là trước mặt người trong thiên hạ vứt sạch mặt mũi. Đây cũng là thế tử điện hạ hôm nay đến giải quyết vấn đề thái độ. Chương 874, thành công lôi kéo Triệu tướng 2, chương 874, thành công lôi kéo Triệu tướng 2. Triệu tướng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt dần dần biến bất thiện. Kẻ này hôm nay đến cùng là đến giải quyết vấn đề, vẫn là đến tiêu khiển hắn? Triệu tướng đừng nội, ta tự nhiên còn chưa nói xong. Lâm Giang Niên dường như nói có chút miệng đắng lưỡi khô, phối hợp bưng lên nước trà trên bàn, rót một chén, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Trà ngon. Lâm Giang Niên tán thưởng một phen, Tại Triệu tướng ánh mắt càng ngày càng bất tiện lúc, lúc này mới chậm ung dung mở miệng, đã Triệu tướng muốn mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Nói, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Triệu tướng, trưởng công chúa đăng cơ sau, ban bố đạo thứ nhất cần vương thánh chỉ đã truyền đến vương triều cảnh nội các nơi. Các châu quận huyện thế lực này thu được thánh chỉ sẽ có phản ứng gì, cái này không được biết. Bất quá, bọn hắn muốn làm gì cũng không quan trọng. Nhưng là, ta Lâm Vương phủ nhất định sẽ xuất binh. Lâm Giang Nhiên nhìn qua trước mắt Triệu tướng, trên mặt lộ ra một cái sán lạn nụ cười, ta Lâm Vương phủ xem như Đại Ninh Vương triều thần tử, tự sẽ hưởng ứng tân hoàng thánh chiếu, xuất binh hiệp trợ tân hoàng Bắc Thượng bình định. Lời này vừa nói ra, Triệu tướng nguyên bản âm trầm ánh mắt đáy hiện lên một tia tinh quang, nương theo lấy một vẻ ngạc nhiên hiện lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nhiên, tựa như minh bạch thứ gì. Các ngươi Lâm Vương phủ, chỉ sợ sớm có tính toán như vậy đi. Lâm Giang Nhiên cũng không phủ nhận, tiếp tục cười nói, về phần Triệu tướng lần trước nói lên những cái kia điều kiện, ta Lâm Vương phủ tự nhiên tuyệt sẽ không bằng lòng, cũng không thể bằng lòng. Lâm Vương phủ sẽ không tiếp nhận triều đình tức bỏ thuộc địa, càng không khả năng đem Vương phủ tự vệ binh mã giao ra. Điểm này, Triệu tướng hẳn là so với ai khác đều rõ ràng hơn. Nhưng ta Lâm Vương phủ sẽ xuất binh trợ giúp triều đình bình định, giải quyết Hứa Vương phản quân, cùng chiếm cứ Vương triều Bắc Bộ biên cảnh các bộ lạc uy hiếp. Đương nhiên, vi biểu thành ý, Lâm Vương phủ không cần triều đình một binh một tốt, cũng không cần triều đình bất kỳ quân lương. Thậm chí ta Lâm Vương phủ tổn thương, cũng đều không cần triều đình phụ trách. Lâm Giang Niên ngón tay gõ nhẹ đấm mặt bàn, chậm rãi nói đến. Triệu tướng nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Lâm Vương phủ chiếm cứ Giang Nam, nửa năm qua này âm thầm trưởng khống nhiều như vậy thế gia, không biết do thu nhiều ít lương thực bằng bạc, há sẽ còn coi trọng triều đình ba dưa hai táo. Triệu tướng liền cái này đều tin tưởng. Lâm Giang Niên hình như có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, kia, nếu như nói, Lâm Vương phủ còn nguyện ý không ràng buộc cho triều đình cung ứng quân lương lương thảo đâu. Lời này vừa nói ra, Triệu tướng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lâm Giang Niên lời nói, không nghi ngờ gì đâm chọn vấn đề hắn quan tâm nhất. Bây giờ triều đình tiền tuyến nghiêm trọng thiếu lương thực, thiếu khuyết các loại tác chiến vật tư. Dưới mắt, đây cơ hồ liên quan đến lấy vương triều Giang Sơn vững chắc. Một khi tiền tuyến tướng sĩ liền cơm đều ăn không nổi, đến lúc đó, tùy thời đều có thể sẽ bất ngờ làm phản. Nhưng hôm nay triều đình, quốc khố trống rỗng, sớm đã giật gấu và bay. Cho dù là Triệu tướng, muốn từ trong triều các thế gia nơi đó quên tới quân lương cũng không dễ dàng. Nhưng nếu có thể có Giang Nam kia tài sản phú khả địch quốc, đạt được Giang Nam cung ứng quân lương, triều đình liền có bình định lực lượng. Đến lúc đó, Hứa Vương phản quân tự nhiên không đủ gây sợ. Trong lúc nhất thời, Triệu tướng trong lòng rời sông lớp biển, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, còn có đây này. Chẳng lẽ ta Lâm Vương phủ thành ý còn chưa đủ? Lâm Giang Niên hỏi lại. Triệu tướng nhìn chằm chằm hắn, mặt không biểu tình, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bây giờ Lâm Vương phủ đối triều đình ý hiếp lớn bao nhiêu. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng, Triệu tướng ngươi cũng đã nói, bây giờ Lâm Vương phủ đối triều đình ý hiếp lớn bao nhiêu. Nếu như thế, kia Triệu tướng cảm thấy, bây giờ triều đình còn có đến chọn sao? Lâm Giang Niên lời nói, nhường Triệu tướng sắc mặt rốt cục thay đổi. Các ngươi Lâm Vương phủ, cũng nghĩ mưu phản không thành. Lâm Giang Niên lắc đầu, thản nhiên nói, Triệu tướng hiểu lầm, Lâm Vương phủ chưa từng có mưu phản dự định. Chính như Triệu tướng nhìn thấy, nếu như Lâm Vương phủ coi là thật có tạo phản dự định, hiện tại đứng tại trước mặt ngươi, đại khái cũng không phải là bản thế tử. Cái này, là bây giờ Lâm Vương phủ xem như bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau lực lượng. Lâm Vương phủ bây giờ có thể đưa ra đầy đủ thành ý, cũng hy vọng Triệu tướng có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Bây giờ phương Bắc bách tính đang hám sâu chiến loạn nước sôi lửa bỏng, Lâm Vương phủ có thể hiệp trợ triều đình bình định, giải quyết thiên hạ đại loạn, khôi phục Đại Ninh Vương triều Giang Sơn lựa chọn như thế nào? Bây giờ ngay tại Triệu tướng một ý nghĩ sai lầm. Triệu tướng rốt cục không giữ được bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn thật lâu, ánh mắt dần dần biến hết sức phức tạp. Hắn cuối cùng vẫn là coi thường kẻ này phong cách hành sự mặc dù không giống Lâm Hàm Trọng, nhưng bất luận là thủ đoạn vẫn là kia thản nhiên thong dong, đều không thua năm đó Lâm Hàm Trọng. Mà bây giờ, trước mắt hắn đại biểu không chỉ là chính hắn, còn có phía sau hắn Lâm Hàm Trọng, càng có phương Nam Lâm Vương phủ kia mấy chục vạn binh mã uy hiếp. Giờ phút này, Triệu tướng trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, tất cả lựa chọn tựa hồ cũng tại hắn một ý nghĩ sai lầm. Có thể, nếu là Lâm Vương phủ có dị tâm, kia đối bây giờ Đại Ninh Vương Triệu mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Một lúc sau, Triệu tướng tựa như cả người đều tiết một mạch, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thanh âm biến trầm thấp khàn khàn, các ngươi Lâm Vương phủ, muốn cái gì? Triều đình một cái vĩnh viễn không tức bỏ thuộc địa hứa hẹn, cùng Lâm Giang Niên nhìn Triệu tướng một cái, đợi cho thiên hạ thái bình sau, ta Lâm Vương phủ cùng tân hoàng ở giữa chuyện, còn cần Triệu tướng hỗ trợ nhiều hơn. Triều đình vĩnh viễn không tức bỏ thuộc địa hứa hẹn chỉ là một tờ kẻ buôn nước bọt văn thư, Lâm Giang Niên chân chính mong muốn, nhưng thật ra là Triệu tướng trên triều đình toàn lực duy trì. Một khi có thể đem Triệu tướng lôi kéo tới, thậm chí chỉ cần Triệu tướng trên triều đình không phản đối, Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu ngày sau kế hoạch liền có thể thuận lợi tiến hành. Triệu tướng tựa như ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi cùng bệ hạ đạt thành giao dịch gì? Lâm Giang Niên nói, đây là ta cùng bệ hạ bí mật, bất quá Triệu tướng có thể yên tâm, ngày sau Lâm Vương phủ tuyệt sẽ không làm nguy hại triều đình sự tình, cũng sẽ không nguy hại thiên hạ bất tính. Chỉ cần triều đình không tức bỏ thuộc địa, Lâm Vương phủ, chỉ cần bản thế tử còn sống một ngày, liền tuyệt sẽ không đối triều đình sinh ra bất kỳ một chút xíu uy hiếp. Lâm Giang Niên thanh âm nói năng có khí phách, ngữ khí tự tin mà thản nhiên. Hắn là Lâm Vương thế tử, Lâm Vương phủ này sau người thừa kế duy nhất. Về sau Lâm Vương phủ mọi thứ đều sẽ giao cho tới trên tay hắn. Bởi vậy, ít ra tại Lâm Giang Niên khi còn sống, hắn tuyệt sẽ không nhường Lâm Vương phủ cùng triều đình sử dụng bạo lực. Bây giờ Đại Ninh Vương triều thiên tử là Lý Phiếu Miểu, cũng là hắn Lâm Giang Niên nữ nhân, Lâm Giang Niên tự nhiên là càng không có lý do cùng Triệu Đình sử dụng bạo lực. Triệu tướng trầm mặc, giống như là lâm vào thật lâu trong trầm tư. Cho đến thật lâu, Triệu tướng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi nếu có thể làm được điểm này, ngày sau bản tướng tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Có thể nếu như các ngươi Lâm Vương phủ cũng cùng Hứa Hồng như thế lòng lang dạ thú, bản tướng liền xem như liều mạng đầu này mạng ra, cũng tất nhiên muốn để ngươi Lâm Vương phủ để tiếng xấu muôn đời, trở thành thiên hạ phỉ nhổ đối tượng. Chương 875, thiên hạ hưởng ứng, 1, chương 875, thiên hạ hưởng ứng, 1, đối Triệu tướng mà nói, hắn hôm nay chính như bây giờ Đại Ninh Vương triều như thế, đã không có lựa chọn. Dưới mắt triều đình đã lâm vào nguy nan nhất tình cảnh. Theo đêm đó bệ hạ băng hà bắt đầu, Triệu tướng liền ý thức tới điểm này. Bệ hạ di chiếu bên trong, đem hoàng vị chuyển cho trưởng công chúa điện hạ, không chỉ là bởi vì trưởng công chúa là bây giờ duy nhất thích hợp người thừa kế, càng là bởi vì trưởng công chúa điện hạ cùng Lâm Vương phủ quan hệ. Nói đúng ra, là trưởng công chúa điện hạ cùng Lâm Vương thế tử quan hệ. Bây giờ phương Bắc Hứa Vương phản quân khí thế hung hùng, chỉ dựa vào binh mã của triều đình căn bản khó mà chống lại, huống chi trong triều còn có rất nhiều chủ hòa phái. Tăng thêm quốc khố trống rỗng, quân lương lương thảo nghiêm trọng quyết yếu, triều đình quân quân tâm ngày càng giảm xuống. Như thế nghiêm trọng tình huống hạ, triều đình đừng nói là muốn bình định, có thể hay không giữ vững kinh thành đều là cái vấn đề. An Bình thành là Hứa Vương phản quân bắc dưới phải qua đường, cũng là kinh thành cùng phương Bắc trọng yếu cửa ải. Một khi nơi đây thất thủ, Hứa Vương phản quân liền có thể tiến quân thần tốc, xuôi nam thẳng bức kinh thành an uy. Bởi vậy, giữ vững An Bình thành mấu chốt nhất. Nhưng hôm nay triều đình tình huống, cho dù là có trưởng công chúa tự mình dẫn đại quân ở tiền tuyến chống cự, thiếu khuyết quân lương lương thảo triều đình quân, có thể chống bao lâu không ai biết được. Duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc, chỉ có Lâm Vương phủ. Chỉ có Lâm Vương phủ xuất binh, mới có thể hiệp trợ triều đình mau chóng bình định phương Bắc phản loạn. Lâm Vương phủ chiếm cứ lấy Giang Nam thế gia, có khả năng cung cấp khổng lồ quân lương lương thảo, cùng các loại vũ khí trang bị, cũng chính là triều đình bây giờ nhất là khan hiếm. Càng quan trọng hơn là, bây giờ theo Hứa Vương phản quân chen chúc Lý Nguyên đăng cơ xưng đế, khiến cho Đại Ninh Vương triều cảnh nội thế lực khắp nơi đều tại quan sát, các châu quận huyện quan viên binh mã mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tại bọn hắn mà nói, triều đình cùng Hứa Vương phản quân ở giữa, bây giờ thành hoàng thất nội bộ liên quan tới hoàng quyền tranh đấu, bọn hắn muốn không đếm xỉa đến, từ đó đàm phán áp chế triều đình. Mà Lâm Vương phụ gia nhập, không chỉ có thể cải biến chiến cuộc, càng có thể làm thế lực khắp nơi lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ cân nhắc lợi hại. Nói cách khác, bây giờ Lâm Vương phủ mới là ở trong đó mấu chốt nhất một vòng. Bởi vậy, Triệu tướng không có lựa chọn. Cùng Lâm Vương phủ hợp tác, lựa chọn tin tưởng Lâm Vương phủ là trước mắt triều đình con đường duy nhất. Cũng là Tiên Đế băng hà trước đó, cũng sớm đã diễn thử quyết định tốt lắm kế hoạch. Thẳng đến dưới mắt, Triệu tướng mới rốt cục xem thấu tất cả. Tiên Đế cùng trưởng công chúa điện hạ, hạ một bản lớn cờ. Mà cái này một bản lớn cờ bên trong, mấu chốt nhất người chính là trưởng công chúa điện hạ, cùng trước mắt Lâm Vương thế tử. Triệu tướng híp mắt, thật sâu nhìn trước mắt vị này tuấn lãng khí chất người trẻ tuổi. Hắn không thích kẻ này, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Kẻ này, hoàn toàn chính xác sớm đã âm thầm coi là tốt tất cả. Tương lai sẽ như thế nào? Không người tin tưởng. Triều đình cùng Lâm Vương phủ ở giữa sẽ đi đến một bước kia, hắn cũng coi như không cho phép. Nhưng dưới mắt, cái này xác thực đã là triều đình sau cùng biện pháp. Lâm Vương phủ, khi nào có thể xuất binh? Triệu tướng nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, trầm giọng hỏi. Chỉ cần Triệu tướng đồng ý, Lâm Vương phủ tùy thời đều có thể khởi binh. Lâm Giang Nghiên bưng lên trên bàn trà nóng, khẽ nhấp một cái, bây giờ bệ hạ thánh chỉ đã hạ, ta Lâm Vương phủ thân làm đại đình quan dân, tự nhiên nên là bệ hạ bài ưu giải nạn. Chỉ cần Triệu tướng phối hợp, ta Lâm Vương phủ tùy thời có thể thông cáo thiên hạ, khởi binh cần vương. Triệu tướng ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, ta như thế nào phối hợp? Ta Lâm Vương phủ binh mã tự Lâm Châu khởi binh, sẽ chia ra ba đường bắc thượng, một đường tự đường thủy xuôi dòng mà lên, thẳng bức Hứa Châu cảnh nội. Mặt khác hai đường binh mã thì phân biệt mượn đường Nhạn Châu cùng Giang Nam. Nhưng cuối cùng đều đem hội tụ Trung Châu bởi vậy, tại trải qua Trung Châu cảnh nội lúc, đến cần Triệu tướng hạ lệnh phối hợp, khiến cho ta Lâm Vương phủ tướng sĩ từ đây mượn đường bắc thượng, để tránh sinh ra hiểu lầm gì đó xung đột. Triệu tướng mặt không biểu tình, thần sắc nghiêm trọng thâm thúy. Đối với hắn mà nói, đây là một lựa chọn khó khăn. Nhưng cái này không có vấn đề. Triệu tướng trầm giọng nói, đến lúc đó, lão phu tự sẽ an bài tốt tất cả, hy vọng các ngươi Lâm Vương phủ có thể tuân thủ hứa hẹn. Lâm Giang Niên đặt chén trà trong tay xuống, khẽ cười một tiếng, Triệu tướng cứ việc yên tâm, thánh chỉ đã đến Lâm Châu. Nghĩ đến không bao lâu vương gia liền sẽ có hành động. Về phần kinh thành bên này, liền cần Triệu tướng quan tâm nhiều thêm. Triệu tướng mặt không biểu tình, việc này lão phu tự sẽ làm thỏa đáng. Vậy thì làm phiền Triệu tướng. Lâm Giang Niên mở miệng cười. Hôm nay tới gặp vị này Triệu tướng mục đích đã đạt thành hơn phân nửa. Có bệ hạ thánh chỉ, lại có trước mắt vị này Triệu tướng phối hợp, Lâm Vương phủ kế tiếp đem không còn bất kỳ nỗi lo về sau. Về phần còn lại một nửa kế hoạch. Kia, Triệu tướng Lâm Giang Niên lại mở miệng nhắc lên, Triệu tiểu thư bên kia. Triệu tướng ngước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ngươi muốn nói cái gì? Ta cùng Triệu tiểu thư tình đầu ý hợp chính sự nói xong rồi, kế tiếp tự nhiên nên đàm luận điểm việc tư. Đối Lâm Giang Niên mà nói, đây cũng là trọng yếu hơn việc tư. Việc này, Triệu tướng xem như đáp ứng a. Triệu tướng mặt không biểu tình, ta khi nào đáp ứng? Cái này lão đăng, muốn trở mặt không quen biết đúng không? Lâm Giang Niên trong lòng cười lạnh, nhưng thần tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, kia Triệu tướng có ý tứ là công sự, việc tư là việc tư, không thể nói nhập là một. Triệu tướng mặt không biểu tình, lão phu chỉ có cái này một đứa con gái, đoạn không có khả năng hy sinh hạnh phúc của nàng. Triệu tướng bây giờ ngăn cản, không phải liền là tại hy sinh Triệu tiểu thư hạnh phúc. Lâm Giang Niên liếc qua cái này lão đăng, Triệu tướng muốn làm thật quan tâm Triệu tiểu thư hạnh phúc, vì sao không hỏi xem chính nàng ý nghĩ? Triệu tướng ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy lần. Đây là ta Triệu phủ việc tư, cũng không nhọc đến phiền Thế tử điện hạ quan tâm. Triệu tướng mặt không biểu tình, tiễn khách. Xách. Cái này lão đang thật đúng là trở mặt không quen biết. Lâm Giang Niên nhưng cũng không buồn, hắn lại trên bàn rót chén trà nóng, tinh tế nhấm nháp. Khoan hay nói, vị này Triệu tướng uống trà tuy không tệ, hương trà bốn phía, nhập khẩu cam mà nhẹ nhàng khoan khoái. Quay đầu có cơ hội, đến thuận điểm đi. Vạn bối hôm nay tới đây, nói đến thế thôi. Về phần lão, Triệu tướng lựa chọn ra sao, vạn bối vậy thì không phải dậy. Lâm Giang Niên đứng dậy, cười ha hả nhìn trước mắt Triệu tướng, bất quá vạn bối tin tưởng Triệu tướng chắc chắn sẽ không hy sinh nữ nhi hạnh phúc, cho nên, còn mời Triệu tướng suy nghĩ thật kỹ à. Dứt lời, Lâm Giang Niên quay người rời đi. Còn lại Triệu tướng ngồi trước bàn, không nói một lời. Gian phòng bên trong tràn ngập hương trà nhiệt khí, quanh quẩn bốn phía, Triệu tướng kia giàn mua gương mặt bên trên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu, dư truyền đến thở dài một tiếng, thật lâu không có tán đi. Theo Đại Ninh Vương Triều Thiên tử băng hà, thiên hạ cách cục dung chuyển. Trận này dung chuyển liên lụy toàn bộ vương triều cảnh nội, cuốn vào thế lực khắp nơi. Đại Ninh Vương Triều 17 châu, trừ bỏ hai vị vương khác họ Phong vương trưởng quản châu quận, cùng triều đình trấn giữ trung châu, còn lại mười mấy châu cảnh nội, thế lực khắp nơi từ đầu đến cuối ở vào quan sát trạng thái. Ai cũng không ngờ tới, vậy hạ lại đột nhiên băng hà. Càng không ngờ tới, vậy hạ sẽ đem hoàng vị chuyển cho trưởng công chúa điện hạ. Mà để cho người ta không ngờ tới chính là, nguyên bản xem như loạn thần tặc tử, ý đồ mượn nhờ Hứa Vương phủ khởi binh mưu phản Lý Nguyên, thừa cơ đăng cơ xưng đế, khoác lác chính thống, trái lại công kích trưởng công chúa điện hạ đến vị không phải. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thế lực khắp nơi nghị luận ầm ĩ, ai cũng không rõ ràng bây giờ tình huống cuối cùng sẽ như thế nào. Chương 875, thiên hạ hưởng ứng 2, chương 875, thiên hạ hưởng ứng 2, trên lý luận, tọa trấn trong kinh triều đỉnh nâng đỡ trưởng công chúa điện hạ đăng cơ, lẽ ra nên là Đại Ninh Vương triều chính thống. Nhưng vấn đề là, trưởng công chúa thân làm nữ tử đăng cơ xưng đế, làm trái tổ huấn. Mà Lý Nguyên lúc trước tuy là loạn thần tặc tử, có thể hắn dù sao cũng là đường đường chính chính có quyền kế thừa hoàng thất huyết mạch. Theo tổ huấn bên trên mà nói, hắn so trưởng công chúa điện hạ sửa chữa thống. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn mới thật sự là vương triều chính thống người thừa kế. Nhưng trưởng công chúa bên kia chiếm cứ lấy triều đình đại nghĩa, có tam triều nguyên lão Triệu tướng hết sức ủng hộ, trên triều đình đăng cơ trưởng công chúa tự nhiên chiếm cứ lấy chính nghĩa một phương. Bởi vậy, tại hai phe thế lực lẫn nhau minh tranh ám đấu, căng thẳng phía dưới, thế lực khắp nơi vẫn như cũ ở vào quan sát trạng thái. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả sau cùng. Bọn hắn muốn biết, cuối cùng đến tột cùng là triều đình càng hơn một bậc, mới đăng cơ trưởng công chúa ngự giá thân trình, bình định Hứa Vương phủ, đem loạn thần tặc tử Lý Nguyên cầm xuống. Vẫn là nói, Lý Nguyên xuất lĩnh Hứa Vương phủ đại quân xuôi nam cầm long, công phá kinh thành, vinh đăng đại điện, cuối cùng đoạt lại nguyên bản nên thuộc về hắn tất cả. Mà theo hai phe thế lực quần quận sóng ngầm mà nói, thế lực khắp nơi rõ ràng muốn càng xem trọng Hứa Vương bên này Lý Nguyên. Dù sao Lý Nguyên phía sau có Hứa Vương duy trì, xem như Đại Ninh Vương triều duy hai vương khác họ, Hứa Vương phủ vi vương triều trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, binh cường mã trắng, kỵ binh càng là thiên hạ vô song. Tăng thêm Lý Nguyên xem như ngày xưa tam hoàng tử, tự nhiên có thể thắng được không thiếu bảo thủ phái duy trì. Theo pháp chế cùng đạo nghĩa, thậm chí cả tổ chế bên trên, Lý Nguyên đều có ưu thế cực lớn. Trái lại triều đình bên này, triều đình quân bình định mấy tháng từ đầu đến cuối không có kết quả. Đối mặt Hứa Vương quân thế công hạ, chỉ có thể lui giữ phòng ngự. Càng có nghe đồn, bây giờ Đại Ninh Vương triều đình quốc khố trống rỗng, liền tiền tuyến quân lương đều nhanh không phát ra được. Mùa đông khắc nghiệt, tiền tuyến tướng sĩ liền chống lạnh quần áo đều không đủ. Như thế so sánh phía dưới, đối triều đình tình thế cực kỳ bất lợi. Tiếp tục mang xuống, triều đình nội bộ rất nhanh sợ rằng sẽ xảy ra dung chuyển. Thậm chí liền tiền tuyến trong quân đều vô cùng có khả năng xảy ra binh biến. Mà coi như thế lực khắp nơi toàn bộ đều tại quan sát lấy, chờ đợi triều đình tan tác, đợi đến vị kia mới đăng cơ nữ đế bị Hứa Vương phản quân đánh liên tục bại lui lúc. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể từ đó thừa cơ thu lợi, tiếp theo triều đình bên kia đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Ở thời điểm này, đã xảy ra một cái ai cũng không ngờ tới chuyện. Lâm Vương phủ, khởi binh. Làm tin tức truyền tới lúc, tất cả mọi người trong đầu hiện ý niệm đầu tiên là Lâm Vương phủ cũng như phản. Rốt cục, vẫn là tới. Sớm tại phương Bắc Hứa Vương khởi binh như phản lúc, không ít người liền đang chờ lấy Lâm Vương phủ phản ứng. Nhưng mà, thẳng đến trận này phản loạn đã xảy ra gần nửa năm, phương Nam Lâm Vương phủ nhưng thủy chung không có nửa điểm tin tức truyền ra. Chỉ có vị kia Lâm Vương thế tử rất sinh động, theo Lâm Châu tới Giang Nam, lại đến kinh thành. Trừ cái đó ra, không còn Lâm Vương phủ nửa điểm tin tức, thậm chí không ít người đều kém chút nhanh lãng quên Lâm Vương phủ tồn tại. Quên đi vị này Đại Ninh Vương triều duy hai vương khác họ, càng là tự Đại Ninh Vương triều khai quốc trăm năm qua, một vị duy nhất mới phong vương khác họ tồn tại. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Vương phủ sẽ khoanh tay đứng nhìn lúc, tại thời khắc mấu chốt này, truyền đến Lâm Vương phủ khởi binh tin tức. Nhưng khi tất cả mọi người coi là Lâm Vương phủ rốt cục dự định muốn làm phản, hay là muốn thừa dịp triều đình mệt mỏi ứng phó Hứa Vương phản quân lúc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, áp chế triều đình, mong muốn tự lập môn hộ, hay là có mục đích riêng lúc, một cái khác không thể tin tức truyền đến. Phương Nam vị kia yên lặng thật lâu Lâm Vương gia, Lâm Hằng trọng tuyên bố khởi binh 10 vạn, thừa ứng triều đình bình định thánh chỉ, binh tướng điểm ba đường bắc thượng, hiệp trợ triều đình bình định phương Bắc Hứa Vương loạn đảng. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt gây nên thiên hạ xôn xao. Đánh lại Ninh Vương triều các châu địa phương thế lực một cái trở tay không kịp. Ai cũng không ngờ tới, Lâm Vương phủ khởi binh. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Vương phủ không phải muốn tạo phản, cũng không phải thừa dịp lửa ăn cướp, mà là muốn hiệp trợ triều đình bình định Hứa Vương phản loạn. Không phải, Lâm Hằng trọng hắn đầu góc có phải bị bệnh hay không? Đại Ninh Vương triều càng là hỗn loạn, đối với hắn Lâm Vương phủ không phải càng tốt sao? Triều đình cùng Hứa Vương phủ lâm vào khổ chiến, Lâm Vương phủ không đếm xỉa đến, liền có thể nhẹ nhõm ngư ông đắc lợi. Thế nào hết lần này tới lần khác, ngược lại muốn đi giúp trợ Đại Ninh triều đình đi đối phó Hứa Vương phủ. Một khi triều đình đã bình định Hứa Vương phủ, quay đầu há có thể buông tha hắn Lâm Vương phủ. Thế lực khắp nơi khi biết tin tức này lúc trên cơ bản đều làm ngộng, ai cũng không rõ ràng Lâm Hằng Trọng rốt cuộc muốn làm gì, Lâm Vương phủ lại muốn làm cái gì. Thế nào ở thời điểm này, Lâm Vương phủ thế mà cùng triều đình chung một phe? Vẫn là nói, ở trong đó có cái gì ẩn tình? Vẫn là nói, triều đình cùng Lâm Vương phủ ở giữa đạt thành cái gì không thể cho ai biết bí mật? Không ít khiếu giác linh mẫn người, nhao nhao phát giác được kỳ hoặc trong đó. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Hằng Trọng là kẻ ngu, một cái tự sợi cỏ xuất sinh, cuối cùng trở thành trăm năm qua duy nhất phong vương khác họ, dựa vào thực lực của mình đánh xuống cái này lớn như vậy thiên hạ, thế lực trải rộng Đại Ninh vương triều các cảnh vương khác họ, tuyệt đối không phải người ngu. Mà càng khiến người ta hoài nghi là, nửa năm qua này, triều đình cùng Hứa Vương phủ đánh đối bụi, cực kỳ thảm thiết. Lâm Vương phủ từ đầu đến cuối án binh bất động, có thể hết lần này tới lần khác lại tại lúc này đống nhiên khởi binh. Đây là vì sao? Vì sao vừa lúc ở trưởng công chúa điện hạ kế nhiệm mà bị ban bố thánh chỉ trong lúc mấu chốt? Cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi, càng làm cho một số người liên tưởng tới trưởng công chúa cùng Lâm Vương phủ quan hệ. Không ít người nhớ tới đầu năm nay, trưởng công chúa từng đi qua một chuyến Lâm Châu, đi qua Lâm Vương phủ. Mà càng mấu chốt chính là, trưởng công chúa điện hạ cùng Lâm Vương thế tử ở giữa từng còn có hôn ước. Ở trong đó có cái gì liên quan, không được biết. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, theo Lâm Vương phủ khởi binh, thiên hạ này cách cục sẽ rất nhanh bị đánh phá. Phương Bắc chiến cuộc cũng sắp xảy ra nghịch chuyển. Phương Bắc Hứa Vương phủ có lẽ không sợ triều đình, nhưng nếu triều đình cùng Lâm Vương phủ liên hợp lại, đối Hứa Vương phủ mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả xấu nhất. Lâm Vương phủ kia 10 vạn đại quân, đủ để trở thành cải biến chiến cuộc mấu chốt. Mà đối với Hứa Vương phủ tin tức xấu mà nói, còn xa không chỉ như thế. Ngay tại Lâm Vương phủ tuyên bố khởi binh 10 vạn Bắc Thượng Cần Vương, bình định Hứa Vương phản quân thời điểm, Nhạn Châu Thích Sứ Viên Trung Nam, tốc độ ánh sáng tuyên bố tập kết 2 vạn địa phương binh mã, đem Bắc Thượng hiệp trợ triều đình quân, cùng nhau tiêu diệt phản quân. Đồng thời, Viên Trung Nam còn đem là triều đình cung cấp đại lượng quân lương lương thảo, cùng các loại chống lệnh vật tư, cùng binh khí giáp trụ, thậm chí còn cung cấp 500 con chiến mã, không ràng buộc tặng cho triều đình. Tin tức này vừa ra, thiên hạ rung chuyển. Triều đình cùng Hứa Vương phủ đánh nửa năm, không gặp người Viên Trung Nam có bất kỳ động tĩnh gì phản ứng. Kết quả dưới mắt Lâm Vương phủ vừa khởi binh, người Viên Trung Nam liền không kịp chờ đợi biểu trung tâm xếp hàng. Ai nấy đều thấy được, Viên Trung Nam rõ ràng chính là hướng về phía Lâm Vương phủ tới. Mà cái này cũng là thế lực khắp nơi trong lòng ý tưởng giống nhau. Hứa Vương phủ chỉ sợ sắp xong rồi. Lâm Vương phủ xuất hiện, tất nhiên sẽ cải biến chiến cuộc. Dưới mắt chính là xếp hàng thời khắc mấu chốt. Theo Viên Trung Nam tuyên bố khởi binh Cần Vương, Đại Ninh Vương triều cảnh nội các châu quận trong huyện thế lực khắp nơi tùy theo nhau nhau liên tiếp theo sát lấy tuyên bố Cần Vương. Trong lúc nhất thời, thiên hạ rung chuyển. Thế lực khắp nơi giống như mọc lên như nấm giống như nhau nhau xông ra, tại thời khắc mấu chốt này, cho Phương Bắc Hứa Vương phủ một cái mạnh mẽ trọng quyền. Chương 876, Hứa Vương phụ tử, 1, chương 876, Hứa Vương phụ tử, 1, Bắc Châu, Hứa Vương phủ. Trước đó vài ngày tuyết lớn đầy trời, trong viện mái nhà bên trên còn lưu lại tuyết động, nhiệt độ không khí so thường ngày là nhiều. Hàn phong tứ ngược, phá tại trên mặt mỗi người giống như dao cắt. Trời âm u sắc, bao phủ tòa này Phương Bắc huy hoàng nhất hùng vĩ phủ đệ. Tòa này ngày xưa huy hoàng náo nhiệt phủ đệ, hôm nay không biết sao, đột nhiên lâm vào yên tĩnh trầm mặc. Hứa gia tiên tổ từng theo Đại Ninh Vương triều thái tổ Nam Chinh Bắc chiến, đánh xuống lớn như vậy giang sơn, lập xuống chiến công hiển hách, bị phong Hứa Vương, vi vương triều trấn thủ Bắc Cương. Trăm năm qua, ngày xưa khai quốc chỗ phong vương các họ, phần lớn sớm đã không còn tồn tại, chỉ có Hứa gia sừng sững không ngã. Tại trăm năm qua kinh doanh hạng, tại Hứa Châu cảnh nội bệnh cực kỳ khủng bố thế lực mạng. Có thể nói, toàn bộ Hứa Châu cảnh nội, cơ hồ sớm bị Hứa Vương phủ thẩm thấu xuyên. Toàn bộ Hứa Châu đều tại Hứa Vương phủ trưởng không phía dưới. Không chút gì khoa trương, cái này Hứa Châu cảnh nội rất nhiều bách tính chỉ biết Hứa Vương, mà không biết thiên tử. Nửa năm trước, Hứa Vương phủ khởi binh nữ phản. Hứa Vương gia Hứa Hồng lấy trong triều gian định đương đạo, như hại tiên đế, đem khống triều chính làm lý do, ủng lập Tam hoàng tử điện hạ Lý Nguyên cầm đầu, khởi binh thành quân trắc. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đem toàn bộ Hứa Châu quận huyện bên trong quan nha binh mã trưởng khống, tiếp theo đại quân chỉ huy xuôi nam, một đường thế như trẻ tre, đại phá triều đình quân cùng địa phương viện quân. Hứa Vương phủ kỵ binh có thể xưng thiên hạ vô song, trồ đến mạnh mẽ đâm tới, không ai cản nổi. Ép triều đình liên tục bại lui, cuối cùng lui giữ An Bình thành, mở ra dài đến mấy tháng rằng có công phòng chiến. Nhưng mà, đây hết thảy đều tại vị này Hứa Vương kế hoạch bên trong. Hứa gia mưu đồ nhiều năm, cũng chuẩn bị nhiều năm. Mấy chục năm qua góp nhặt, Hứa Vương phủ vốn liếng phong phú, binh cường mã tráng, lương thảo sung túc. Lần này khởi binh, hắn liền làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Chu bị mấy chục năm, Hứa Vương phủ mấy đời người cố gắng, thế tất yếu tại lần này tranh ra một cái kết quả. Bởi vậy, bọn hắn làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Chữ hàng đến hàng vạn mà tính lương thảo cùng quân lương, giáp trụ binh khí càng là vô số mà kể. Thậm chí, những năm này Hứa Vương phủ cùng biên cảnh những cái kia bộ lạc âm thầm cấu kết, lấy ích lợi thật lớn lôi kéo bọn hắn liên hợp lại, cùng nhau chống lại Đại Ninh Vương triều. Bây giờ, Hứa Vương phủ không sợ nhất chính là cùng triều đình dông dài. Cho dù là đánh lâu dài, Hứa Vương phủ bộ liếng đều đầy đủ cùng triều đình chống lại mấy năm. So sánh dưới, triều đình coi như hao tổn không đi xuống. Chiến tranh kéo dài càng nhiều, đối Đại Ninh Vương triều càng bất lợi, vẻn vẹn chỉ là dân gian dư luận, cũng đủ để đè sập một quốc gia. Hứa Hồng rõ ràng hơn triều đình quốc khố trống rỗng, căn bản chống đỡ không nổi lâu dài chiến tranh. Càng quan trọng hơn là, Hứa Vương biết được Lý Tử Ninh thân thể yếu đuối, không có mấy năm tốt sống đầu. Tất cả chính như Hứa Hồng đoán trước, thậm chí so trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Lý Tử Ninh đăng cơ không đến một năm, liền băng hà. Đột nhiên xuất hiện này tin tức tốt, so trong tưởng tượng đến nhanh được nhiều. Lý Tử Ninh vừa chết, Đại Ninh triều đình nội bộ chắc chắn lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó, chính là hắn vung tay gieo họ, đại quân xuôi nam cầm lòng chỉ lúc. Chỉ là ngoài ý liệu chính là, Lý Tử Ninh tại băng hà trước đó, càng đem hoàng vị chuyển cho vị kia trưởng công chúa. Kết quả này, ngoài Hứa Hồng đoán trước, Lý Phiếu Miểu, Hứa Hồng tự nhiên nhận biết cái kia nữ hoa. Chuyên vị nữ hoa này trời sinh lạnh thể, tuyệt đại phong hoa, võ học thiên phú càng là siêu quần, mấy trăm năm qua khó gặp, có kiếm đạo đệ nhất kiếm tiên danh xưng. Càng thậm chí hơn, nghe đồn nữ hoa này đã bước vào nhất phẩm tông sư chi cảnh. Mấy tháng trước, vị này trưởng công chúa điện hạ xuất hiện ở tiền tuyến, thành triều đình quân chỉ huy, trưởng khống binh quyền, xuất quân đại bại Hứa Vương quân mấy lần thế công. Nàng này hoàn toàn chính xác có đại tướng chi phong, trấn thủ an bình thành nàng, thành Hứa Hồng một cái tâm bệnh. Nhưng mà nàng trung quy là nữ nhi chi thân, nếu là trở thành một viên đại tướng, có lẽ cũng không tính cái gì. Nhưng Lý Tử Ninh hết lần này tới lần khác đi như thế một bước bất tỉnh cờ, hắn vậy mà đem hoàng vị truyền cho Lý Phiếu Miểu. Tại Hứa Hồng trong mắt, Lý Tử Ninh nước cờ này đi rất nguy hiểm, cũng cực kỳ ngu ngốc. Hắn tự nhiên có thể xem thấu Lý Tử Ninh ý đồ. Bây giờ Đại Ninh Vương triều hỗn loạn, Lý Tử Ninh dưới gối không con, còn lại cái khác chi thứ huyết mạch cũng đều không đáng trọng dụng. Mong muốn vững chắc triều đình, nhất định phải đem hoàng vị giao cho một vị có thể chấn nhiếp triều đình người thừa kế. Nếu không, một khi triều đình mất khống chế, sinh ra phản ứng dây chuyền tất nhiên sẽ làm tân triều chính quyền trong nháy mắt sụp đổ. Hoàng thất huyết mạch bên trong đã không có bất kỳ thích hợp người thừa kế. Còn lại, cũng chỉ có trong quân đội rất có hy vọng Lý Phiếu Miểu thành lựa chọn tốt nhất. Hoàn toàn chính xác, nữ hoa kia là người chọn lựa thích hợp nhất. Nếu như nàng không phải nữ nhi chi thân lời nói, thế tất sẽ trở thành Hứa Hồng nhức đầu nhất khó chơi đối tượng. Nhưng mà, Lý Phiếu Miểu trung quy là nữ nhi chi thân. Chính là cái này nhìn như không quan trọng một chút, hết lần này tới lần khác liền có thể trở thành mấu chốt nhất yếu hại. Chẳng lẽ Lý Tử Ninh nghĩ không ra điểm này? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng? Lý Nguyên cái này càng thích hợp kế thừa Đại Ninh Vương triều hoàng vị người thừa kế, bây giờ ngay tại hắn Hứa Hồng trên tay sao? Hứa Hồng tin tưởng Lý Tử Ninh muốn mạo hiểm đi một nước cờ hiểm, nhưng ở Hứa Hồng trong mắt, vị này tân hoàng cuối cùng vẫn là non nớt chút. Hắn đem hoàng vị truyền cho Lý Phiếu Miểu, không nghi ngờ gì cho Hứa Hồng một cái cơ hội trời cho. Kết quả là, ngay tại Lý Phiếu Miểu tại triều đình quân chức đăng cơ xưng đế, chiêu cáo thiên hạ thời điểm, Hứa Vương phủ bên này, tại Hứa Hồng tụ ý phía dưới, Lý Nguyên giống nhau lấy Đại Ninh Vương triều hoàng thất huyết mạch chính thống thân phận tuyên bố đăng cơ xưng đế. Đồng thời, lấy thảo phạt yêu nữ đế danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ, liên hợp địa phương thế lực, đánh lấy khôi phục Đại Ninh Vương triều Giang Sơn chính thống thân phận, đối triều đình quân phát động thế công. Cùng là Đại Ninh Vương triều hoàng thất huyết mạch, nhưng Lý Nguyên thân làm thân nam nhi, ai là chính thống, người trong thiên hạ một cái liền có thể tin tưởng. Nguyên bản Hứa Hồng còn lo lắng hắn khởi binh thanh quân chắc, ngày sau cho dù chiếm Đại Ninh Vương triều Giang Sơn, cũng thế tất sẽ lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Nhưng hôm nay, triều đình phen này thao tác, trong nháy mắt nhường trong tay hắn Lý Nguyên trở thành Đại Ninh Vương triều chính thống. Kể từ đó, hắn cái này tìm thanh quân chắc lấy cớ, bây giờ ngược lại thành danh chính ngôn thuận. Đây thật là nhường Hứa Hồng, thậm chí cả toàn bộ Hứa Vương phủ tướng sĩ cùng mưu sĩ đều vui mừng quá đỗi. Triều đình thật sự là ngu ngốc điên rồi. Mà Lý Tử Ninh cử động lần này không thể nghi ngờ là một bước bất tỉnh cờ, thậm chí có thể nói là một bước ngu xuẩn chi cờ. Tại hôm nay trước đó, theo Hứa Hồng tới toàn bộ Hứa Vương phủ, thậm chí cả Hứa Vương trong quân, rất nhiều tướng sĩ cũng cho là như vậy. Thậm chí bọn hắn đều đã bắt đầu chuẩn bị chủ hoạch trận tiếp theo đại chiến, chuẩn bị liên hợp thế lực khắp nơi đối An Bình thành triển khai một lần cuối cùng thế công. Lần này thế tất yếu nhất cổ tác khí, một đường xuôi nam trực tiếp giết tới kinh thành đi, công phá kinh sư hoàng thành, chen trúc vương gia leo lên kia cựu ngũ chí tôn chi vị. Nhưng mà ngay tại toàn bộ Hứa Vương phủ bên trong, tất cả tướng sĩ đều tại tràn đầy phấn khởi tưởng tượng lấy một ngày này lúc, một cái theo phương nam đột nhiên xuất hiện tin tức phá vỡ tất cả mọi người huyễn tưởng. Chương 876 Hứa Vương phụ tử 2, chương 876 Hứa Vương phụ tử 2, cũng làm cho Hứa Vương phủ bên trong tất cả tưởng tượng lấy tòng lòng chi công các tướng sĩ toàn bộ mắt trợn tròn. Lâm Vương phủ khởi binh bắc thượng bình định, thu bọn hắn tới. Phụ vương, quản cu é trong đại sảnh, một vị thân mang cẩm y tuổi trẻ nam tử đi tới, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong, một vị ước chừng 40-50 đến tuổi nam tử trung niên, một thân áo bào xám, hai tay phía sau, đang nhìn trên tường dư đồ. Cẩm y nam tử trẻ tuổi tiến lên, cung kính hành lễ. Một lúc sau, nam tử trung niên chậm rãi quay người, lộ ra một trường che kín tăng thương, lại lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần cứng rắn tuân khí bộ dáng khuôn mặt. Hắn một đôi mắt ương lóe ra tinh quang, mà giờ khắc này lại có chút mặt ủ mày chau, thần sắc nghiêm trọng. Hứa Hiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ vương lộ ra ngưng trọng như thế thần sắc. Nửa năm qua này, bọn hắn Hứa Vương phủ khởi binh tạo phản, chưa hề nhìn thấy phụ vương như thế lo lắng qua. Điều này cũng làm cho Hứa Hiên trong lòng mơ hồ bất an. "Phụ vương, bên ngoài tin tức đã truyền đến. Lâm Vương phủ phái ra 10 vạn đại quân, binh tướng điểm ba đường bắc thượng, cùng triều đình cùng nhau đến tiêu diệt chúng ta." Hứa Hồng nhìn chằm chằm trên bàn sa bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, Hứa Hồng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thế tử, "Hiên Nhi, ngươi thấy thế nào?" "Phụ vương, bây giờ chúng ta đã không có đường lui." Hải Nhi coi là Hứa Hiên ánh mắt đấy hiện lên một tia cứng cỏi tinh quang, mặc kệ là triều đình vẫn là Lâm Vương phủ, ai cũng ngăn cản không được chúng ta đại kế. Hứa Hồng ánh mắt đấy hiện lên một tia vui mừng, không hổ là ta Hứa Hồng nhi tử, ngươi có thể có cái loại này ý nghĩ, quả thực không tệ, chỉ là Hứa Hồng thật sâu thở dài, cha vẫn là lo lắng a. Kia Lâm Vương phủ, chẳng lẽ liền để cha như thế lo lắng? Hứa Hiên không hiểu, phụ vương, chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, bây giờ chúng ta Hứa Vương phủ bình cường mã trắng, cho dù là Lâm Vương phủ tới lại như thế nào, bọn hắn bất quá 10 vạn đại quân, lại từ phương nam đường xá xa xôi buôn ba mà đến, thật tới Hứa Châu, lại còn có thể tồn tại mấy phần thực lực. Cái này Hứa Châu là chúng ta Hứa Vương phủ địa bàn, tại sao phải sợ hắn không thành? Còn nữa, bọn hắn thật chẳng lẽ cùng triều đình là một lòng, coi là thật sẽ cùng ta Hứa Vương phủ liều mạng? Hắn Lâm Hằng trọng liền không sợ, cùng ta Hứa Vương phủ đánh nhau chết sống, cuối cùng bị triều đình ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, phụ vương tại Nhi Thần xem ra, một trận chiến này, chúng ta Hứa Vương phủ chưa chắc sẽ bại. Hứa Hồng ánh mắt càng thêm vui mừng, hắn thưởng thức nhất chính là có như thế một đứa con trai ưu tú, người thừa kế. Hắn đứa con trai này, bất luận là năng lực cùng trí tuệ đều không thua hắn. Đợi một thời gian, hắn lại so với tự mình làm tốt hơn. Cũng chính là Hứa Hiên tồn tại, mới khiến cho vị này Hứa Vương gia cuối cùng đã quyết định khởi binh quyết tâm. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn là nhi tử tranh một cái cơ hội. Lời tuy như thế, nhưng Hiên Nhi ngươi không được xem nhẹ Lâm Vương phủ, nhất là Lâm Hằng Trọng. Hứa Hồng ánh mắt nhắm lại, hiện lên một vẻ kiên kỵ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Lâm Hằng Trọng đáng sợ. Cùng là Đại Ninh Vương triều vương các họ, sớm mấy năm Hứa Hồng liền từng cùng Lâm Hằng Trọng từng có gặp nhau. Thậm chí Hứa Vương phủ cùng Lâm Vương phủ ở giữa, vẫn luôn có chút ân oán không nhỏ mâu thuẫn. Lâm Hằng Trọng người này, so với chúng ta trong tưởng tượng càng phải đáng sợ. Hứa Hồng ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, lần này Lâm Vương phủ đảo hướng triều đình, hắn cùng triều đình đến tột cùng đặt thành giao dịch gì không được biết, nhưng đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Phụ vương, ngươi cứ yên tâm đi. Hứa Hiên ánh mắt kiên định, mặc kệ là triều đình vẫn là Lâm Vương phủ, ai cũng ngăn cản không được cước bộ của chúng ta. Hứa Hồng trầm giọng nói, ta lo lắng không phải cái này. Kia phụ vương lo lắng cái gì? Hứa Hồng ngẩng đầu nhìn ra xa bên ngoài phủ, ánh mắt càng thêm phức tạp mà ngưng trọng, nếu chỉ là Lâm Vương phủ, chúng ta tự không cần quá mức lo lắng. Cùng lắm thì cố thủ Hứa Châu, cùng bọn hắn rong rải. Chúng ta Hứa Vương phủ mấy đời người cơ nghiệp, chưa hẳn thực sẽ ngăn không được. Nhưng cha sợ chính là nói đến đây, Hứa Hồng trầm giọng nói, Đại Ninh Vương triều cảnh nội các châu những cái kia thích sứ sẽ phản chiến, một khi bọn hắn chân chính liên hợp, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Hứa Hiên tự nhiên cũng tin tưởng điểm này, hắn ánh mắt lạnh lùng, cha, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn những người kia cùng chúng ta Hứa Vương phủ bây giờ đều là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu là bọn họ thật phản chiến, bọn hắn cũng một cái đều không sống nổi. Bọn hắn Hứa Vương phủ trên tay, có thể nắm giữ lấy không ít thứ. Hứa Vương phủ đổ, những người kia cũng sẽ không có kết cục tốt. Hy vọng như thế đi. Hứa Hồng sắc mặt nghiêm trọng, không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu, hắn đột nhiên mở miệng hỏi lên, "Triều ca đâu? Muội muội nàng trong phủ, cha tìm nàng có việc." Hứa Hồng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhắm lại, nghe nói Triều ca lúc trước tại Giang Nam lúc gặp chuyện, là cùng vị kia Lâm Vương thế tử cùng một chỗ. Hứa Hiên sững sờ, gật đầu, hoàn toàn chính xác có việc này, phụ vương vì sao đột nhiên hỏi cái này? Ám sát Triều ca người là ai? Nhưng có hạ lạc. Về phụ vương, là kinh thành vị kia Lục Vương gia, hắn ý đồ bốc lên Lâm Vương phủ cùng triều đình mâu thuẫn, từ đó nhúng chàm hoàng vị. Bất quá, kế hoạch của hắn đã bị Lâm Vương thế tử phá hư, về sau người này tung tích không rõ. Nghĩ đến, chỉ sợ đã chết ở trên tay hắn. Hứa Vương phủ ở kinh thành sắp xếp không ít nhà tuyến, liên quan tới Lục Vương gia một chuyện, tự nhiên không gạt được Hứa Vương phủ hai mắt. Lâm Giang Niên cùng Lục Vương gia ân đoán, cũng không thể trốn qua Hứa Vương phủ điều tra. Hứa Hồng ánh mắt thâm thúy, mặc niệm cái tên này, Lâm Giang Niên kẻ này, mệnh cũng là rất lớn. Đúng vậy a. Hứa Yên gật đầu. Hứa Vương phủ cùng Lâm Vương phủ ân đoán trùng điệp, những năm gần đây, Hứa Vương phủ mấy lần âm thầm ý đồ châm ngòi Lâm Vương phủ cùng triều đình nhân đoán, ý đồ mong muốn đưa cái này Lâm Vương thế tử vào chỗ chết. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác mỗi lần cũng có thể làm cho hắn biến nguy thành an. Mệnh của hắn hoàn toàn chính xác rất lớn. Hứa Hồng dường như nghĩ đến cái gì, nghe nói Triều ca cùng hắn quan hệ không tệ. Hứa Yên lại là sững sờ, không biết phụ vương tại sao lại hỏi cái này, nhưng vẫn là trả lời, nhi thần không rõ ràng, bất quá nghe nói Triều ca gặp chuyện đêm đó, là kia Lâm Vương thế tử cứu Triều ca. Đằng sau Triều ca lưu tại Giang Nam Khương gia dưỡng thương một đoạn thời gian, về sau mới rời khỏi. Nghĩ đến, Triều ca hẳn là hắn quan hệ không tệ. Nói đến đây, Hứa Hiên dừng lại, dường như ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hồng, "Phụ vương, ý của ngươi là?" Hứa Hồng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện phương xa, ánh mắt hơi trầm xuống, "Chúng ta Hứa Vương phủ cùng Lâm Vương phủ ân đoán đều là một chút chuyện cũ năm xưa, bây giờ chúng ta Hứa Vương phủ trấn thủ Vương triều phương bắc, Lâm Vương phủ chiếm cứ Vương triều Nam Cương, chúng ta cùng Lâm Vương phủ ở giữa, cũng không phải muốn chân chính đánh nhau chết sống, nhường triều đình được lợi. Việc này, có lẽ còn có đường lui." Hứa Hiên giật mình trong lòng, hắn ý thức được phụ vương mục đích, ánh mắt biến có chút phức tạp. Phụ vương, chẳng lẽ ngươi muốn cho Triều ca? Hứa Hồng không nói thêm gì, chỉ là nhìn hắn một cái, chuyện này liền giao cho ngươi. Thật là, phụ vương Hiên Nhi, người thành đại sự không câu nệ điều tiết, càng phải buông xuống nhi nữ tư tình. Ngươi là ta Hứa Vương phủ thế tử, ngày sau cái này Hứa Vương phủ, thậm chí cả Đại Ninh Vương triều Giang Sơn, đều muốn giao cho trên tay ngươi. Có một số việc, ngươi cần mình làm ra lựa chọn. Cha có thể giúp ngươi không nhiều lắm. Hy vọng, ngươi đừng cho cha thất vọng. Chương 877, Hứa Triều ca chất vấn, 1, chương 877, Hứa Triều ca chất vấn. Một, lanh thanh thanh trong hậu viện, mấy buộc hàn mai lặng lẽ nở rộ, cho trong viện tăng thêm một chút đông cảnh. Nhưng tối tăm mở mịn sắc trời, lại tựa như bao phủ một cỗ khí tức ngột ngạt. Thân mang một bộ màu sáng nát hoa váy dài, Hứa Triều ca đứng ở trong sân, khoác trên người một cái lông tơ trường sam, không che giấu được nàng kia cao gầy thướt tha dáng người. Ung dung, lộng lẫy, giữa lông mày đều là đến từ thiếu nữ thành thục khí chất. Tuổi không lớn lắm, nhưng trên thân kia cô dường như bẩm sinh khí tức quanh quẩn ở trên người nàng. Cũng không biết vì sao, Nàng kia ngày xưa thần thanh tự tin thần sắc, bây giờ lại như có mấy phần hóa không đi ưu sầu, cùng thường xuyên hoảng hốt. Nàng cứ như vậy đứng ở trong viện, ngắm nhìn trong viện hàn mai lặng lẽ nở rộ, thần sắc kinh ngạc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thằng đến, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Nàng ngoái nhìn, trong tầm mắt xuất hiện Hứa Hiên thân ảnh. Muội muội. Hứa Hiên cất bước tiến lên, trên mặt hiện hiện một vẻ ôn nhu nụ cười. Hắn đi vào Hứa Triều Ca bên cạnh, khẽ cười nói, "Muội muội, ngươi đây là đang làm cái gì?" Hứa Triều Ca không để ý đến nàng, ánh mắt vẫn như cũ tính tính rơi vào trong viện. Thằng đến nửa ngày, mới nghiêng đầu sang chỗ khác, mà không thay đổi lườm Hứa Hiên một cái, xảy ra chuyện gì? Không, cũng không chuyện gì. Hứa Hiên sờ lên cái mũi. Phải không? Hứa Triều Ca biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngước mắt nhìn hắn, ngươi xác định. Thanh triệt ánh mắt, lại phản phất có được cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu tính, chằm chằm Hứa Hiên toàn thân run lên. Hứa Hiên há to miệng muốn nói cái gì, nhưng đối mặt muội muội cặp kia thanh tịnh ánh mắt, hắn cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, vuốt vuốt có chút cứng ngắt mặt. Vẫn là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hắn cô muội muội này, thật sự là quá thông minh. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng hiểu rất rõ chính mình, căn bản là không thể gạt được nàng. Hứa Hiên thầm cười khổ. Hứa Triều Ca thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía trong viện, thản nhiên nói đi, chuyện gì? Cha muốn đem ngươi bán. Hứa Hiên cười khổ một tiếng. Nghe nói như thế, Hứa Triều Ca thần sắc khẽ giật mình, nhưng sau đó khôi phục lại, thần sắc vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn định đem ta bán cho ai? Hứa Triều Ca ngữ khí vẫn như cũ không lạnh không nhạt, dường như thờ ơ, nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần tự dễ ước. Hứa Hiên nhìn xem muội muội bộ này nhẹ như mây gió thần sắc, trong lòng không khỏi đau lòng. Hắn trầm mặc thở dài, muội muội, ngươi không muốn hỏi nguyên nhân. Hứa Triều Ca thản nhiên nói, còn cần hỏi a? Hứa Hiên há hốc mồm. Đúng vậy a, cái này còn cần hỏi sao? Liên hắn đều có thể ý thức được nguyên nhân, Triều Ca sao lại nghĩ không ra? Phụ vương hắn, lần này xác thực làm có chút quá mức. Hứa Hiên trầm mặc hạ, nhìn về phía Triều Ca, bất quá muội muội, ngươi không nguyện ý lời nói, không ai có thể ép buộc ngươi. Ta sẽ thuyết phục phụ vương. Hứa Triều Ca ngẩng đầu rơi vào trên người hắn, tinh tinh dò xét thật lâu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. Xem như Hứa Vương quận chỗ nàng, tự nhiên tin tưởng bây giờ tình huống. Hứa Vương phủ khởi binh tạo phản, dù là lấy cớ tìm lại đường hoàng, cuối cùng vẫn làm mưu phản. Một khi thất bại, chờ đợi Hứa Vương phủ nhất định là rơi vào vực sâu, vinh thế thoát thân không được. Mà bọn hắn những này loạn thần tặc tử, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Bởi vậy, dưới mắt Hứa Vương phủ, nhất định phải lôi kéo đủ nhiều thế lực, lôi kéo những cái kia châu quận duy trì, lôi kéo triều đình quan viên binh mã, cùng thế lực khắp nơi. Mà nàng vị này Hứa Vương của chúa, không thể nghi ngờ là tốt nhất lôi kéo vật phẩm. Đây là sứ mạng của nàng, cũng là vận mệnh của nàng. Hứa Triều Ca lại nhìn Hứa Hiên một cái, mà không chút thay đổi nói, cái này không nên là ngươi có thể nói ra tới, phụ vương đối ngươi gửi gắm hy vọng rất lớn, ngươi không nên xử trí theo cảm tính. Thật là, ngươi là thân muội muội của ta. Hứa Hiên cắn răng, ta ha có thể nhìn xem ngươi trơ mắt nhập hố lửa. Chúng ta Hứa Vương phủ cũng không cần đến làm loại chuyện này. Hứa Hiên trầm giọng nói, chúng ta Hứa Vương phủ chuẩn bị mấy chục năm, mới có từ hôm nay binh mưu đồ đại sự. Nếu như hiện tại liền phải hy sinh muội muội ngươi, cái này khiến chúng ta Hứa Vương phủ mặt mũi để nơi nào? Chúng ta Hứa Vương phủ còn chưa tới một bước này. Hứa Hiên thanh âm trầm thấp, hiển nhiên đối với cái này cực kỳ kháng cự. Nhưng Hứa Triều Ca so trong tưởng tượng càng bình tĩnh hơn, thậm chí từ đầu đến cuối trên mặt nàng đều không có quá nhiều cảm xúc. Nàng chỉ là tĩnh tĩnh nhìn trước mắt Hứa Hiên, một lúc lâu sau mới mở miệng, hành động theo cảm tính, ngươi như thế như vậy, là vĩnh viễn kế thừa không được phụ vương vị trí. Hứa Hiên há hốc mồm, muốn nói gì, nhưng cuối cùng phản bác không ra. Đã làm, vậy thì nên không tiếc bất cứ giá nào, không quả quyết không phải là ngươi uy hiếp. Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, không từ thủ đoạn, mới có thể đạt được vị trí kia. Hứa Triều Ca mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi mong muốn ngồi lên vị trí kia, nhất định phải từ bỏ những này, thậm chí là bao quát ngươi người thân cận nhất. Những này, phụ vương đều dạy qua ngươi đi. Hứa Hiên sắc mặt tâm trầm, hắn trầm mặc, một chữ đều nói không nên lời. Hắn làm sao không rõ ràng đạo lý này? Thật là, hắn coi là thật có thể hạ thủ được a? Gặp hắn trầm mặc, Hứa Triều Ca cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn bị huynh trưởng này hoàn toàn chính xác ưu tú, hắn rất thông minh, cũng vô cùng có khả năng là Hứa Vương phủ tương lai ưu tú nhất người thừa kế, nhưng hắn trên thân từ đầu đến cuối thiếu khuyết được ăn cả ngã về không dũng khí. Nói đúng ra là có chút không quả quyết, dễ dàng bị tình cảm hỏng việc. Có lẽ là đối chính hắn bản thân không tự tin đưa đến. Nếu không, vì sao rõ ràng hâm mộ vị kia trưởng công chúa nhiều năm, nhưng thủy chung không dám cho thấy tâm ý? Vị kia trưởng công chúa quá mức ưu tú, quá mức lóa mắt, khiến cho nàng vị huynh trưởng này lâm vào tự ti cảm xúc. Dường như nghĩ đến cái gì, Hứa Triều Ca thần sắc có chút hoảng hốt. Không khỏi hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Thật lâu nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào, nhàn nhạt mở miệng, phụ vương muốn đem ta bán cho ai? Hứa Hiên ngẩng đầu nhìn Triều Ca một cái, thật sâu thở dài. Lâm Giang Nghiên. Nghe được cái tên này, Hứa Triều Ca thân hình dừng lại, đột nhiên quay đầu. Ngươi nói ai? Lâm Giang Nghiên. Hứa Hiên lặp lại một lần, hắn nhìn trước mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như còn có chút bối rối bộ dáng Hứa Triều Ca, nhẹ giọng lặp lại một lần. Nhưng giờ phút này Hứa Triều Ca lại có chút hoảng hồn. Đột nhiên xuất hiện này danh tự, nhường nàng trở tay không kịp. Thẳng đến nửa ngày, nàng mới phản ứng được cái gì. Lâm Giang Nghiên. Phụ vương muốn đem ta bán cho hắn. Có ý tứ gì? Giờ phút này nàng, đầu óc có chút hỗn loạn. Làm sao lại cùng tên kia dính líu quan hệ? Hứa Vương phủ cùng Lâm Vương phủ không phải thủ truyền kiếp sao? làm sao lại bỗng nhiên? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muội muội phản ứng, thu hết Hứa Hiên đáy mắt, hắn thở dài, mới nói, Lâm Vương phủ khởi binh.
Khởi binh?
Hứa Triều Ca khẽ giật mình, ngay sau đó ánh mắt đấy hiện lên một tia kinh ngạc, hướng chúng ta tới. Nàng tự nhiên không đốc, mặc dù trong khoảng thời gian này thâm cư Hứa Vương phủ, nhưng có một số việc nàng lúc trước đã sớm dự liệu được. Chương 877, Hứa Triều Ca chất vấn 2, chương 877, Hứa Triều Ca chất vấn 2, nửa năm trước nàng xuất hiện tại Giang Nam, chính là vì Hứa Vương phủ kế hoạch mà chuẩn bị. Lúc ấy gặp được Lâm Giang Nhiên, cũng tin tưởng Lâm Vương phủ độc tính. Dưới mắt, nghe được Lâm Vương phủ xuất binh tin tức, nàng trước tiên liền ý thức được là hướng về phía bọn hắn tới. Chính là, Hứa Hiên tâm tình có chút phức tạp nặng nề, gật đầu, Lâm Vương phủ khởi binh 10 vạn, chia ra 3 đường bắc thượng, hướng về phía chúng ta tới. Muốn hiệp trợ triều đình cùng nhau tiêu diệt chúng ta Lâm Vương phủ không nhất định có 10 vạn đại quân, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là uy hiếp cực lớn, lần này, chúng ta Hứa Vương phủ gặp gỡ phiền phải lớn. Hứa Triều Ca thần sắc kinh ngạc, triều đình cùng Lâm Vương phủ liên thủ, chuyện này đối với bọn hắn Hứa Vương phủ mà nói, không nghi ngờ gì không phải một tin tức tốt. Sớm tại Hứa Vương phủ khởi binh trước đó, phủ vương liền từng kết luận, Lâm Vương phủ mới thật sự là phiền toái lớn nhất. Bởi vậy, lúc trước Hứa Vương phủ một mực đang nghĩ biện pháp lôi kéo Lâm Vương phủ, thậm chí cố ý cùng Lâm Vương phủ cùng nhau chia cắt Đại Ninh Vương triều Giang Sơn. Hứa Triều Ca nửa năm trước đi Giang Nam, cũng có mấy phần cùng Lâm Vương phủ giao hảo tâm tư. Lâm Vương phủ có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng tuyệt đối không thể trợ giúp triều đình. Chỉ là không nghĩ tới, tên kia cuối cùng vẫn từ chối. Về sau, chính là hai người cùng nhau bị tập kích, ngay sau đó phụ vương rốt cuộc không chờ được, khởi binh xuôi nam phản loạn. Lại sau đó, liền đến bây giờ. Cho nên, phụ vương có ý tứ là cái gì? Hứa Triều Ca tựa như dự kiến tới cái gì, đôi mắt đẹp ngưng tụ. Hứa Hiên cười khổ, muội muội ngươi thông minh như vậy, làm sao lại nghĩ không đến? Hứa Triều Ca trầm mặc, ánh mắt biến rất phức tạp, lại như mang theo một vẻ cười lạnh, phụ vương ý tứ là muốn cho ta đi câu dẫn kia Lâm Vương thế tử. Hứa Hiên thở dài, câu dẫn quá khó nghe. Phụ vương có ý tứ là, cái này Lâm Vương phủ không thể cùng triều đình cấu kết cùng một chỗ, nếu không đối với chúng ta áp lực quá lớn. Phụ vương nghe nói ngươi cùng kia Lâm Vương thế tử quan hệ không tệ, bởi vậy mới Hứa Hiên không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là đánh một tay tính toán thật hay. Hứa Triều Ca nghe vậy, cười lạnh một tiếng, chỉ là ánh mắt đấy có một vẻ khó mà che giấu phức tạp thần sắc. Hứa Hiên cũng là trầm mặc, hắn nhìn qua trước mắt muội muội, dường như nghĩ đến cái gì, muội muội, ngươi cùng kia Lâm Giang Niên ra sao quan hệ? Hứa Triều Ca liếc nhìn hắn một cái, thế nào, ngươi cảm thấy ta cùng hắn có một chân? Vậy dĩ nhiên không phải. Hứa Hiên liền đội vàng lắc đầu, hắn cái nào xứng với ngươi? Muội muội ngươi thiên tư thông minh, dưới gầm trời này làm sao có thể có người xứng với ngươi, ta tin tưởng muội muội ngươi cũng tuyệt đối chướng mắt hắn. Không xứng với a. Phụ vương cũng là coi trọng ta, chỉ dựa vào một mình ta, liền có thể cải biến thế cục hôm nay a. Hứa Triều Ca tự giễu một tiếng. Hứa Hiên thở dài, phụ vương cử động lần này hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm. Bất quá, triều đình cùng Lâm Vương phủ liên thủ, đối với chúng ta xác thực cực kỳ bất lợi. Phụ vương có như thế ý nghĩ, cũng tình có thể hiểu. Một khi chúng ta thua, chúng ta Hứa ra trăm năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó, tất cả chúng ta cũng sẽ là tội chết, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, không có một người sống. Hứa Hiên thanh âm nặng nề. Hứa Triều Ca không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Hiên. Hứa Hiên cùng Hứa Triều Ca đối mặt bên trên, rất nhanh bị Hứa Triều Ca ánh mắt chằm chằm có chút run rẩy. Muội muội, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Không có gì. Hứa Triều Ca thu tầm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng. Giang Nam ám sát một án, có kết quả a? Đã có. Hứa Hiên mở miệng, Lâm Giang Niên đi một chuyến kinh thành, hắn đem việc này điều tra rõ ràng. Giang Nam ám sát một án, là kinh thành vị kia Lục Vương gia Lý Trường An gây nên. Hắn ý đồ tại Giang Nam ám sát Lâm Giang Niên cùng muội muội ngươi, gây nên Lâm Vương phủ cùng chúng ta Hứa Vương phủ ân oán. Càng muốn câu lên Lâm Vương phủ cùng triều đình mâu thuẫn, hắn tốt từ đó châm ngòi ly gián, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Hứa Hiên đem kinh thành chuyện đã xảy ra êm tai nói. Hứa Triều Ca chỉ là tĩnh tĩnh nghe, nửa ngày thật lâu, trên mặt nàng hiện hiện một vệt cười lạnh. Hứa Hiên, ngươi cảm thấy ta giống như là đồ đần à? Hứa Hiên khẽ giật mình, muội muội, ngươi tại sao nói như thế? Một cái ngày xưa không được sủng ái quẻ chân hoàng tử, có thể điều động lớn như vậy thế lực, có thể quấy Sở Giang Thành phong vân, hắn có thể điều động Sở Giang Thành nhiều như vậy quan nha thế lực, bố trí xuống thiên la địa vong sát cục. Hứa Triều Ca lời nói nhường Hứa Hiên trầm mặc, một lúc sau, hắn cười khổ, muội muội ngươi quả nhiên thông minh, dựa vào Lý Trường An hoàn toàn chính xác làm không được điểm này. Cho nên Lý Trường An phía sau khẳng định còn có khác thế lực thần bí. Bất quá, Lý Trường An phía sau là ai, chúng ta còn không có tra được. Hứa Hiên thở dài, Lý Trường An bại lộ về sau, cuối cùng rơi vào Lâm Giang Niên trong tay. Về sau hắn liền xuống rơi không rõ. Còn lại cái khác, chúng ta cũng không thể mà biết. Hứa Triều Ca trầm mặc, ánh mắt của nàng vẫn như cũ rơi vào Hứa Hiên trên thân, giống như là mong muốn đem hắn xem thấu. Hứa Hiên bị nhìn toàn thân run rẩy, muội muội, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ta hỏi ngươi. Hứa Triều Ca nhìn chằm chằm hắn, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, Giang Nam ám sát một án, phụ vương cùng ngươi coi là thật không có tham dự trong đó. Thanh lãnh lời nói, nhường Hứa Hiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Muội muội, lời này của ngươi là có ý gì? Hứa Hiên tựa như kịp phản ứng cái gì, thần sắc kinh ngạc. Muội muội, ngươi sẽ không phải là đang hoài nghi ta cùng phụ vương à? Làm sao có thể? Muội muội, Giang Nam ám sát một án đêm đó như thế nguy hiểm, ta cùng phụ vương làm sao lại không để ý an nguy của ngươi, xuống tay với hắn? Hứa Triều Ca không nói chuyện, vẫn như cũng nhìn chằm chằm hắn. Hứa Hiên thấy thế, cười khổ một tiếng. Muội muội, ta biết ngươi hoài nghi ta cùng phụ vương, Lần này trở về sau ngươi cùng phụ vương ở giữa có khoảng cách, ta đều có thể nhìn ra, nhưng vô luận như thế nào, phụ vương đều tuyệt đối không phải máu lạnh như vậy người. Như thế nào đi nữa, phụ vương đều tuyệt không có khả năng dùng tính mạng của ngươi đi đổi hắn Lâm Giang Niên một mạng. Có lẽ phụ vương hoàn toàn chính xác có chút hành vi quá, nhưng vô luận như thế nào, phụ vương đều là yêu thương ngươi. Hứa Triều Ca vẫn như cũ mặt không biểu tình, có chút lạnh lùng lại bình tĩnh nhìn hắn. Thẳng đến thật lâu, mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Nàng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong viện, phải hay không phải, đều đã không quan trọng. Ngươi nói đúng, bây giờ chúng ta Hứa gia đã thành loạn thần tặc tử, không có đường lui. Không, còn có đường lui. Hứa Hiên ánh mắt bén nhọn, bây giờ chúng ta trên tay còn có Lý Nguyên nước cờ này, còn có mấy chục vạn đại quân. Chỉ cần chúng ta thắng, lịch sử để cho chúng ta biết. Đến lúc đó, chúng ta liền đem hiệp trợ Tân Hoàng diện trừ triều đình nữ yêu đế Tòng Long chi thần. Đến lúc đó, chúng ta Hứa gia đem áp đảo Đại Ninh Vương triều phía trên. Lại về sau, thiên hạ này liền đem hoàn toàn là chúng ta Hứa gia. Hứa Hiên thanh âm rất nhẹ, nhưng lại không che giấu được hưng phấn cùng hỏa diễm cháy hừng hực. Chỉ cần thắng, ngày sau tất cả đều để cho bọn hắn định đoạt. Đây cũng là người thắng ưu đãi. Hứa Triều Ca trầm mặc như trước, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Hiên, không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ dường như tự giễu giống như ý cười. Hy vọng, như thế đi. Chương 878, quấy giày điện hạ nhà hứng, 1, chương 878, quấy giày điện hạ nhà hứng, 1, Lâm Vương phủ khởi bình tin tức ở kinh thành truyền ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trùng trùng điệp điệp. Các phương phản ứng kịch liệt, trên triều đình càng là tranh chấp nhau nhau tối đuổi. Tại trong lúc mấu chốt này, Lâm Vương phủ thân phận tình cảnh thật sự là quá mức nhạy cảm. Lâm Vương phủ khởi binh, hiệp trợ triều đình bình định cái này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, không ít người không thể không lo lắng, này sẽ không phải là dẫn sói vào nhà. Dù sao, cái này Lâm Vương phủ một khi có dị tâm, vậy nhưng so Hứa Vương phủ kinh khủng nhiều. Lần này Lâm Vương phủ lên phía Bắc bình định, thế tất yếu đi qua Trung Châu địa giới. Một khi Lâm Vương phủ có phản ý, đến lúc đó, Đại Ninh Vương triều coi như thật gặp phải vòng quốc nguy hiểm. Ai cũng không dám cam đoan, ai cũng lo lắng xảy ra vấn đề. Nhất là những cái kia ngày xưa cùng Lâm Vương phủ có ân oán thế gia quan viên, càng là cực lực phản đối. Trên triều đình nhao nhao tối đuổi, cuối cùng vẫn do Triệu tướng ra mặt, mới miễn cưỡng lắng lại trận này tranh chấp. Mà tại dân gian, liên quan tới Lâm Vương phủ khởi binh bình định tin tức, càng là lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng đối với trên triều đình phản đối, dân gian bách tính khi biết tin tức này lúc, không một không hưng phấn kích động. Đối với dân chúng mà nói, bọn hắn mới mặc kệ triều đình cùng Lâm Vương phủ tranh đấu. Dưới mắt phương Bắc phản loạn, bách tính dân chúng lầm than. Không biết bao nhiêu bách tính bị ép trôi dạt khắp nơi, nhất là trong kinh bách tính thấp thỏm lo âu, thời khắc lo lắng Hứa Vương phản quân xuôi nam. Bây giờ biết được Lâm Vương phủ khởi binh cần vương, 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp lên phía Bắc bình định, không ít dân chúng vui vẻ nhảy cẫng, ước gì Lâm Vương phủ binh mã tranh thủ thời gian đến. Đây chính là ngày xưa từng ngựa đạp Nam Cương mười mấy nước Lâm Vương quân, dương danh thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Lâm Vương quân a. Mười mấy năm qua, bởi vì Lâm Vương phủ thế lớn, tạo quá nhiều kẻ thù chính trị, không biết dẫn tới bao nhiêu nhân khẩu chu viết phê phán, chửi rủa, nói xấu, chỉ trích. Đối với Lâm Vương phủ công kích thanh âm vô số mà kể, nhưng lại cho tới bây giờ không còn tin nghi qua Lâm Vương phủ thực lực, chất vấn qua Lâm Vương quân sức chiến đấu. Đây chính là chân chính từ Thi Sơn trong biển lửa giết ra tới Lâm Vương quân, sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm. Thiên hạ các nơi, ai không e ngại? Chính là e ngại, mới sợ. Chính là sợ sệt, mới chửi tới. Chớ nói chi là, theo Lâm Vương phụ xuất binh cần vương, thiên hạ các nơi châu quận cũng theo đó có động tĩnh. Nhất là cái kia Nhạn Châu thứ sử viên Trung Nam theo sát khởi binh 20,000, càng là dẫn tới các nơi khác thế lực nhau nhau đi theo. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp địa phương binh mã gom góp, không ít thế lực cũng bắt đầu dần dần biểu lộ thái độ, dự định cần vương đối phương phương Bắc Hứa Vương phản quân. Trong lúc nhất thời, thiên hạ náo nhiệt cực kỳ. Kinh thành, Khương phủ. Những ngày này Lâm Giang Niên cũng bề bộn nhiều việc. Từ Lâm Vương phủ khởi binh sau, hán vị này xuất hiện ở kinh thành Lâm Vương thế tử, gần nhất kém chút bị thế lực khắp nơi đến nhà bái phòng cho đạp phá cửa khảm. Trước đó hán vị này Lâm Vương thế tử mặc dù cũng có thụ chú ý, nhưng bởi vì thế lực khắp nơi kiêng kỵ cùng suy tính, thật không có bao nhiêu người cùng hắn cái này phiên Vương thế tử có quá nhiều lui tới. Có thể từ khi Lâm Vương phủ khởi binh sau, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Lâm Vương phủ đây là muốn nhất phi trùng thiên. Lần này 10 vạn đại quân lên phía Bắc, ngày sau bất kể như thế nào, có thể khẳng định một điểm là, ngày sau Lâm Vương phủ ở trên triều đình, quyền thế sẽ tiến thêm một bước. Về phần tức bỏ thuộc địa. A, bây giờ ai còn dám sách tức bỏ thuộc địa? Một khi Lâm Vương phủ thật là triều đình giải quyết phương Bắc Hứa Vương phản loạn nguy cơ, đây chính là thật lập xuống bất thế chi công. Cho đến lúc đó, ai còn dám sách tức bỏ thuộc địa? Đến lúc đó, Lâm Vương phủ trên triều đình quyền thế tất nhiên sẽ đạt đến đỉnh phong, công cao đóng chủ cũng không nhất định. Bởi vậy, ngày xưa những cái kia ngắm nhìn thế lực khắp nơi, nhao nhao thừa cơ hội này đến nhà bái phỏng. Đến một lần tự nhiên là muốn ba kết, thứ hai cũng là nghĩ tìm hiểu chút tình huống cụ thể. Lần này Lâm Vương phủ khởi binh, ai cũng không rõ ràng Lâm Vương phủ mục đích thực sự là cái gì. Dưới mắt có như thế một vị cực kỳ trọng yếu Lâm Vương thế tử ngay tại trong kinh, thế lực khắp nơi tự nhiên được cửa ba kết tìm hiểu. Đối với cái này, Lâm Giang Niên tâm như gương sáng, đối diện với mấy cái này thế lực khắp nơi, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu ngày sau Lâm Vương phủ muốn dính vào tiến triều đình tranh chấp, cùng trong kinh thế lực khắp nơi lui tới mật thiết tự nhiên là không tránh khỏi. Càng thậm chí hơn, đợi đến ngày sau thiên hạ thái bình, Lâm Vương phủ cùng triều đình ở giữa đủ loại lui tới, cũng cần trong kinh thế lực khắp nơi phối hợp. Bởi vậy, Lâm Giang Niên đối với thế lực khắp nơi ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối mặt thế lực khắp nơi biểu đạt ra tới thiện ý một mực tiếp nhận, đối với thế lực khắp nơi thăm dò, Lâm Giang Nghiên thì là rất mịt mờ biểu đạt lần này Lâm Vương phủ khởi binh chỉ vì Cần Vương. Đương nhiên, lấy cớ này thế lực khắp nơi tự nhiên không tin. Mà Lâm Giang Nghiên cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là nói tới cùng Hứa Vương phủ đơn đoán, cùng đối với Hứa Châu địa giới ý nghĩ. Kết quả là, thế lực khắp nơi ngầm hiểu. Đến đây đến nhà bãi phòng thế lực khắp nơi tự nhiên là hài lòng rời đi, xem như yên lòng. Mà Lâm Giang Nghiên cũng nên đón ngắn ngủi thời gian ở không. Mà lúc này đây, kinh thành sự vụ tạm thời có một kết thúc, Lâm Giang Nghiên cũng nên cân nhắc lên phía Bắc kế hoạch. Lâm Vương phủ đã xuất binh, có lúc trước chuẩn bị, Giang Nam chi đạo thông suốt, Lâm Vương binh mã một đường lên phía Bắc, chậm nhất 2-3 tháng, liền có thể xuất hiện tại Hứa Châu cảnh nội. Đến lúc đó, đem còn sẽ có một cuộc các chiến. Kết quả của cuộc chiến tranh này, từ Lâm Vương phủ xuất binh về sau cũng đã có kết quả. Nhưng đối với Hứa Vương phủ mà nói, bọn hắn tự nhiên là sẽ không buông tha cho cơ hội ngàn năm một thuở này. Hứa Vương phủ nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vậy có thể dự liệu được, cái này sẽ là một trận mạnh chiến. Thậm chí, trận này chiến loạn thời gian kéo dài lại so với trong tưởng tượng càng phải lâu. Bởi vậy Lâm Giang Niên dự định sớm một bước tiến về Hứa Châu, chuẩn bị sớm. Mà ở thời điểm này, Lâm Giang Niên đột nhiên nhận được một cái ngoại ý muốn tin tức. Một cái từ Giang Nam Sở Giang Thành truyền ra tin tức. Tiểu Di không thấy. Khương phủ bên trong, Lâm Giang Niên nghe Lâm Thanh Thanh từ Giang Nam bên kia đưa tới tình báo, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Thanh đứng ở một bên, nhẹ lay động đầu, thuộc hạ cũng không rõ ràng, nhưng Giang Nam bên kia trên tình báo đề cập, Khương tiểu thư phía trước chút thời gian rời đi Khương gia, tung tích không rõ Khương gia người ngay từ đầu lo lắng tìm kiếm, phía sau tại Khương phủ tìm tới một phong Khương tiểu thư lưu lại tin. Trong thư nội dung đề cập nàng dự định rời đi Khương gia một đoạn thời gian, nhưng về phần đi nơi nào, không ai biết được. Nghe Lâm Thanh Thanh báo cáo, Lâm Giang Niên chân mày nhíu càng sâu. Tiểu Di không thấy, rời đi Khương gia, đây là có chuyện gì? Lần này vào kinh thành, nhưng Sở Giang Thành bên kia động tĩnh vẫn luôn tại Lâm Giang Niên dưới mí mắt. Lần này tới trước đó, Hứa Lam cùng Tiểu Trúc các nàng đều lưu tại Khương gia, có Khương gia chiếu cố, không cần lo lắng an nguy của các nàng. Nhưng không ngờ tới chính là, Tiểu Di đột nhiên không thấy. Tiểu Di đột nhiên rời đi Khương gia, đây là đi nơi nào? Đồng thời, có thể né qua Giang Nam Khương gia cùng Lâm Vương phủ dưới mắt, Tiểu Di cử động lần này hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Nàng muốn làm gì? Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 878, quấy giày điện hạ nhà hứng 2. Chương 878, quấy giày điện hạ nhà hứng 2. Điện hạ không cần quá mức lo lắng, Khương tiểu thư rất thông minh, nàng nếu rời đi Khương gia, tự nhiên là có tính toán của nàng, không cần quá mức lo lắng Khương tiểu thư an nguy. Lâm Thanh Thanh an ủi điện hạ nói Khương gia đã phái ra người đi tìm, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có Khương tiểu thư hạ lạc. Nghe vậy, Lâm Giang Niên thở dài, sợ là tìm không thấy. Hắn hiểu rõ tiểu di tính cách, nàng nếu là sớm có dự mưu, sao lại dễ dàng như vậy bị tìm tới. Bất quá, nàng đến cùng đi đâu? Lại vì sao muốn rời đi Khương gia? Tại thiên hạ này sắp dung chuyển trong lúc mấu chốt, hoàn toàn chính xác rất khó không khiến người ta lo lắng. Theo lý mà nói, tiểu di không phải như vậy người lỗ mãng, trừ phi là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên mơ hồ cảm giác tiểu di đột nhiên không từ mà biệt rời đi Khương phủ, khả năng cùng hắn có quan hệ. Mặc dù chỉ là mơ hồ cảm giác, nhưng này đích thật là tiểu di có thể làm được tới sự tình, chỉ là cũng không thể xác định. Lâm Giang Niên nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Kinh thành khoảng cách Giang Nam rất xa, tin tức truyền tới lúc đã là rất nhiều thời gian trước sự tình. Lâm Giang Niên hạ lệnh để Lâm Vương phủ người âm thầm đi tìm, vô luận như thế nào, nhất định phải trước bảo đảm tiểu di an toàn. Về phần mặt khác, đợi khi tìm được tiểu di lại nói. Dưới mắt, Lâm Giang Niên không có thời gian trở về Giang Nam, hắn đến thu thập một chút hành trình lên phía Bắc tiến về Hứa Châu. Phong Linh, đồ vật thu thập như thế nào? Khương phủ bên trong, một vị thiếu nữ tuổi trẻ chính chịu khó thu thập lấy đồ vật, xoa xoa thái dương một tia rõ ràng mồ hôi, một mực cung kính hồi báo, bẩm điện hạ, đồ vật đã thu thập xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Vậy được. Lâm Giang Niên gật đầu, lần này lên phía Bắc làm việc khiêm tốn. Tăng thêm thiên hạ thế cục biến động, xuất hiện ở kinh thành Lâm Giang Niên đưa tới không ít người chú ý cùng lĩnh vợ, cũng tương tự sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Bởi vậy lần này làm việc Lâm Giang Niên cực kỳ địa thấp, đoạn thời gian trước Khương phủ bên trong sự vụ giao cho Phong Linh đằng sau, nàng đối với cái này cực kỳ để bụng, mà lần này một đường lên phía Bắc, Lâm Giang Niên bên người cũng dự định mang lên nàng. Điện hạ, chúng ta lúc nào xuất phát? Phong Linh thanh tú động lòng người xuất hiện tại Lâm Giang Niên bên cạnh, nhẹ giọng đầy ngữ hỏi lên. Trong khoảng thời gian này, chỉ riêng không tại, Phong Linh gánh vác lên chiếu cố điện hạ ăn ở, chiếu cố Lâm Giang Niên sinh hoạt thường ngày. Không thể không nói, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chính là chuyên nghiệp. Tuy nói nghiệp vụ lạnh nhạt, nhưng ở phương diện khác hoàn toàn chính xác đem Lâm Giang Niên chiếu cố cực kỳ thỏa đáng. Thậm chí, còn có chút quá phận nhiệt tình. Mà cái mới nhìn qua này bề ngoài nhu thuận, nhu nhu nhược nhược tiểu thị nữ, sẽ còn thỉnh thoảng lại cố ý dẫn dụ Lâm Giang Niên. Rất có tâm cơ. Đối với cái này có chút tâm kế tiểu thị nữ, Lâm Giang Niên cũng không có chọc thủng, ngược lại là vui hưởng kỳ thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đi. Lâm Giang Niên mở miệng, rời đi kinh thành trước đó, hắn còn phải lại đi bái phỏng một chút lao bằng hữu. Lần này sau khi rời đi, lần sau còn không biết là lúc nào trở về.
A, cái kia nô tỳ phân phó, ngày mai liền xuất phát.
Phong Linh gật đầu một cái. Ta đi ra ngoài một chuyến, muộn một chút trở về. Lâm Giang Niên mở miệng, nghĩ đến lại đi gặp Triệu Khê một mặt. Trước khi đi, rất nhớ nghiệm tình nàng.
Cái kia, điện hạ đêm nay còn trở lại không?
Phong Linh thanh âm ở bên cạnh lại vang lên.
Nhìn tình huống đi.
Lâm Giang Niên mở miệng, giống như phát giác được cái gì, quay đầu, gặp Phong Linh hình như có một ít thất lạc bộ dáng, ánh mắt đạm đạm mang theo vài phần đố đoán ủy khuất ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên.
Lâm Giang Niên vui vẻ, ngươi còn ủy khuất lên đúng không?
Cái này cẩn thận cơ thị nữ, vẫn rất có thể giả bộ a.
Nô tỳ không dám.
Còn có ngươi chuyện không dám làm.
Lâm Giang Niên vui vẻ nói, đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đừng cho là ta không biết, ngươi tiểu thị nữ này suốt ngày nghĩ đến câu dẫn bản thế tử.
Phong Linh ủy khuất ba ba, nhưng điện hạ cũng một chút cũng không có mắc câu a.
Sách, ngươi còn lý luận.
Nô tỳ không dám.
Ai bảo ngươi những này?
Trước đó ma ma Phong Linh thành thật trả lời.
Khoan hay nói, như thế một cái nhẫn nhục chịu đựng tiểu thị nữ, có một phen đặc biệt tư vị.
Thu hồi ngươi chút tiểu tâm tư kia, các loại bản thế tử lúc nào cảm thấy hứng thú, lại đến hảo hảo thu thập ngươi.
Phong Linh con mắt có chút sáng lên, có chút hy vọng, cái kia điện hạ lúc nào đối với nô tỳ cảm thấy hứng thú.
Lâm Giang Nhiên lườm nàng một chút, chờ ngươi lúc nào lại lớn lên một chút đi.
Phong Linh nháy nháy mắt, tựa hồ ý thức được cái gì, túi đầu liếc mắt nhìn.
Ngay sau đó, sắc mặt nàng ửng đỏ, sau đó, hai tay cẩn thận từng ly từng tí khép lại, chen lớn chen, điện hạ, nô tỳ chen một chút,
có thể biến lớn.
Một tấm thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, kết quả làm lấy dạng này câu dẫn nam nhân cử động.
Ta nói chính là cái này lớn lên sao?
Cái kia điện hạ nói chính là cái gì?
Lâm Giang Niên liếc qua cái kia mơ hồ để lộ ra một đạo tuyết trắng cống danh thiếu nữ bộ ngực, nhìn qua xúc cảm phải rất khá.
Phong Linh tựa hồ phát giác được điện hạ ánh mắt, sắc mặt càng đỏ chút, nhưng này song thanh tịnh đôi mắt lại tựa hồ như bị kín một chút sương mù.
Điện hạ, muốn hay không kiểm tra?
Nô tỳ.
Kỳ thật cũng thật lớn thanh âm êm dịu, thanh thuần mà cực kỳ sức hấp dẫn.
Tương phản,
tiểu thị nữ này tuyệt đối là cái thỏa thỏa tương phản.
Hảo hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian, nhất định có thể có chỗ đại thành.
Lâm Giang Niên trong lòng có phán đoán, cái này gọi Phong Linh tiểu thị nữ, tuyệt đối không thể khinh thường.
Tuổi con nhỏ liền sẽ như vậy câu dẫn nam nhân, hảo hảo bồi dưỡng một chút, ngày sau để nàng cùng với nàng tỷ tỷ cùng một chỗ.
Sách.
Đang lúc Lâm Giang Niên suy nghĩ muốn hay không vào tay kiểm nghiệm một chút tiểu thị nữ này đến cùng có hay không nói dối lúc, một cái thanh âm êm ái đột nhiên từ trong viện vang lên.
Sách, Lâm Vương Thế Tử điện hạ, rất có nhà hứng thôi.
Thanh âm rất nhẹ, mang theo vài phần sách âm thanh, giống như nghiền ngẫm.
Thanh âm này vừa ra, bên cạnh nguyên bản còn tại cố gắng câu dẫn nhà mình điện hạ Phong Linh lập tức giống như bị bắt gian giống như, khuôn mặt bám một chút tái nhợt.
Cấp tốc hốt hoảng bưng kín ngực, cố tự chấn định xoay người, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện, vừa vặn nhìn thấy bên ngoài viện phương hướng, đang đứng một đạo nổi bật trang nhã thân ảnh.
Phong Linh chỉ nhìn một chút, liền ánh mắt hoảng hốt run lên.
Tốt, nữ tử thật đẹp.
Lâm Giang Niên nghe được thanh âm này, cũng là có chút ngoài ý muốn, ngước mắt nhìn lại.
Phong Linh, ngươi đi xuống trước đi.
Bên cạnh Phong Linh như ở trong mộng mới tỉnh, trên khuôn mặt lại lần nữa hiện hiện đỏ bừng chi sắc, vội vàng cúi đầu, chạy trối chết.
Mà Lâm Giang Niên thì là nhìn xem xuất hiện ở trong viện nổi bật thân ảnh, ánh mắt kinh hỉ mà ngoài ý muốn, khách quý ít gặp à.
Triệu tiểu thư xưa nay chưa thấy lần thứ nhất đến nhà, đồng tất sinh huy a.
Trong tầm mắt nữ tử, chính là Triệu Khê.
Nàng chậm rãi bước vào trong viện, ánh mắt ý vị thâm trường, lần thứ nhất đến nhà.
Chưa hẳn đi.
Tiểu nữ tử có phải hay không tới không phải lúc, quấy rầy thế tử điện hạ nhã hứng.
Lời gì, cái gì nhã hứng?
Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, trực tiếp cất bước đi vào Triệu Khê trước người, ánh mắt kinh hỉ, lúc này tiến lên liền muốn ôm một cái nàng.
Triệu Khê sớm có phát giác, lùi lại một bước, né tránh Lâm Giang Niên ôm ấp.
Điện hạ vẫn là đi ôm ngươi vị tiểu thị nữ kia đi.
Triệu Khê cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên.
Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời.
Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên?
Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ.
Chương 879, chiến hỏa thiêu đốt, 1, chương 879, chiến hỏa thiêu đốt, 1, Triệu Khê phản ứng, làm sao có thể để Lâm Giang Niên ý thức được không đến chuyện gì xảy ra?
Sách, ngươi làm sao ngay cả một cái tiểu thị nữ giấm đều ăn được?
Lâm Giang Niên vui vẻ nói.
Chỉ là tiểu thị nữ a.
Triệu Khê ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn.
Nhìn lời này của ngươi nói, cái kia nếu không muốn như nào?
Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng, nàng gọi Phong Linh, nàng đang muốn giải thích Phong Linh lai lịch, có thể vừa nghĩ tới lấy Triệu Khê thủ đoạn, làm sao có thể không rõ ràng mạt lị cùng Phong Linh đôi tỷ bội này lai lịch. Sợ là một năm trước cũng đã đem đôi hoa tỷ bội này đã điều tra cái út sấp.
Quả nhiên, gặp Triệu Khê chính hai tay ôm ngực, cười lạnh liên tục, nhớ không lầm, chỉ riêng lúc trước cũng là thị nữ của ngươi đi.
Vậy các ngươi hiện tại là quan hệ như thế nào đâu?
Lâm Giang Niên, sách, đường đường Triệu đại tiểu thư, làm sao cùng cái ghen phụ mở dạng?
Ai ghen phụ?
Triệu Khê nghe vậy, lập tức trừng mắt.
Khẳng định không phải ngươi.
Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận, ngay sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác,
đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?
Hắn lúc này mới nghĩ đến cái gì, nhìn một chút Triệu Khê sau lưng, cha ngươi đâu?
Hắn đem ngươi phóng xuất.
Làm sao? có phải hay không hy vọng ta ra không được, mỗi ngày nhốt tại trong nhà, liền không nhìn thấy ngươi cùng những nữ nhân khác âu yếm. Triệu Khê cười lạnh. Lâm Giang Niên tiến lên nắm chặt Triệu Khê hai tay, mặt mũi tràn đầy chân thành thân thiết, làm sao lại thế? Ta cái này còn vừa bạn dự định đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đến đây, ta có thể thật cao hứng. Bất quá, cha ngươi thật cho người phong suất, hay là chính ngươi lặng lẽ sờ sờ từ trong nhà chạy đến, dự định cùng ta bỏ trốn? Nghĩ hay thật, ai muốn cùng ngươi bỏ trốn? Vậy ngươi đây là sao lại ra làm gì? Lâm Giang Niên ngoài ý muốn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Khê, hai lần trước cùng Triệu tướng nói chuyện với nhau đều tan rã trong không vui. Vị kia Triệu tướng hiển nhiên rất không thích Lâm Giang Niên người con rể tương lai này, theo lý mà nói trong lúc mấu chốt này không nên đem Triệu Khê phóng xuất ra. Thử, cha ta giam giữ ta hữu dụng sao? Triệu Khê liếc mắt, nhà ta ngăn được ngươi sao? Nghe vậy, Lâm Giang Niên lập tức ngầm hiểu. Thật đúng là đừng nói, đúng là như thế. Mặc dù Triệu Khê trên danh nghĩa là bị cấm túc, nhưng Lâm Giang Niên muốn đi tìm Triệu Khê lời nói, Triệu phủ trên dưới cũng ngăn không được. Triệu Khê bị cấm túc trong khoảng thời gian này, Lâm Giang Niên cũng không ít lặng lẽ đi tìm Triệu Khê. Đương nhiên, cũng không có như vậy lặng lẽ. Nhiều khi, đều tại vị kia Triệu tướng không coi vào đâu. Vị kia Triệu tướng, bây giờ cũng không có thời gian dỗi phản ứng Lâm Giang Niên. Cho nên cha ngươi liền đem ngươi đem thả đi ra. Lâm Giang Niên tiến lên, một lần nữa đem Triệu Khê ôm vào trong ngực, nhíu mày, vậy hắn đây coi là không tính là đồng ý hai ta. Không có. Triệu Khê liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình, cha ta vẫn như cũ không thích ngươi, hắn không nguyện ý ta cùng ngươi lại có lui tới. Hắc, cái kia lão đăng, không cho phép mắng ta cha. Triệu Khê nguyết hắn một cái. Ai bảo ngươi cha nói không giữ lời? Lâm Giang Niên cả giận, lần trước nói chuyện thật tốt, cha ngươi trở mặt không quen biết. Còn nói cái gì công sự là công sự, việc tư là việc tư. Đường đường đương triều tể tướng, một chút mặt cũng không cần. Thế, ngươi bóp ta làm cái gì? Ngươi còn mắng ta cha? Triệu Khê tức giận không thôi, dùng sức bóp Lâm Giang Niên mấy lần. Ngươi còn hướng về cha ngươi đâu? Nói nhảm, đó là ta cha ruột. Ngươi cũng không phải không có la qua ta, ngươi câm miệng cho ta. Triệu Khê đỏ mặt tức hổn hển, một tay bịt Lâm Giang Niên miệng. Cậu nam nhân này, trong mồm quả nhiên nhả không ra nửa cái chữ tốt. Ngươi còn dám mắng ta cha, ta lát nữa liền đi. Được được được, không mắng không mắng. Mắt thấy Triệu Khê tựa hồ thật có chút tức giận, Lâm Giang Niên lúc này mới rốt cục thu nhỏ miệng lại. Vậy ngươi nói cho ta một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo lý mà nói cái kia lão đăng lần trước cự tuyệt Lâm Giang Niên đề nghị, hẳn là tiếp tục ngăn cản Lâm Giang Niên cùng Triệu Khê gặp mặt, làm sao ngược lại hôm nay Triệu Khê còn có thể tự mình tới cửa? Hừ. Triệu Khê hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, cha ta làm đường triều tể tướng, phía sau hắn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nhiều người như vậy theo dõi hắn mỗi tiếng nói cử động. Ngươi cảm thấy, hắn có thể sẽ đáp ứng ngươi điều kiện sao? Cái này vì cái gì không được? Bây giờ triều đình đã cùng Lâm Vương phủ đã đạt thành hiệp nghị. Cái kia không giống với. Triệu Khê cười lạnh, ngươi giả bộ hồ đồ đúng không? Lâm Vương phủ cùng triều đình đó là một chuyện, nhưng cha ta cùng các ngươi Lâm Vương phủ lại là một chuyện khác. Trong lúc mấu chốt này vốn là thời buổi rối loạn, cha ta làm đương triều tể tướng, thế tất yếu làm đến công bằng công chính, tuyệt không thể thiên vị bất kỳ bên nào thế lực. Nếu không, lúc nào cũng có thể sẽ đem nhược điểm rơi vào bọn hắn chi thủ. Ở thời điểm này, cha ta làm sao lại để cho ta cùng ngươi có quá nhiều tiếp xúc? Một khi bị người khác lợi dụng nhược điểm này, công kích cha ta, thế tất đến lúc đó sẽ khiến triều đình thế cục dung chuyển, cho nên, càng là ở thời điểm này, cha ta liền càng không thể để cho ta cùng ngươi tiếp xúc quá nhiều. Cho nên, đây mới là hắn ngăn cản chúng ta nguyên nhân lớn nhất. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, cũng là cái này để ý bất quá, hắn rất nhanh chú ý đến là, nói như vậy, cha ngươi kỳ thật cũng không phải là thật muốn ngăn cản hai ta. Chỉ là trở ngại bây giờ triều đình thế cục, bất đắc dĩ làm ra cho người khác nhìn. Không. Triệu Khê liếc nhìn hắn một cái, cha ta cũng là thật không thích ngươi, cho dù không có triều đình thế cục ảnh hưởng, hắn cũng không hy vọng ta cùng ngươi có quá nhiều tiếp xúc. Lão già này ngươi nói cái gì? Không có gì. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì, trên dưới đánh giá Triệu Khê vài lần, đã ngươi cha không hy vọng ngươi cùng ta có quá nhiều tiếp xúc, làm sao hôm nay lại cho người tới tìm ta? Ngăn cản hữu dụng không? Triệu Khê cắn răng, tức giận nói, có còn hay không là trách ngươi? Trách ta? Triệu Khê đổ không có lại nói cái gì, chỉ là ánh mắt dần dần trở nên thăm thẳm, theo dõi hắn. Cái này cho Lâm Giang Niên chằm chằm rất không quen. Đang yên đang lành, ngươi tại sao lại bắt đầu dùng ánh mắt công kích ta? Triệu Khê thu tầm mắt lại, khẽ thở dài, cha ta hắn lưng đeo nhiều lắm. Bây giờ triều đình thế cục hung hiểm và phần, cha ta một khi đi nhầm một bước, đều sẽ vạn kiếp bất phục mở mịt nàng mặc dù lên ngôi, có thể thiên hạ này muốn ổn định, thế nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngươi biết ta muốn nói cái gì sao? Lâm Giang Niên lặng lặng nghe, hắn ôm chặt Triệu Khê, nói khẽ, đứng tại cha ngươi góc độ bên trên, hắn không nguyện ý hai chúng ta có quá nhiều tiếp xúc, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản hiện tại triều đình thế cục rất loạn, hắn không có thời gian rồi đi bận tâm nhi nữ tình trường. Hắn không muốn cùng Lâm Vương phủ dính dáng quá nhiều, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không mượn dùng Lâm Vương phủ đi vững chắc triều đình, là ý tứ này đi. Triệu Khê tức giận nói, ngươi rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vì sao còn giả ngu? Lâm Giang Niên cười cười, có một số việc cũng không phải ta có thể chi phối, cha ngươi mưu đồ quá lớn, Lâm Vương phủ không cho được. Lâm Vương phủ cũng không phải ta một người, có đôi khi liền ngay cả vương gia hắn cũng không ngăn cản được một ít chuyện. Nghe được cái này, Triệu Khê đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Vương phủ cùng triều đình sẽ đi đến sử dụng bạo lực ngày đó. Vậy sẽ không. Lâm Giang Niên lắc đầu, sờ lên đầu của nàng, chí ít ta còn sống lúc sẽ không để cho ngày đó phát sinh. Triệu Khê há hốc mồm, không có mở miệng. Cho nên, chí ít ở thiên hạ bình định sau vài chục năm nay sẽ không còn có càng lớn chiến loạn. Lâm Vương phủ cùng triều đình ở giữa cũng nhất định sẽ tìm tới mới ăn ý điểm thăng bằng, mà đến lúc đó ta và ngươi cũng nhất định có thể người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Triệu Khê kinh ngạc nghe, rất nhiều chuyện nàng đều rõ ràng, nhưng làm triệu tướng chi nữ, nàng cũng vô lực cải biến, thậm chí lại bởi vì thân phận của mình quân bảo mà lộ ra cực kỳ vô lực. Nhưng Lâm Giang Niên lời nói lại tựa như để nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Nàng kinh ngạc nhìn nghĩ đến, một lúc sau mới rốt cục lấy lại tinh thần. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành viêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 879, chiến hỏa thiêu đốt 2, chương 879, chiến hỏa thiêu đốt 2, ai cùng ngươi người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Ngươi a. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy nàng, cười nói, đến lúc đó, ta nhất định phong phong quang quang cưới ngươi về Lâm Vương phủ đi. Triệu Khê sắc mặt bỏ bừng, ai đáp ứng muốn gả cho ngươi? Ấy, không gả. Ý tứ ngươi muốn theo ta chơi điểm kích thích. Thế, ngươi điểm nhẹ. Nói hiệu nói vừa nữa, ta lát nữa thiến ngươi. Hoa, giết thân phu đúng không? Đây không phải ngươi lần trước nói muốn chơi điểm kích thích. Ta lúc nào nói? Ngươi còn nói muốn có mờ mịt, vụ trộm ngủ nam nhân của nàng, phụ trước phạm ngươi câm miệng cho ta, ta là ý tứ này sao? Triệu Khê sắc mặt bỏ bừng, tức hồn hện. Vậy ngươi đến cùng là gả hay là không gả? Không gả. Còn nói ngươi không phải muốn chơi phụ trước phạm. Tê, điểm nhẹ điểm nhẹ. Nói hiệu nói vừa nữa, ta cho ngươi bẻ gãy. Triệu Khê sắc mặt bỏ bừng, hung dữ uy hiếp. Một năm này đông, cách ngoại hàn lãnh. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, đi tới một năm này tân xuân. Một năm này năm mới, trong kinh không có phồn hoa của ngày xưa. Bất quá, vẫn như cũ náo nhiệt. Theo Lâm Vương phủ xuất binh lên phía Bắc Bình Định tin tức, cũng khiến cho trong kinh thấp thỏm lo âu dân chúng tìm được chủ tâm cốt. Năm mới này cũng là coi như náo nhiệt. Năm mới bắt đầu chính là tân quân thái bình một năm. Trong kinh vẫn như cũ phòng giữ sông nghiêm, trên triều đình do triệu tướng cùng Lý Lao tiền bối cầm giữ, mặc dù dân gian các loại tin đồn nổi lên bốn phía, nhưng triều đình thế cục vẫn như cũ vững chắc. Mới đăng cơ Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ thủ vững tại phương Bắc một đường, xuất lĩnh đại quân ngăn cản lấy phương Bắc Hứa Vương bạn quân. Một năm này mùa đông, tại Ngụy Đế Lý Nguyên xuất lĩnh dưới, phương Bắc Hứa Vương bạn quân tập kết 60,000 binh mã, thừa dịp Lâm Vương phủ binh mã chưa lên phía Bắc gấp rút tiếp viện thời khắc, đối với An Bình thành triển khai trước nay chưa có thế công. Trận này công thành, Hứa Vương bạn quân phái ra tinh nhuệ nhất bộ đội, bộ kỵ hiệp đồng, các loại nỏ công thành khí toàn bộ rời đi ra, không tiếc bất cứ giá nào đối với An Bình thành triển khai điên cuồng tấn công. Tất cả mọi người rõ ràng, thắng bại ở đây nhất cử. Một khi chờ đến Lâm Vương phủ binh mã đuổi tới phương Bắc, đối với Hứa Vương bạn quân hình thành vây quanh. Đến lúc đó, tình huống sẽ cực kỳ bất lợi. Kết quả là, tại trong lúc mấu chốt này, Hứa Hồng ra lệnh, liều lĩnh đại giới cầm xuống An Bình thành. Chỉ cần có thể cầm xuống An Bình thành, khơi thông xuôi nam con đường. Đến lúc đó Hứa Vương quân tiến có thể công, lui có thể thủ, liền có thể nắm giữ chân chính quyền chủ động. Dù là đến lúc đó Lâm Vương còn tới, Hứa Vương phủ cũng đem nắm giữ chủ động. Bởi vậy, Hứa Vương phủ chút xuống tâm huyết, không chỉ có điều tập đại quy mô tinh binh đối với An Bình thành triển khai một vòng lại một vòng điên cuồng thế công. Đồng thời điều Hứa Châu cảnh nội các nơi binh mã xâm nhập xuôi nam, chặt đứt Đại Ninh Vương triều cảnh nội các nơi đối với An Bình thành viện quân, thế tất yếu đem An Bình thành cô lập thành cố thành. Trận này trùng trùng điệp điệp chiến dịch, tại năm này mùa đông bộc phát, Hứa Vương phủ tinh nhuệ không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng công thành, liên tục không ngừng binh mã lái về phía An Bình thành, ý đồ dùng huyết nhục chi khu cầm xuống tòa này cố thành. Mà An Bình thành bên này, tại trưởng công chúa Lý Phiếu Miểu chỉ huy phía dưới, quân dân một lòng, mượn nhờ trong thành công trình, triển khai trước đó chưa từng có ngoan cường chống cự. Trận này công thành chiến kéo dài dòng dã 7 ngày, chiến hỏa đem lớn như vậy An Bình thành tường phá hủy, cả tòa thành chỉ cơ hồ thành một vùng phế tích. Trong thành ngoài thành, toàn thành thi thể, tuyết lớn che giấu vết máu, lại không che giấu được cái kia tràn ngập ở trong không khí khói lửa cùng nồng đậm mùi huyết tinh. Binh mã của triều đình, trung quy là ngăn không được Hứa Vương phủ thế công. Nhưng những này triều đình binh mã, lại cho thấy trước nay chưa có dẻo dai. Tại Hứa Vương quân tinh nhuệ thế công phía dưới, kéo dài 7 ngày chiến loạn, công phá gần như nửa cái An Bình thành. Cái này nửa tòa An Bình thành, cũng cơ hồ biến thành phế tích. Nhưng triều đình quân vẫn như cũ ương ngạnh, mượn nhờ trong thành thiết kế phòng ngự, cùng Hứa Vương quân triển khai ngoan cường dây dưa chiến đấu trên đường phố. Làm Vương Bắc mạnh mẽ Hứa Vương phủ, luôn luôn lấy cường hãn kỵ binh xuất binh. Hứa Vương quân bên trong có gần vạn kỵ binh, tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Chỉ khi nào bị đẩy vào chiến đấu trên đường phố, kỵ binh liền không phát huy ra tác dụng chân chính, ngược lại bị kéo mệt mỏi. 7 ngày thời gian, đại quân đem hơn phân nửa An Bình thành công phá. Nhưng đối với hắn tới nói, đồng dạng tổn thất nặng nề. Mà cái này không phải Hứa Hồng kết quả mong muốn. An Bình thành hắn muốn bắt lại, có thể trả ra đại giới quá lớn. Trong tay hắn tinh nhuệ tổn thất quá nhiều, đồng thời một tòa cơ hồ bị phá hủy An Bình thành, đối với hắn mà nói ngược lại không có giá quá cao giá trị. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng đã không có đường lui. An Bình thành tuyệt đối phải cầm xuống, đây là hắn xuôi nam cực kỳ trọng yếu thông đạo, cho dù là hủy, cũng quyết không thể rơi vào triều đình chi thủ. Mà càng quan trọng hơn là, Hứa Hồng mục đích thực sự không phải An Bình thành, mà là vị kia đóng tại An Bình thành tiền tuyến Đại Ninh Vương triều vị thứ nhất nữ đế, Lý Phiếu Miểu. Băng thiên tuyết địa, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng tướng sĩ tiếng kêu rên. Kinh cùng âm trầm bầu không khí bao phủ trong lòng mọi người bên trên. Cuộc chiến tranh này còn xa không có kết thúc. Vậy hạ, chúng ta lương thảo hao hết. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, Một tên tướng lĩnh cúi đầu, thanh âm trầm thấp, đường lui của chúng ta viện quân bị chặn đứt, An Bình Thành gần như thất thủ. Binh mã của chúng ta tổn thất nặng nề. Bây giờ lương thảo hao hết. Bệ hạ, chỉ sợ tên tướng lĩnh này không có tiếp tục nói hết, nhưng bầu không khí ngột ngạt lại bao phủ trong lòng mọi người bên trên. Không có lương thảo, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Tình huống cuối cùng đã tới nghiêm trọng nhất tình trạng. Trận này An Bình Thành công phòng chiến, bọn hắn vị này nữ đế cho thấy trước nay chưa có tài hoa quân sự, dựa vào xa ít hơn so với Hứa Vương bạn quân binh mã, ngạnh sinh sinh đem Hứa Vương bạn quân tinh nhuệ kéo tại An Bình Thành. Mặc dù An Bình Thành cuối cùng gần như thất thủ, nhưng lại cho Hứa Vương bạn quân tạo thành phiền phức rất lớn. Chiến dịch này cũng cực lớn thất bại Hứa Vương bạn quân nhuệ khí. Nhưng hôm nay, lương thảo hao hết, tình huống xấu nhất cuối cùng đã tới. Không có lương thảo, còn có thể chống đỡ được Hứa Vương bạn quân sao? Tiếp tục mang xuống, không đợi Hứa Vương bạn quân công tới, chỉ sợ đại quân liền phải sống sờ sờ chết đói. Bệ hạ, rút quân đi. Trong doanh trướng, có tướng lĩnh trầm giọng mở miệng. Quốc không thể một ngày vô chủ, bệ hạ không thể lại lấy thân phản hiện. Chúng ta nguyện vì bệ hạ giết ra một đường máu, hộ tống bệ hạ rút lui. Trong doanh trướng, các tướng lĩnh nao nao quỳ xuống đất, thỉnh cầu bệ hạ rút quân, từ bỏ nơi đây. Lửa đen mờ nhạt, chiếu ứng ra một tấm tuyệt mỹ gương mặt. Băng lãnh, tràn ngập hàn ý, lại mang theo thật sâu ánh mắt kiên nghị. Nàng từ đầu đến cuối không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trước bàn sa bản dư đồ phía trên, không nhìn ở đây tất cả tướng lĩnh. Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang động tĩnh. Chấm, sẽ không rút lui. Thanh âm băng lãnh mà không thể nghi ngờ. Ở đây tất cả tướng lĩnh trong lòng đột nhiên trầm xuống. Viện quân của chúng ta nhanh đến. Lý Phiếu Miểu thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng tại trận tướng lĩnh lại sắc mặt trắng bệnh, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết được Lâm Vương phủ đã khởi binh lên phía Bắc Bình Định, nhưng từ Lâm Châu ở đây nói ít cũng phải 3-4 tháng. Cho dù đến, một đường tàu xe mệt mỏi, tăng thêm thân ở phương Nam Lâm Vương quân, có thể thích ứng phương Bắc băng tiên tuyết địa hoàn cảnh. Còn nữa, ở đây những tướng lĩnh này, ai dám tin tưởng Lâm Vương phủ là thật tâm đến hiệp trợ triều đình Bình Định? Ai biết Lâm Vương phủ có thể hay không tọa sơn quan hồ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi? Bọn hắn căn bản không đối viện quân báo hy vọng. Bệ hạ đang lúc có tướng lĩnh còn muốn mở miệng khuyên can lúc, tiếng bước chân tới gần, một cái thanh âm hưng phấn từ bên ngoài vang lên. Thanh thúy êm hai, kích động mừng rỡ. Công, bệ hạ, điện hạ tới. Điện hạ hắn tới. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 880, đã lâu không gặp Cẩm Tú An Bình, 1, chương 880, đã lâu không gặp Cẩm Tú An Bình, 1, tuyết động chưa hòa tan, trong không khí lưu lại khói lửa khí tức. Hứa Châu cùng Trung Châu chỗ va chạm, sớm đã lâm vào chiến hỏa tràn ngập bên trong. Đại Ninh Vương triều cảnh nội, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. An Bình thành phá, ngày xưa tòa này phương Bắc lớn như vậy thành trì, bây giờ cơ hồ thành phế tích. Hứa Vương bạn quân binh mã khí thế như hồng, thế phải cầm xuống tòa quan ải này yếu đạo. Nhưng triều đình quân lại một bước cũng không nhường, cho dù tử thương thảm trọng, cho dù hết đạn cả lương, vẫn như cũ cùng Hứa Vương bạn quân tại trong tòa thành trì này triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố, mượn nhờ tường thành phong ốc cùng Hứa Vương bạn quân triển khai lôi kéo, đánh đuổi. Cho dù Hứa Vương bạn quân binh hùng tướng mạnh, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống tòa thành trì này. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt bi tráng. Mà tại An Bình thành sau, triều đình quân đã đứng trước cực kỳ nghiêm trọng thiếu lương tình huống. Dù là kinh thành bên kia cực lực chủ lương, cũng khó có thể tiếp tục thỏa mãn tiền tuyến tướng sĩ quân lương. Theo thảm liệt tình hình chiến đấu không ngừng tiếp tục, triều đình quân bên này cũng cuối cùng đã tới hết đạn cạn lương tình trạng. Thiếu lương liền mang ý nghĩa tùy thời đều có thể bất ngờ làm phản. Ngay cả bụng đều điền không đầy triều đình quân, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Tất cả mọi người rõ ràng đạo lý này, liền ngay cả Hứa Hồng cũng rõ ràng, đây cũng là hắn vì sao cấp tốc tập kết đại quân tinh nhuệ, liều lĩnh đều muốn cầm xuống An Bình thành nguyên nhân. Nhất định phải cầm xuống chỗ này mấu chốt cửa ải, kéo tới triều đình quân hết đạn cạn lương. Đến lúc đó, triều đình quân nhất định tan tác. Đến lúc đó, bày ở Lý Phiêu Miệu trước mặt cũng chỉ có hai con đường, hoặc là chết kéo nơi này, cuối cùng hết đạn cạn lương binh bại bị bắt, hoặc là cũng chỉ còn lại có rút quân hồi kinh, tuyên cáo Bình Định thất bại. Mà vô luận là kết quả gì, Hứa Hồng Đô có thể mượn cơ hội từ An Bình thành xuôi nam, tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, thiên hạ này liền có thể thuận lợi rơi vào tay hắn. Bởi vậy, Lý Phiêu Miệu rất rõ ràng không có khả năng lui. Dù là hết đạn cạn lương, dù là đến cuối cùng một bước cũng không thể lui. Nàng làm Đại Ninh Vương triều tân quân, nhất định phải thủ vững nơi đây, quyết không thể lùi bước nửa bước. Mà tại như vậy bước ngoặt nguy hiểm tình huống dưới, ngay tại triều đình quân tướng muốn hết đạn cạn lương thời khắc, nàng rốt cuộc đã đợi được muốn gặp người. Lâm Giang Niên tới. Gió lạnh gào thét, Lâm Giang Niên ngồi tại trên ngựa cao to, ngắm nhìn phía trước. Phía sau hắn đi theo thị nữ Phong Linh, cấp dưới Lâm Thanh Thanh, cùng đến từ Lâm Vương phủ thị vệ chỗ hộ tống phía dưới. Một chút không nhìn thấy cuối xe lương thực, mà tại Lâm Giang Niên phía trước trong tầm mắt, ánh mắt lại rơi tại cái kia một bộ tuyệt mỹ thanh lãnh thân ảnh bên trên. Xa xa nhìn ra xa, không gì sánh được quen thuộc. Trong tầm mắt cái kia tập thanh lãnh thân ảnh giống như một đạo tuyệt mỹ pho tượng, đứng lặng tại nguyên chỗ. Mấy tháng không thấy, giống như hết thệ cũng đều tại hôm qua. Hai người ánh mắt cứ như vậy cách nhau cực xa đối mặt. Lâm Giang Niên cười. Sau đó, hắn tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước. Trong tầm mắt thanh lãnh thân ảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến, Lâm Giang Niên đi vào trước mặt, dừng bước lại. Bên cạnh là đến từ triều đình quân các phương tướng lĩnh phức tạp mà ngạc nhiên, ánh mắt vui mừng rơi vào trên người hắn. Lâm Giang Niên nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt của hắn chỉ ở phía trước trong tầm mắt cái kia đạo để hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh bên trên. Một giây sau, Lâm Giang Niên lại lần nữa phóng ra một bước. "Thần gặp qua bệ hạ." Rõ ràng mà trung khí mười phần thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Trong tầm mắt, Lý Phiếu Miểu lặng lặng nhìn qua trước mắt khuôn mặt quen thuộc này bảng, hình như có chút hoảng hốt, ánh mắt đấy toát ra một vòng ngày xưa khó tả nhu ý nhưng rất nhanh, lại dần dần biến mất không thấy gì nữa. "Đứng dậy đi." "Tạ bệ hạ." Lâm Giang Niên ngẩng đầu, cùng phía trước Lý Phiếu Miểu ánh mắt đối mặt bên trên. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, cái kia cô lãnh ngạo khí, cùng đoan trang mà uy nghiêm khí chất triển lộ không thể nghi ngờ. Tựa như tại đăng cơ sau, trên người nàng nhiều một cô khác khí chất. Nói không ra, nhưng lại để Lâm Giang Niên không hiểu cảm giác kích thích. Nhất là ánh mắt đối mặt lúc, Lý Phiếu Miểu ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh. Cũng không biết vì sao, Lâm Giang Niên nhưng từ nàng ánh mắt đấy nhìn ra mấy phần. Có quá, vị này bây giờ Đại Ninh Vương Triệu nữ đế, tựa hồ nhìn thấy hắn lúc đó có chút khẩn trương. Lâm Giang Niên thu hồi tâm thần, lại lần nữa chắc tay, từ bệ hạ hạ chỉ bệnh các nơi khởi binh hiệp trợ triều đình bình định, Lâm Vương phủ xuất binh 100,000, bây giờ đại quân đã qua kinh thành, ít ngày nữa liền có thể đến tiền tuyến, chống cự Hứa Vương phản tặc. Lời này vừa nói ra, gây nên bốn phía những tướng lĩnh kia một trận ồn ào. Lâm Vương phủ đại quân rốt cuộc đã đến. Không ít người mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn chống đến hiện tại, rốt cục chống đến viện quân. Dù là cái này viện quân có lẽ lòng mang ý đồ xấu, nhưng ít ra viện quân đã tới. Ngay tại không thiếu tướng lĩnh mặt lộ vẻ vui mừng lúc, Lâm Giang Niên lên tiếng lần nữa. Thần biết được triều đình quân chống cự Hứa Vương phản tặc hồi lâu, quân ta tướng sĩ tiền tuyến giết địch, anh dũng vô song, từ nên cam đoan hậu cần không lo. Bởi vậy, thần sớm tại mấy tháng trước đó liền liên hợp Giang Nam tất cả thế gia quyên tiền, gom góp các loại lương thảo quân lương cùng quân bị, là triều đình tiến hiến một phần không có ý nghĩa chi lực. Nhóm đầu tiên quyên tiền mà đến lương thảo quân lương hôm nay rốt cục thuận lợi hộ tống tới, đầy đủ tiền tuyến tướng sĩ một tháng quân lương nhóm thứ hai, nhóm thứ ba đã ở trên đường, rất nhanh liền sẽ đưa tới, cam đoan tiền tuyến đại quân cung cấp xôn xao, một mảnh xôn xao. Lúc trước không thiếu tướng lĩnh nhìn thấy xuất hiện ở trong quân liên tục không ngừng xe ngựa, kỳ thật đã đoán được cái gì. Nếu như nói biết được Lâm Vương phủ viện quân sắp đổi tới tiền tuyến, mọi người là mừng rỡ trong sự kích động mang theo chút thấp thỏm nói. Dưới mắt, biết được có lương thảo quân lương tin tức, thậm chí đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, phía sau còn có sẽ liên tục không ngừng lương thảo cung cấp lúc. Không thiếu tướng lĩnh kềm nén không được nữa trong lòng cuồng hỉ. Có lương thực, có quân lương. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết, mang ý nghĩa tất cả mọi người có thể sống sót, không cần rút quân, không cần lo lắng sẽ binh biến. Thậm chí, một khi có đầy đủ lương thảo quân lương, bọn hắn liền có tiếp tục cùng Hứa Vương bạn quân mang xuống lực lượng. Chỉ cần quân lương sung túc, Hứa Vương bạn quân thì sợ gì? Giờ khắc này, cơ hồ tất cả ở đây tướng lĩnh nhìn về phía Lâm Giang Niên ánh mắt cũng thay đổi. Đó là một loại, tựa như nhìn thấy Chúa cứu thế giống như ánh mắt. Mặc dù rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi kia thân phận, nhưng hôm nay sự xuất hiện của hắn, không khác là cứu vớt tràn ngập nguy hiểm triều đình quân, cứu vớt Đại Ninh Vương triều. Liên xung điểm này, đã đầy đủ ở đây các tướng lĩnh trong lòng còn có cảm kích. Sự xuất hiện của hắn, cùng mang tới cứu mạng quân lương, không thể nghi ngờ là cứu vớt tính mạng của vô số người. Giờ phút này, yên tĩnh, liền ngay cả luôn luôn thanh lãnh Lý Phiếu Miểu, cũng rốt cục khó nén mấy phần cảm xúc kích động. Nàng nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt, nhiều một chút cảm xúc. Lâm Vương thế tử trung quân ái quốc, lập xuống như vậy công tích, cứu vớt ta tiền tuyến đại quân tại thủy hỏa, chấm khắc trong tâm khảm. Đợi cho chiến loạn bình định, nhất định trùng điệp ra thưởng. Lý Phiếu Miểu thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, thế tử một đường hộ tống lương thảo bốn ba, đường xá xa xôi vất vả, tạm thời trước an trí ở lại nghỉ ngơi một phen, lại tính toán sau đi. Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu ánh mắt đối mặt bên trên, ánh mắt đấy hiện hiện một vòng ý vị thâm trường. Thần, tuân chỉ. Từ Giang Nam vận tới vật tư lương thảo, rốt cục tại triều đình quân sắp cạn lương thực thời khắc, vận chuyển đến triều đình trong quân. Tin tức này trong nháy mắt tại triều đình trong quân gây nên sóng to gió lớn. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một vị hăng hái người trẻ tuổi ngồi tại ngựa cao to phía trên, mà ở phía sau hắn là liên tục không ngừng vận chuyển tiến quân bên trong quân lương vật tư. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận Nam Chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 880, đã lâu không gặp Cẩm Tú An Bình, 2, chương 880, đã lâu không gặp Cẩm Tú An Bình, 2, đó là lương thực. Không chỉ là lương thực, còn có các loại quân bị, binh khí áo giáp, thậm chí còn có ngự đông áo đông. Những này chính là bây giờ triều đình trong quân thiếu nhất đồ vật, bây giờ tại trong lúc mấu chốt này xuất hiện, không thể nghi ngờ là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tin tức cấp tốc ở trong quân lan tràn, giống như một cái thuốc trợ tim, hung hăng đâm vào trong lòng của tất cả mọi người. Nguyên bản tán loạn hề bại quân tâm, lại rất nhanh tập hợp lại. Có lương thực, có binh khí áo giáp, còn có chống lạnh vật tư. Những vật này đủ để cho triều đình quân khôi phục ý chí chiến đấu. Mà cùng lúc đó, vị yêu mang theo lương thảo xuất hiện, hăng hái người trẻ tuổi danh tự cũng rất nhanh ở trong quân lưu truyền. Lâm Giang Niên, Lâm Vương thế tử điện hạ. Tràn ngập sương mù trong phòng tắm, Lâm Giang Niên ngâm mình ở trong thùng tắm, ngâm nước nóng, xua tan toàn thân hàn ý cùng dã rời. Đoạn đường này buôn ba lên phía bắc liên tục đi đường, vì hộ tống lương thảo binh mã, để phòng bị Hứa Vương bạn quân ngăn cản, Lâm Giang Nghiên có thể nói là hao phí tâm thần. Lần dày vò này xuống tới, cho dù nội lực hùng hậu, cũng mệt mỏi không nhẹ. Còn tốt, cuối cùng Hữu Kinh vô hiểm đem lương thảo vận chuyển đi qua, ngăn trở triều đình quân binh biến khả năng. Lâm Giang Nghiên nằm tại trong thùng tắm, nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ lấy đã lâu buông lỏng. Thẳng đến, phòng tắm cửa bị lặng lẽ đẩy ra, một cái tiếng bước chân lặng yên không một tiếng động vang lên, lặng lẽ sờ sờ lục lọi tiến đến. Nồng vụ tràn ngập, tiếng bước chân lặng yên không một tiếng động sờ đến Lâm Giang Nghiên sau lưng. Một bước, hai bước, ba bước. Đang lúc cái này tiếng bước chân vừa tới gần Lâm Giang Nghiên sau lưng lúc, nguyên bản một mực nhắm mắt dưỡng thần Lâm Giang Nghiên đột nhiên mở miệng, ngữ khí nghiêm ngẫm. Lâu như vậy không gặp, làm sao còn lén lén lút lút đi lên? Lời này vừa nói ra, sau lưng thân ảnh giật mình kêu lên, thanh tú sắc mặt lập tức tái nhợt, sợ vô vô bộ ngực đầy đặn. Đợi đến lại nhìn đi lúc, liền gặp Lâm Giang Nghiên chẳng biết lúc nào đã xoay người, giống như cười mà không phải cười đánh giá nàng. Điện hạ Cẩm Tú khuôn mặt bá lập tức đỏ lên, nhất là ánh mắt của nàng không tự chủ liếc về trong thùng tắm. Mặc dù sương mù tràn ngập cái gì đều không nhìn thấy, nhưng nàng trong đầu cũng đã não bổ hình dạng. Nào có lén lén lút lút. Cẩm Tú mạnh miệng giải thích, đỏ mặt khẩn trương rời đi đầu. Cái này còn không phải lén lén lút lút. Lâm Giang Nghiên nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt, lâu như vậy không gặp, Cẩm Tú cô nương này tựa như càng tươi đẹp động lòng người. Trên thân cái kia cố vũ mị xinh đẹp nữ tử khí chất cũng càng là nồng đậm, nhất là y phục kia bao khỏa phía dưới, ngực tròn trịa trắng quang, giống như lại lớn không ít. Lúc này chính cục xúc đứng ở một bên, giống như là làm chuyện xấu bị bắt lại như vậy. Nếu đến đều tới, vậy hãy tới đây giúp ta kỳ lương đi. Lâm Giang Nghiên giống như cười mà không phải cười mở miệng. Cẩm Tú sắc mặt càng đỏ, nàng cũng không biết chính mình làm sao lại vụng trộm chạy vào. Dưới mắt là chạy cũng không tốt chạy, giải thích cũng không tốt giải thích. Nghe được điện hạ để hắn trả lưng, Cẩm Tú trong lòng xấu hổ. Điện hạ, chỉ biết khi dễ sai xử ta đúng không? Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như thế, Cẩm Tú nhưng cũng hay là cầm khăn mặt đi vào bên thùng tắm, động tác cẩn thận từng ly từng tí giúp Lâm Giang Nghiên xoa lên quõng. Lâm Giang Nghiên nhắm mắt thư thư phục phục hưởng thụ lấy Cẩm Tú hầu hạ vừa cười hỏi, lâu như vậy không gặp, Cẩm Tú cô nương có nhớ ta hay không đây?
Không có.
Thật không có.
Thật không có.
Cái kia An Bình đâu?
Thế, ngươi điểm nhẹ.
Nhiệt khí tràn ngập bên dưới, Cẩm Tú tức giận dùng sức trà sát, ngựa khi hú hoán, điện hạ vừa đến đã nhớ thương An Bình đúng không?
Làm sao lại, ta đây không phải quan tâm các ngươi sao?
Các ngươi đi theo công chúa ở tiền tuyến trong khoảng thời gian này chịu khổ, đều gây nhiều như vậy. Nói, Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn về phía trước mắt Cẩm Tú, nửa năm không gặp, Cẩm Tú hoàn toàn chính xác tiểu tụy chút. Nhìn ra được, ở tiền tuyến trong khoảng thời gian này nàng đích xác gầy gò không ít. Cẩm Tú nhíu môi, vất vả ngược lại không vất vả, các nàng là công chúa thiếp thân thị nữ, ở chỗ này đãi ngộ đúng vậy kém. Bất quá tiền tuyến dù sao không cần trong quân, điều kiện là gian khổ chút, hết thảy đều không phải là rất thói quen. Bất quá nghe được điện hạ lời nói, Cẩm Tú trong lòng hiện lên mấy phần vui mừng. Tính ra hỏa này còn có chút lương tâm, biết quan tâm nàng. Nửa năm không thấy, Cẩm Tú trong lòng nhẫn nhịn một bụng nói muốn theo Lâm Giang Nghiên nói. Đối với vị này khéo hiểu lòng người Cẩm Tú cô nương, Lâm Giang Nghiên cũng tự nhiên tưởng nhập gấp. Trong phòng 8, Cẩm Tú một bên giúp Lâm Giang Nghiên trả lưng, một bên nói lên nửa năm qua này công chúa bên này phát sinh sự tình. Tiền tuyến thật cũng không phát sinh thứ gì, đều là một chút liên quan tới chiến loạn sự tình. Bất quá nửa năm qua này gặp nhiều sinh ly tử biệt Cẩm Tú, rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, tính cách trầm ổn rất nhiều. Sau đó, Cẩm Tú hỏi Lâm Giang Nghiên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Lâm Giang Nghiên đại khái giải thích một phen, Cẩm Tú nghe say sưa ngon lành, không ngừng truy vấn. Nàng tính cách vốn là sáng sủa, nửa năm qua này không có người nào cùng với nàng nói chuyện phiếm, đều nhanh đem nàng nín chết. Dưới mắt, đúng vậy được thật tốt tìm điện hạ nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau, vuốt ve an ủi, vuốt ve an ủi tình cảm. Mà ở thời điểm này, Cẩm Tú lại cảm thấy có đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm. Ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện điện hạ ánh mắt không đối, túi đầu liếc qua, lúc này mới nhìn thấy chính mình giúp điện hạ trà lưng lúc, ngực sung mãn mơ hồ xuyên thấu qua cổ áo có chút rộng mở, tiếp theo nhìn thấy một chút phong quang. Cẩm Tú hơi đỏ mặt, vừa muốn ngẩng đầu, ánh mắt lại vừa vặn viết qua thùng tắm mặt nước. Điện hạ, ngươi không biết xấu hổ. Cẩm Tú đỏ mặt, lâu như vậy không gặp, điện hạ ngươi vẫn là như vậy hào sắc. Lâm Giang Nghiên lẽ thẳng khí hùng, ngươi ngày đầu tiên như thế nhận biết ta sao?
Ta lát nữa đi cùng công chúa cáo trạng.
Hắc, cáo trạng đúng không?
Đừng, nô tỳ sai mắt thấy điện hạ muốn đối với nàng ý đồ bất chính, Cẩm Tú lần này luống cuống.
Điện hạ ngươi cũng chớ làm loạn, công chúa chờ chút muốn gặp ngươi.
Không có việc gì, ta tốc chiến tốc thắng, rất nhanh.
Cẩm Tú, nô tỳ nhận lầm, điện hạ có lỗi với.
Trong phòng 8, một trận giày vò sau,
Lâm Giang Nghiên tại Cẩm Tú hầu hạ bên dưới thay quần áo, đứng tại trước gương đồng, nhìn qua thần thanh khí sảng chính mình, tâm tình không tệ. Xích lại gần bên cạnh Cẩm Tú phấn nộn ngọc chắc trên khuôn mặt mổ một ngụm, tâm tình thật tốt. Cẩm Tú mắc cỡ đỏ mặt, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, cự tuyệt cũng không có tác dụng gì. Thời gian qua đi nửa năm không gặp điện hạ, trong nội tâm nàng cũng tưởng nhập gấp, vàng không cũng sẽ không lặng lẽ sờ sờ tiến vào tìm đến điện hạ rồi. Nàng đứng tại điện hạ trước người, ôn nhu giúp điện hạ chỉnh lý tốt quần áo trên người, cẩn thận cài tốt mỗi một cái cúc áo. Công chúa trong khoảng thời gian này đến nay rất vất vả, điện hạ nhớ kỹ nhiều trấn an công chúa, đừng chọc công chúa sinh khí. Công chúa kỳ thật cũng rất muốn điện hạ. Mặc dù công chúa không nói, nhưng nô tỳ có thể nhìn ra được. Nhìn trước mắt một bên phục thị Lâm Giang Niên mặc quần áo, một bên liễu dĩu dặn dò hắn Cẩm Tú, rất có vài phần hiền thê lương mẫu khí chất. Đợi đến mặc được sau, Lâm Giang Niên thuận thế ôm nàng eo thon, đưa nàng hướng trong ngực ôm chặt. Cẩm Tú hơi đỏ mặt, điện hạ đừng làm loạn,
công chúa còn đang chờ ngươi. Lâm Giang Niên tiến đến nàng trắng hồng cái cổ ở giữa hít một hơi thật sâu, lúc này mới tại bên thai nàng nhẹ nói lên, vậy ta ban đêm lại tới tìm ngươi, nhớ kỹ để cửa. Cẩm Tú khuôn mặt từng hồng. Điện hạ, liền nhớ vậy là cái gì đi, đêm nay liền muốn tìm đến nàng. Cẩm Tú cắn môi dưới, thật cũng không cự tuyệt, chỉ là khẽ hừ một tiếng, để bày tỏ đạt chính mình cảm xúc nhỏ, nhưng không cự tuyệt, dĩ nhiên chính là. Lâm Giang Niên tâm tình thật tốt, lại đang Cẩm Tú trên mặt toát một ngụm, lúc này mới lưu luyến không rời buông ra nàng, xoay người lại tới cửa, mở cửa. Sau đó, liền nhìn thấy cửa gian phòng đứng đấy một vị ôm kiếm thiếu nữ, chính diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng, bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 881, nhìn người thật chuẩn, 1, chương 881, nhìn người thật chuẩn, 1, An Ninh. Ngoài cửa ôm kiếm thiếu nữ, chính là An Ninh. Nửa năm không thấy An Ninh, tựa hồ lại cao lớn chút, bây giờ đều nhanh với tới Lâm Giang Niên giữa lông mày, nhìn qua duyên dáng yêu kiều. Vẫn như cũ thanh lãnh thần sắc, nhưng lại lộ ra cực kỳ thanh tú khuôn mặt. Đang nhìn gặp Lâm Giang Niên lúc, ánh mắt đấy hiện lên một vòng vui mừng. Nhưng sau đó lại biến mất không thấy, giống như là tận lực ẩn giấu đi đứng lên. Như là nửa năm trước như vậy, thiếu nữ vẫn như cũ ôm thanh kia gần như không rời khỏi người kiếm, lặng lặng đứng lặng tại cửa ra vào. Cùng Lâm Giang Niên ánh mắt đối mặt bên trên, lại cấp tốc né tránh. Ngay sau đó, xoay người rời đi. Không đợi Lâm Giang Niên kịp phản ứng, liền đã từ hắn trong tầm mắt biến mất. Cái này Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra? Cô nương ngốc này chạy thế nào nhanh như vậy? An Ninh. Trong phòng, nghe phía bên ngoài động tĩnh, Cẩm Tú bước nhanh đến gần, rất nhanh ý thức được cái gì, An Ninh ở bên ngoài. Người nàng đâu? Đi. Cẩm Tú ánh mắt nhìn ra ngoài cửa hai mắt, rất nhanh ý thức được cái gì, sắc mặt phím hồng, đều do điện hạ, An Ninh nhất định là phát hiện. Phát hiện cái gì? Cẩm Tú đang muốn mở miệng, đã thấy điện hạ lại ý vị thâm trường nhìn hắn, Cẩm Tú thần sắc lập tức một quĩnh. Không để ý tới điện hạ rồi, ta đi tìm An Bình. Nói, Cẩm Tú chỉnh lý tốt xiêm áo trên người, bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy tới. Lâm Giang Niên vui tươi hớn hở mà nhìn xem một màn này, nửa năm không gặp, giống như cái gì đều không có biến hóa. Lâu như vậy không gặp, cùng Cẩm Tú giao lưu đã không có bất luận cái gì lạ nhạt. Cẩm Tú hay là cùng nửa năm trước một dạng nghe lời hiểu chuyện, mặc dù có chút phản nghịch, nhưng vẫn như cũ rất thuận theo. Về phần An Ninh, nửa năm không gặp, cô nương kia cao lớn chút, cũng đã trưởng thành chút, duyên dáng yêu kiều dáng người, khuôn mặt cũng rút đi mấy phần non nớt, mà khí chất vẫn như cũ thanh lãnh, hay là giống lúc trước một dạng dễ dàng thẹn thùng. Ban đầu ở phân biệt lúc, cùng An Ninh quan hệ chỗ thật tốt, chỉ là đáng tiếc không thể thêm gần một bước. Lần này đến bên này, Lâm Giang Niên hạ quyết tâm, quay đầu bình thường xuống tới, có cơ hội đến tìm cô nương kia hảo hảo giao lưu trao đổi tình cảm. Trong phòng, lỗ hỏa đốt chính vượng, nhưng trong phòng vẫn như cũ tràn ngập một chút hàn ý, tựa như mùa đông băng thiên tuyết địa, cố hàn ý kia nhiếp nhân tâm phách, phản phất tử trong xương vị dùng mình. Lâm Giang Niên vừa đi vào gian phòng, liền cảm nhận được cố này quen thuộc lạnh ý rất lạnh. Cơ hồ trong nháy mắt, tiếp xúc đến cố hàn ý này lúc, thể nội huyền dương tâm pháp liền tự động vận chuyển, đem cố này đến gần hàn ý thôn phệ hầu như không còn, hấp thu. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn lại, phía trước trong tầm mắt, đứng lặng lấy đạo kia thanh lãnh kỳ bo thân ảnh. Một thân tuyết trắng áo dài, bọc lấy cái kia một bộ tựa như cao không thể chạm thanh lãnh tuyệt trần thân ảnh. Nàng lanh ánh mắt chú xem trước người trên bàn sa bàn, khẽ cau mày, giống như suy tư điều gì. Thẳng đến, ngoài cửa Lâm Giang Niên xâm nhập, tựa như đánh gãy nàng suy nghĩ. Lý Phiếu Miểu chậm rãi ngẩng đầu, không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, trên mặt cũng không có bất luận cái gì thần sắc, giống như bất vi sở động giống như. Không có xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, không có tiểu biệt thắng tân hôn kinh hỉ, tựa như, giống như này bình bình đạm đạm. Từ trên mặt của nàng, thật nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, có thể cảm nhận được, chỉ có lạnh, phiêu đãng ở trong không khí cố hàn khí kia. Lâm Giang Niên cũng không có nói chuyện, hắn cất bước đến gần, thẳng đến Lý Phiếu Miểu trước mặt, dừng bước lại, nhìn qua trong tầm mắt tấm này kinh tâm động phách tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng cảm khái, đây mới là đỉnh cấp bình hoa nên có nhan trị. Thật sự nhìn xem gương mặt này đều cảnh đẹp ý vui, dù là rất lạnh, nhưng chính là không lấn át được đôi mắt, đặc biệt đẹp đẽ, thấy thế nào đều nhìn không án. Giống như phát giác được Lâm Giang Niên cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn chăm chú, bình tĩnh Lý Phiếu Miểu rốt cục có chút phản ứng, nàng có chút rời đi ánh mắt, không tiếp tục cùng Lâm Giang Niên đối mặt. Mà lúc này Lâm Giang Niên cũng đúng lúc đưa tay cầm tay của nàng vào tay, hoàn toàn như trước đây băng lãnh thấu xương. Hàn ý kia thuận ra thì xuyên thấu tiến vào Lâm Giang Niên thân thể, đông lạnh Lâm Giang Niên khẽ run rẩy. Thân thể của ngươi, Lâm Giang Niên ý thức đã nhận ra cái gì, lại biến nghiêm trọng. Lý Phiếu Miểu không có trả lời, chỉ là có chút chớp mắt, rơi vào hai người nắm chặt cùng một chỗ trên tay. Lúc trước cái kia trong nửa năm, là Lâm Giang Niên ở tại Lý Phiếu Miểu bên người thường thường trợ giúp nàng trị liệu, hấp thu trong cơ thể nàng hạt khí, duy trì thân thể nàng tình huống cân bằng. Bây giờ tách ra nửa năm, không có Lâm Giang Niên thể chất đặc thù cùng Huyền Dương tâm pháp hỗ trợ, Lý Phiếu Miểu thân thể trọng tân bị hàn khí xâm nhập. Bất quá, có lẽ là lúc trước trị liệu có tác dụng rất lớn. Lần này tách ra nửa năm, Lý Phiếu Miểu thân thể mặc dù bị hàn khí một lần nữa xâm nhập, nhưng không có gì vãng nghiêm trọng như vậy. Vất vả ngươi. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. xa cách từ lâu trùng phùng, bí mật sẽ cùng Lý Phiếu Miểu gặp mặt, Lâm Giang Niên trong lòng đùi ngùi mãi thôi, có rất nhiều lời muốn nói. Bây giờ, trước mắt vị này không còn là ngày xưa vị trưởng công chỗ kia, mà là đương kim đại Ninh Vương triều tân hoàng. Thân phận chuyển biến, tựa hồ cũng không có để nàng có bất kỳ cải biến, nàng vẫn như cũ cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng, lại hình như thay đổi rất nhiều. Hình dung không được, nhưng Lâm Giang Niên tâm tình rất vui sướng, cũng rất kích động. Hắn nhìn qua trước mắt tấm này tuyệt mỹ thanh lãnh khuôn mặt, há hốc mồm, cuối cùng cũng chỉ là mở miệng, "Chúng ta rất lâu không có chữa thương đi." Nghe vậy, Lý Phiếu Miểu ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, nhìn qua khuôn mặt của hắn, trầm mặc một lát, cuối cùng hay là một chữ không nói, chỉ là nhẹ gật đầu. "Ân." Sau nửa canh giờ, trong căn phòng hàn ý không còn sót lại chút gì, thay vào đó là cháy hừng hực lô hỏa, đem bốn phía đốt chính vượng. Trong căn phòng nhiệt độ có chút cao. Lý Phiếu Miểu trắng non cái trán bên trên nổi lên một vòng mồ hôi. Ngày xưa trắng bệnh da thịt, tái hiện bình thường da thịt huyết sắc, cả người đều có một loại nói không ra xinh đẹp. Một bên Lâm Giang Niên nhất thời nhìn có chút ngây người, hắn giờ phút này toàn thân vô lực, tổn hao nội lực nghiêm trọng, dứt khoát an vị ở bên cạnh nhìn chăm chú thưởng thức. Lý Phiếu Miểu đã nhận ra, có chút rời đi khuôn mặt. "Nhìn như vậy ta làm cái gì?" "Ngươi để mắt." Lâm Giang Niên rất nghiêm túc mở miệng. Lý Phiếu Miểu không có lên tiếng. Lâm Giang Niên cười cười, hắn biết Lý Phiếu Miểu tính cách như vậy, nhưng càng là như vậy, liền càng để cho người ta không nhịn được nghĩ đùa. Khôi phục một chút khí lực sau, Lâm Giang Niên dãy rủa lấy đứng dậy, lần nữa tới đến Lý Phiếu Miểu bên người, đưa tay ôm ở nàng eo thon. Tại bị ôm lấy lúc, Lý Phiếu Miểu thân thể hơi cứng lại, nhưng lập tức lại dần dần trầm tĩnh lại. Nàng không hề động, tùy ý Lâm Giang Niên ôm. "Lâu như vậy không gặp, có nhớ ta hay không?" Không có trả lời. "Ta biết ngươi khẳng định rất nhớ ta, có lỗi với ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, ta nhìn ra được." Lâm Giang Niên nhìn qua trước mắt tấm này gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, người nghe cái kia tràn ngập ở trong không khí thanh tân đạm nhã mùi thơm. Trên người nàng cái kia cố lãnh đạm khí tức, rất dễ chịu, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhiều thăm dò người nghe một hồi. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ ý, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 881, nhìn người thật chuẩn, 2, chương 881, nhìn người thật chuẩn, 2, ta rất nhớ ngươi. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm có chút hoảng hốt cùng cảm khái. Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn, hình như có chút động dung. Nhưng, cái gì đều vẫn là không nói. Thằng đến, lại nghe được Lâm Giang Niên thanh âm truyền đến. Ngươi thật là lòng dạ độc ác à, nửa năm trước ngủ bản hoàn tất thế tử mặc xong quần áo liền đi. Ngươi có biết nửa năm qua này, bản thế tử là thế nào qua sao? Ấy, Lâm Giang Niên lời còn chưa nói hết, một cỗ mạnh mẽ khí tức truyền đến, đem hắn đẩy lui hai bước. Lâm Giang Niên xoa ngực, nhe răng trợn mắt nói, mưu sát thần phu đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ làm hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm. Giận dữ thanh âm vang lên. Trong tầm mắt, Lý Phiếu Miểu thanh lãnh đứng tại chỗ, lạnh ra hắn, hình như có chút ngoài ý muốn, ngươi bước vào thiên huyền. Vậy còn không có. Lâm Giang Niên lại vuốt ngực, may nội lực của hắn tiến bộ cấp tốc, mới có thể ngăn ở Lý Phiếu Miểu nội lực chấn động. Lâm Giang Niên thực lực hôm nay cảnh giới vẫn như cũ còn tại tam phẩm, nhưng nội lực hùng hậu trình độ đã tới gần nhị phẩm thiên huyền. May tại sớm trước đó đặt xuống tốt đẹp võ học cơ sở, tăng thêm hoàn mỹ thích phối thể chất huyền dương tâm pháp, khiến cho nội lực của hắn tăng trưởng tốc độ hơn xa người khác. Bây giờ huyền dương tâm pháp bước vào tầng thứ tư Lâm Giang Niên, cho dù không tu luyện, trong thân thể tâm pháp cũng tại tự động chậm chạp vận chuyển. Mấy tháng nay, hắn đã nhanh sở đến nhị phẩm thiên huyền bậc cửa. Lại dùng không được bao lâu, hẳn là liền có cơ hội bước vào bậc cửa kia. Không sai. Lý Phiếu Miểu đánh giá hắn thật lâu, sau đó thanh lãnh cấp ra hai chữ đánh giá, biểu lộ nàng đối với nửa năm qua này Lâm Giang Niên võ công thực lực tiến bộ tán thành. Đừng nói, có thể tại võ học một đường bên trên đạt được nữ nhân này tán thành, đối với Lâm Giang Niên tới nói, thế nhưng là lớn lao cảm giác thành tựu. Đừng tưởng rằng ngươi khen ta, liền có thể chuyển di ngươi mưu sát thân phu đạo cơ. Lâm Giang Niên xoa ngực, lại lần nữa đi vào Lý Phiếu Miểu trước mặt. Nửa năm không gặp, gặp lại nữ nhân này lúc nhiều ít vẫn là có chút câu nệ. Nhưng ở vừa rồi như thế dày vò qua đi, Lâm Giang Niên là gan ngược lại là dần dần lớn. Đang cùng Lý Phiếu Miểu thời gian trung đụng bên trong, Lâm Giang Niên luôn luôn không ngừng tìm tòi thử thăm dò nữ nhân danh giới cuối cùng, sau đó muốn làm gì thì làm. Ở chung phía dưới, Lâm Giang Niên dần dần cũng biết nắm giữ nữ nhân này tính cách. Không phải liền là nhất phẩm tông sư cao thủ sao? Không phải liền là đại Ninh Vương triều nữ đế sao? Trước đó còn không phải ngủ hắn mặc xong quần áo liền không nhận người. Lâm Giang Niên hắn có lý, sợ cái gì sợ? Đang nghĩ ngợi tiếp tục tìm cớ gì, tìm nữ nhân này hảo hảo tính toán sổ sách lúc, lại nghe được Lý Phiếu Miểu thanh âm truyền đến, ngươi trước đó là cố ý à? Cái gì? Ngươi Lý Phiếu Miểu theo dõi hắn, cố ý cao điệu xuất hiện ở trong quân, làm cho tất cả mọi người biết được ngươi đã đến. Nữ nhân này rất thông minh, Lâm Giang Niên một cái ý niệm trong đầu liền biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, cũng không có phủ nhận, gật đầu, không sai. Cái này có thể không cố ý điểm sao? Lâm Giang Niên nhíu mày, lẽ thẳng khí hùng, ta thế nhưng là thật xa cho các ngươi đưa tới quân lương lương thảo, lớn như vậy công tích, đương nhiên phải lộ mặt làm cho tất cả mọi người đều biết. Không phải vậy đến lúc đó,
làm sao từ ngươi nơi này quang minh chính đại muốn phong thưởng? Những này mang đến tiền tuyến quân lương lương thảo, tự nhiên đều là từ Giang Nam vơ vét tới. Đương nhiên, nói thật dễ nghe điểm là Giang Nam thế gia là triều đình bình định chủ động là triều đình hí lương. Về phần cái này chủ động có mấy phần tình nguyện thành phần, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là công lao này cuối cùng được rơi vào Lâm Vương phụ trên đầu. Mà xem như Lâm Vương thế tử Lâm Giang Nhiên, tự nhiên có nghĩa vụ để tiền tuyến những tướng sĩ này biết những này quân lương lương thảo là ai đưa tới. Đôi này ngày sau Lâm Vương phụ tới nói, tác dụng cực lớn. Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, mở miệng, ngươi muốn cái gì phong thưởng? Lâm Giang Nhiên cười tủm tỉm nhìn nàng chằm chằm, vậy phải xem bệ hạ nguyện ý cho cái gì phong thưởng. Một tiếng này bệ hạ, tiêu Lý Phiếu Miểu có chút khó chịu, nhất là Lâm Giang Nhiên cái kia hơi có vẻ đến có chút không có hảo ý ánh mắt, khiến cho một tiếng này bệ hạ tựa như trở thành gia hỏa này một loại nào đó tình thú hô pháp. Lý Phiếu Miểu rời đi ánh mắt, trầm mặc bên dưới, nói nếu như ngươi muốn, ta vị trí này có thể cho ngươi. Đừng Lâm Giang Niên nhíu mắt, tranh thủ thời gian ngăn cản nữ nhân này bức nổi hành vi. Hắn là muốn khi bệ hạ nam nhân, cũng không phải muốn làm bệ hạ. Cả hai nhìn như không sai biệt lắm, kỳ thực kém quá nhiều. Hoàng vị này là các ngươi Lý gia, ta có chịu không qua ngươi vị hoàng thúc kia, tuyệt không cấp các ngươi Lý gia Giang Sơn. Hoàng vị này giao cho ngươi ta rất yên tâm. Ngươi hay là an tâm mà ngồi xuống đi. Lý Phiếu Miểu lần nữa trầm mặc, một lúc sau, nàng vừa nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngươi cứ như vậy yên tâm ta. Vì cái gì không? Vị trí này sẽ để cho rất nhiều người mê thất. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, một khi ta ngồi ở vị trí này, ngày sau ta cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, hỏi, ngươi sẽ tổn thương ta? Lý Phiếu Miểu nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên con mắt, trầm mặc thật lâu, lắc đầu, sẽ không. Như vậy là đủ rồi. Lâm Giang Niên cười nói, vị trí này hoàn toàn chính xác sẽ để cho rất nhiều người mê thất, thậm chí sẽ quên gốc tâm. Nhưng, ta tin tưởng ngươi. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, ngươi là thích hợp nhất ngồi ở vị trí này người, không có người so ngươi thích hợp hơn, dù là ngày sau có một ngày, triều đình thật cùng Lâm Vương phủ đi tới quyết liệt tình trạng. Nhưng ta tin tưởng, tuyệt sẽ không là tại hai người chúng ta trên tay. Trừ bỏ Lý Phiếu Miểu thân nữ nhi bên ngoài, nàng tuyệt đối là thích hợp nhất khi một tên hợp cách đế vương. Năng lực của nàng, nàng trị quốc thủ đoạn, nàng máu lạnh quả quyết, đều không thể nghi ngờ nghiệm chứng lấy điểm này. Mà nàng cái kia khó khăn nhất triển lộ nhu tình một mặt, cũng chỉ sẽ ở Lâm Giang Niên trước mặt triển lộ qua. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, cái này đồng dạng là đối với Lâm Vương phủ lựa chọn tốt nhất. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, nàng không tiếp tục mở miệng, dường như tại tinh tế tự hỏi Lâm Giang Niên những lời này. Cuối cùng, nàng chỉ là nhẹ gật đầu. Cái kia, ngươi còn muốn cái gì? Nàng lên tiếng lần nữa. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, nhíu mày cười khẽ, bệ hạ cảm thấy ta hẳn là muốn thứ gì? Lý Phiếu Miểu run lên, cùng Lâm Giang Niên ánh mắt đối mặt bên trên. Sau đó, tựa như minh bạch thứ gì, con người thanh lãnh kia đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên, né tránh giống như cấp tốc rời đi. Hiện tại, nơi này không được. Thanh lãnh ngữ khí, hình như có chút tức giận. Không phải, cái gì gọi là hiện tại nơi này không được? Ở chỗ này làm gì? Hắn còn cái gì đều không có nói sao? Vị bệ hạ này nghĩ gì thế? Đem hắn Lâm Giang Niên làm người nào? Lâm Giang Niên rất tức giận, đang muốn tức giận biểu thị vị bệ hạ này tư tưởng thật xấu xa. Lại gặp một bộ áo trắng Lý Phiếu Miểu đột nhiên quay lưng lại đi, lưu cho Lâm Giang Niên một đạo nổi bật cao gầy tuyệt mỹ bóng lưng. Ban đêm, rồi nói sau. Thanh âm rất nhẹ, yếu ớt không thể nghe thấy. Lâm Giang Niên cứ thế tại nguyên chỗ, vừa tới bên miệng lời nói lại lần nữa nuốt trở vào. Hắc, ngươi khoan hãy nói. Chúng ta bệ hạ nhìn người thật chuẩn, đề cử chuyện hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành Lý Tiên Duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 882, chạy trối chết an ninh, 1, chương 882, chạy trối chết an ninh, 1, chiến tranh khói lửa, vẫn như cũ bao phủ tại Đại Ninh Vương triều trên đại địa phương Bắc. An bình thành phá, ở vào tiền tuyến trong quân doanh, tất cả tướng sĩ từ đầu đến cuối đều kéo căng lấy một sợi dây. Lý Phiêu Miểu cũng không có quá nhiều thời gian cùng Lâm Giang Niên vuốt ve an ủi, bồi dưỡng tình cảm. Làm Đại Ninh Vương triều tân hoàng, càng là trước đây tuyến triều đỉnh quân thống soái, nàng còn bận rộn hơn sự tình thực sự quá nhiều. Tất cả binh mã điều động, tiền tuyến tình hình chiến đấu đều cần nàng tự thân đi làm. Tiền tuyến chiến báo cơ hồ lúc nào cũng đều đang không ngừng đưa tới, bận điệu tối bụi. Mà đối diện với mấy cái này trọng yếu quân cơ tình báo, làm Lâm Vương thế tử Lâm Giang Niên cũng không thể không tạm thời tránh hiểm nghi. Tuy nói bí mật sớm đã cùng Lý Phiếu Miểu không phân người ta, nhưng hai người thân phận lập trường ở tiền tuyến trong quân tướng lĩnh trước mặt, tự nhiên cũng phải tiếp tục bảo trì mặt ngoài quân thần quan hệ. Đồng thời Lâm Giang Niên đánh nhau cầm rốt đặc cắn mai, cũng liền không có đi theo quấy rối. Đương nhiên, Lâm Giang Niên cũng không có nhàn rỗi. Từ hắn đi vào tiền tuyến trước đó, liền sớm phái ra Lâm Vương phủ mật thám xâm nhập địa phương nội địa, tìm hiểu lấy Hứa Vương bạn trong quân bộ tình báo, cùng Hứa Châu Lâm Vương phủ tin tức. Lâm Giang Niên mặc dù đối với tác chiến rốt đặc cắn mai, nhưng ở tình báo thu thập, cũng như thế nào tính toán cho Hứa Vương phủ đảo hố phương diện này, rất có tâm đắc. Căn cứ Lâm Vương phủ mật thám từ tiền tuyến truyền về tình báo, Lâm Giang Niên cũng đại khái phân tích ra bây giờ Hứa Vương bạn trong quân bộ tình huống. Theo Hứa Hồng chen chúc Lý Nguyên đăng cơ xưng đế, bây giờ Hứa Vương bạn trong quân bộ tình huống trở nên rất kỳ quái. Từ mặt ngoài đến xem, bây giờ Hứa Vương bạn trong quân bộ hết thảy đều do Lý Nguyên vị này trên danh nghĩa đế vương ra lệnh, mà Hứa Hồng là làm Nam phạt đại tướng quân, thống soái toàn quân.
trên danh nghĩa về Lý Nguyên chỉ huy thống lĩnh, nhưng đồ đần đều có thể nhìn ra được, Lý Nguyên chính là cái khối lỗi, hắn hết thảy tất cả đều là Hứa Hồng cho, bản thân hắn cũng bất quá là Hứa Hồng một quân cờ. Đương nhiên, từ điều tra tình báo đến xem, Lý Nguyên tựa hồ cũng không cam lòng, đã từng âm thầm ý đồ tại Hứa Vương bạn trong quân bồi dưỡng được thân tín của mình đến. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu nhìn lại, tựa hồ là thất bại. Bây giờ Hứa Vương bạn quân bên kia, trừ bỏ Hứa Hồng bên ngoài, còn có vị kia Hứa Vương thế tử đi theo tại Lý Nguyên bên người. Nghĩ đến, là do hắn khống chế Lý Nguyên. Về phần Hứa Triều Ca, thì là nghe nói lưu tại Hứa Châu Hứa Vương phủ, đóng cửa không ra. Không người biết được hành tung của nàng hạ lạc, ngay cả Lâm Vương phủ mật thám cũng tra không được. Lần này Lâm Giang Niên đi vào phương Bắc tiền tuyến, một mặt là sắp đến Lâm Vương đại quân chẳng thế. Lần này Lâm Vương phủ đối ngoại danh xưng khởi binh 100. Không cần vương, nhưng cụ thể ra bao nhiêu binh mã, liền ngay cả Lâm Giang Niên cũng không rõ lắm. Đồng thời lần này khởi binh, Lâm Hằng Trọng cũng không có tự mình xuất quân. Chỉ huy lần này Lâm Vương quân người, là Lâm Hằng Trọng dưới tay Trịnh Chi Mệnh cùng Đông Phương Quan Sơn. Trừ cái đó ra, còn có vị kia Lâm Hằng Trọng bên người thần bí nhất quân sư, liền ngay cả Lâm Giang Niên đều chưa từng thấy qua. Kể từ đó, đến lúc đó đến phương Bắc Lâm Vương quân, không có gì bất ngờ xảy ra, gánh nặng này sẽ rơi vào Lâm Giang Niên vị này Lâm Vương thế tử trên thân. Bởi vậy, Lâm Giang Niên nhất định phải chuẩn bị sớm. Màn đêm phủ xuống, mùa đông sắc trời tối phải sớm, trong băng thiên tuyết địa, trong quân doanh sớm giấy lên đống lửa. Tiểu viện trống rỗng, bốn phía không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Cẩm Tú cũng không ở trong viện, Lý Phiếu Miểu là chính vụ cùng quân phải bận rộn cuối buổi, làm tướng tài đắc lực Cẩm Tú tự nhiên là đi theo tại công chúa bên người, vì công chúa bài ưu giải nạn. Mùa đông gió lạnh gào thét, xuyên qua đình hành lang, tràn ngập ở trong thiên địa. Bên cạnh phòng trên nóc nhà, ngồi một đạo đẹp đẽ thanh lãnh thân ảnh, trong ngực ôm một thanh kiếm, thanh tú khuôn mặt có chút thất thần nhìn xem phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gào thét gió lạnh thổi lên nàng tóc mai, lộ ra tấm kia tú khí đẹp đẽ khuôn mặt. Cặp kia không gì sánh được thanh tịnh con ngươi, thì là đang suy nghĩ cái gì xuất thần. Phản phất cùng thiên địa ở giữa hòa làm một thể, thiếu nữ trắng thuần thân hình ở trong thiên địa cực kỳ không đáng chú ý thẳng đến, sau lưng truyền đến một tiếng rất nhỏ răng rắc dẫm đạp mảnh ngói âm thanh, đang ngẩn người thiếu nữ mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên cảnh giác. Bang! Hàn kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Là ta! Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Thiếu nữ khẽ giật mình. Lại ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi tại nàng bên cạnh. An Ninh ngước mắt nhìn lại, vừa vặn đối đầu Lâm Giang Niên mặt kia mang mỉm cười khuôn mặt. An Ninh hoảng hốt một khắc, treo lên tâm buông xuống, mới ra vỏ kiếm một lần nữa thu về. Nhưng rất nhanh, kịp phản ứng nàng lại trở nên khẩn trương lên, vô ý thức muốn đứng dậy. Đi đâu đây? Vừa có động tác đứng dậy nàng, liền bị Lâm Giang Niên kéo tay. Thiếu nữ thân thể cứng đờ cứng rắn, đang muốn phản kháng, bị Lâm Giang Niên không nói lời gì kéo lại. Lại gặp được ta liền chạy. Quên trước ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Lâm Giang Niên thanh âm nghiêm túc vang lên. An Ninh tiểu khu run lên, trong đầu không nói lời gì hồi tưởng lại nửa năm trước đó, nàng từng đáp ứng rồi sự tình. Nhìn thấy hắn không cho phép lại chạy, dường như nghĩ tới, An Ninh lập tức không núp đích, không lên tiếng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, giống như là cái không có tình cảm người gỗ giống như. Nhìn thấy nàng vẻ mặt như vậy, Lâm Giang Niên nhịn không được cười lên. Yên tâm, không khi dễ ngươi, rất lâu không gặp, liền muốn nói cho ngươi nói chuyện mà thôi. Thiếu nữ thân thể vẫn như cũ cứng ngắc, căn bản không tin. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên nàng, gặp thiếu nữ bộ này quật cường mà miễn cưỡng bộ dáng, cực kỳ giống lúc trước bị chính mình bị hù rơi vào trong nước cô nương ngốc bộ dáng, nhịn không được lại cười. Thiếu nữ nguyên bản sụ mặt, vừa vặn bên cạnh Lâm Giang Niên luôn luôn cười không ngừng, để nàng cực kỳ khó chịu, tiểu khu có chút bất an và mèo. Rốt cục, tựa hồ có chút không kiềm được, quay đầu, thần sắc có chút không vui, cười, cái gì? Không có gì, ngươi đáng yêu. Lâm Giang Niên mở miệng cười. Gu ơn mặt của thiếu nữ bá một chút đỏ lên, cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói một lời, liền muốn lại đứng dậy rời đi. Lâm Giang Niên tay mắt lanh lẹ, lôi kéo tay của nàng không thả. Buông ra. Không thả. Thả. Không thả. Ngươi lại không nghe lời, ta coi như hô. Mọi người mau đến xem. Không đợi Lâm Giang Niên hô xong, An Ninh đã thở phì phì, dầu dĩ không vui một lần nữa ngồi xuống lại. Giống như là bị ủy khuất giống như bộ dáng, ủy khuất ba ba trừng mắt Lâm Giang Niên. Nửa năm không thấy, tính tình gặp tăng a. Lâm Giang Niên nhíu mày. Lúc trước nhìn thấy hắn liền bị dọa thành tựa như thỏ tiểu an thả, bây giờ thế mà cũng dám cho hắn bung sắc mặt. Hơn phân nửa là bị Cẩm Tú cho làm hư. An Ninh hay là không nói lời nào. Nhưng nàng trang thanh lãnh cùng tức giận công phu hiển nhiên không tới nơi tới chốn, mặc dù nhìn qua lạnh như băng, có thể nàng trong ánh mắt cảm xúc hay là bán rẻ nàng. Lâm Giang Niên trong lòng cảm khái, nhiều tiểu cô nương khả ái a. So với Cẩm Tú, An Ninh hiển nhiên muốn đơn thuần nhiều, cũng tốt lựa gặp nhiều. Còn tại sinh khí đâu? An Ninh không nói một lời, chỉ là thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi vào giữa hai người. Hai cái nắm chặt cùng một chỗ trên tay. Nói đúng ra, là bàn tay nhỏ của nàng bị Lâm Giang Niên đại thủ nắm chặt. Cầm thật chặt, không có chút nào cho nàng cơ hội giãy giụa. An Ninh nhìn một chút, thanh tú trên khuôn mặt càng đỏ bừng. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 882, chạy trối chết An Ninh 2, chương 882, chạy trối chết An Ninh 2. Lâm Giang Niên không biết An Ninh suy nghĩ trong lòng, thật vất vả nhìn thấy tiểu cô nương này, lâu như vậy không gặp, dù sao cũng hơi tưởng niệm. Kết quả là hắn một bên ngồi tại An Ninh bên cạnh, nhìn qua nơi xa phương hướng, một bên nắm An Ninh cái kia mềm mại mùi thơm tay nhỏ, nghĩ linh tinh tại bên thai nàng nhỏ giọng lẩm bẩm thứ gì.
xích lại gần chút, lại xích lại gần chút, tiếp tục xích lại gần. An Ninh cũng không nói chuyện, liền lặng lặng nghe, như cái bút bê giống như. Màn đêm buông xuống, che giấu tâm tư của thiếu nữ. Nếu là cẩn thận nhìn nói, có thể phân biệt ra được thiếu nữ cái kia dần dần đỏ bừng bên hai, bóng ánh sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết. Thẳng đến, Lâm Giang Niên quay đầu, đã có thể rõ ràng cảm nhận được bên cạnh thiếu nữ ấm áp thân thể, cùng cái kia đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm, nhìn qua thiếu nữ cái kia phấn nộn ngọc chất thanh thuần khuôn mặt, Lâm Giang Niên nhẹ giọng hỏi lên, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói với ta sao? Thiếu nữ cúi đầu, không nói một lời. Lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ không muốn ta sao? Lâm Giang Niên cười nhẹ mở miệng, đùa giỡn mặt mũi này đỏ thiếu nữ rất có ý tứ. Thiếu nữ đầu thấp hơn, tựa hồ cảm nhận được bên cạnh từ Lâm Giang Niên trên thân truyền đến nóng hổi khí tức, nàng toàn thân căng thẳng, cơ hồ muốn đem đầu vùi vào đầu gối. Gặp An Ninh phản ứng kịch liệt như thế, Lâm Giang Niên cũng không có lại tiếp tục đùa nàng, sợ chờ chút lại đem tiểu cô nương này dọa cho chạy. Đã trễ thế như vậy, các ngươi công chúa còn tại mau lên. Không đối, hiện tại đến hô bệ hạ. Xách, một cái chớp mắt, thân phận cũng thay đổi a. Còn có Cẩm Tú, lâu như vậy không gặp, hai người các ngươi biến hóa cũng không nhỏ, nàng hiện tại ở đâu đâu? Vừa rồi làm sao không thấy được nàng? Lâm Giang Niên cảm khái, lúc trước Giang Nam một phần đường, chớp mắt chính là nửa năm. Phương Bắc chiến loạn cũng tiếp tục mấy tháng. Bất quá, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lâm Giang Niên hít mắt, nhìn qua nơi xa cái kia tựa như khói lửa quẩn quẩn khí tức, đến từ Hứa Vương phủ cực lực dãy rủa, tranh đoạt từng giây phản công. Nhưng cuối cùng, hết thảy đều là chuyện vô bổ. Hứa Vương phủ phản loạn cuối cùng sẽ kết thúc, thiên hạ hội lần nữa khôi phục thái bình, mà cuộc sống của mọi người cũng cuối cùng sẽ trở về bình thường. Đang lúc Lâm Giang Niên cảm khái lúc, đột nhiên phát giác được bên cạnh có song sáng rực ánh mắt theo dõi hắn. Quay đầu, mới gặp nguyên bản một mực túi đầu An Ninh chẳng biết lúc nào nhìn về hướng hắn. Trong hắc ám, cặp kia thanh tịnh đôi mắt càng sáng tỏ, sáng rực mà giống như lấy cái gì mãnh liệt cảm xúc, xen lẫn ngượng ngùng. Người An Ninh khinh cắn môi dưới, giống như là đã trải qua thật lâu tâm lý dãy rủa. Cuối cùng, hay là mở miệng. Thiếu nữ nghiêng đầu đi, trên mặt lưu lại ửng đỏ như thế nào đều ẩn tàng không nổi. Chính là như vậy hoa ngôn xảo ngữ lừa Cẩm Tú. Lâm Giang Niên, không phải, cô nương lốc này đang nói cái gì? Hoa ngôn xảo ngữ. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, hoa ngôn xảo ngữ nào đó. Ta lúc nào hoa ngôn xảo ngữ, lại lúc nào lừa Cẩm Tú. An Ninh có chút không dám nhìn Lâm Giang Niên, nhưng vẫn như cũ lấy dũng khí nói, Cẩm Tú, nói. Điện hạ, thích hoa nói xảo ngữ. Hắc, phá án. Cẩm Tú nữ nhân kia lại sau lưng dế mèn, nói xấu hắn thanh danh đúng không? Trong nửa năm này, nàng đều cùng An Ninh nói cái gì? Đây rõ ràng chính là Cẩm Tú cố ý nói xấu thanh danh của ta. Lâm Giang Niên tức giận nói, nàng rõ ràng nói hiệu nói vượng, người đây cũng tin. An Ninh cắn môi dưới, thần sắc tựa hồ có chút ủy khuất, nhẹ gật đầu. Tin. T. Cô nương ngốc này có ý tứ gì? Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, lại nhìn thấy An Ninh cắn môi dưới, ánh mắt u oán ủy khuất nhìn hắn một chút. Điện hạ, chính là hoa ngôn xảo ngữ. Lừa gạt, lừa gạt lừa Cẩm Tú thân thể. Lâm Giang Niên, đây cũng là Cẩm Tú nói cho ngươi. Không, không phải. An Ninh cắn môi dưới, lần này, tựa hồ cố lấy dũng khí, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên con mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Lần đầu, Lâm Giang Niên từ cô nương ngốc này trong ánh mắt nhìn thấy quật cường, còn có mấy phần bất an mãnh liệt, cùng nói không ra tâm tình gì. Lâm Giang Niên kinh ngạc nhìn xem, nhìn qua thiếu nữ trước mắt đôi mắt, trong lòng của hắn giống như là bị thứ gì đột nhiên hung hăng túm một chút. Hắn giống như minh bạch thứ gì. Dĩ nhiên không phải. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, Cẩm Tú đều là lừa gạt ngươi, ta cùng với nàng là lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau ưa thích. Đương nhiên cùng ngươi cũng giống như vậy. An Ninh sửng sốt. Nàng đầu tiên là kinh ngạc tại nguyên chỗ, giống như suy nghĩ lời này ý tứ. Đợi đến kịp phản ứng lúc, cả người giống như là đột nhiên bị thứ gì đánh trúng vào giống như, khuôn mặt, mắt trần có thể thấy trong nháy mắt đỏ lên. Ta mới không có nàng cực lực giải thích, muốn chứng minh mới không phải lưỡng tình tương duyệt. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem nàng cười. Cái này khiến An Ninh khuôn mặt càng nóng hổi đỏ bừng, bản năng muốn đứng dậy chạy trốn. Nàng lần thứ ba dãy rủa đứng dậy, mà Lâm Giang Niên cũng là lần thứ ba một lần nữa đưa nàng kéo lại. Nhưng lần này, Lâm Giang Niên trực tiếp đưa nàng kéo vào trong ngực. An Ninh bước chân bất ổn, ngã vào một cái ấm áp quen thuộc ôm ấp, cả người căng cứng, biểu lộ kinh hoàng, khẽ nhếch miệng, đầu triệt để trống rỗng. Chính là lưỡng tình tương duyệt. Trong hắc ám, trên nóc nhà, Lâm Giang Niên nhìn qua trong ngực thiếu nữ cái kia thanh tú ửng đỏ gương mặt, ngựa khí rất nhẹ, nhưng cũng rất nghiêm túc mở miệng, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, chúng ta lẫn nhau ưa thích, đây chính là lưỡng tình tương duyệt. Lại cạnh, thiếu nữ trong tay cái kia từ đầu đến cuối không rời người kiếm, lặng yên rơi xuống, ngã xuống tại ngói nóc nhà bên trên. Trong hắc ám, thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, giống như muốn dây rủa, lại toàn thân cứng đờ không thể động đậy. Lâm Giang Niên nhìn qua tấm này gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Có lẽ đến đêm nay, hắn mới rốt cục triệt để minh bạch thiếu nữ trước mắt tâm tư. Cũng có lẽ sơ tại thật lâu trước đó liền đã rất rõ ràng. Giờ phút này, yên tĩnh ban đêm, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng đưa tay ôn nhu vén lên thiếu nữ hơi có vẻ sốt xếp tóc mai, ngắm nhìn tấm này lã chã thanh tú khuôn mặt, cúi đầu nhẹ nhàng tới gần. Thiếu nữ môi mềm nún, thơm thơm, giống như thuận hoạt đẩy cò rắn thạch. Thanh lãnh mang theo băng cảm giác, nhưng lại mồm miệng lưu hương, làm cho người dư vị thật lâu. Đêm yên tĩnh, tựa như đi qua một thế kỷ. Cuồng phong dừng lại, giữa thiên địa giống như ngừng lại giờ phút này. Một hồi lâu sau, thằng đến, trong ngực An Ninh ra sức đẩy ra Lâm Giang Niên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Khẩn trương hốt hoảng đứng dậy, nàng không dám nhìn tới Lâm Giang Niên, xoay mở đầu, lảo đảo nghiêng ngã quay người rời đi, chạy trối chết, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.
Lâm Giang Niên ngồi tại nguyên chỗ, còn tại lẳng lặng trở về chỗ thiếu nữ vừa rồi ngọt ngào. Thằng đến lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện An Ninh rơi xuống đất kiếm, chạy quá nhanh ngay cả kiếm cũng không cần. Thấy thế, Lâm Giang Niên lại nhịn không được cười lên. Hắn đem kiếm cầm lấy, nhẹ nhàng thưởng thức, trôi này thiếu nữ cơ hồ chưa từng rời thân địa lợi trên thân kiếm, lưu lại thiếu nữ trên thân nhàn nhạt thanh hương. Đúng lúc này, trong đêm tối, một cái ý vị thâm trường thanh âm đột nhiên từ Lâm Giang Niên sau lưng vang lên. Thế tử điện hạ quả nhiên phong lưu đa tình, tại trên nóc nhà cũng không quên cùng thị nữ hôn môi tán tỉnh. Bội phục bội phục. Lâm Giang Niên đột nhiên quay đầu. Trong hắc ám, trên nóc nhà cách đó không xa, một đạo đã lâu không gặp thân ảnh quen thuộc, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt để cử chuyển hót. Đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn cối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị.